Chương 48, Đế Giang linh cảm, yêu tộc nội chiến. Chương 48, Đế Giang linh cảm, yêu tộc nội chiến. Tại bản cổ thần điện bên trong lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại sau, Đế Giang không thể không thừa nhận, trừ phi đi Tử Tiêu cung nghe đạo thời điểm theo dõi trấn nguyên tử, về sau tại hỗn độn bên trong độc thủ. Nếu không, tại mênh mông hỗn độn bên trong tinh chuẩn chặn đường trấn nguyên tử, xác suất thành công thực sự quá thấp, còn nếu là tại Hồng Hoang đại địa bên trên độc thủ, trấn nguyên tử bằng vào địa thư cùng Hồng Hoang địa mạch chặt chẽ liên hệ, một khi phát giác nguy hiểm, lập tức liền có thể bố trí xuống địa thư đại trận, điều động gần như vô tận địa mạch chi lực phòng ngự. Nhất định phải tìm một cái rời xa Hồng Hoang đại địa hạch tâm, có thể khiến cho địa thư uy lực lớn suy giảm, lại có thể bảo đảm trấn nguyên tử nhất định sẽ xuất hiện địa phương. Đế Giang ánh mắt đảo qua Hồng Hoang đại địa, như ngừng lại kia tứ hải phía trên. Tứ hải rời xa Hồng Hoang chủ thể đại lục, địa mạch chi lực đối lập mỏng manh phân tán, địa thư ở chỗ này uy lực tất nhiên giảm mạnh. Mà tứ hải bên trong, có chỗ nào khả năng hấp dẫn trấn nguyên tử cái loại này đại năng tất nhiên tiến về đâu? Trong mấy mắt, Đế Giang nghĩ đến một cái tuyệt hảo địa điểm, hắn đã từng tìm mà không được đồng lai tiên đạo. Đông Vương công như thành lập tiên đỉnh, thân làm Hồng Quân thân phong nam tiên chi thủ, về tình về lý, Tử Tiêu cung nghe được nói chư vị đại năng, bao quát trấn nguyên tử, đều sẽ tiến đến chúc mừng. Bất luận là tại trấn nguyên tử tiến đến chúc mừng trải qua tứ hải dọc đường, vẫn là tại hạ lễ kết thúc sau hắn rời đi bồng lai tiên đạo thời điểm, đều là động thủ tuyệt hảo thời cơ. Kế hoạch này nhường Đế Giang trong lòng nóng lên. Nhưng mà, một cái hiện thực vấn đề lập tức bày tại trước mặt, Đông Vương công tiên đỉnh, đến nay còn chưa chính thức thành lập. Hơn nữa, theo yêu tộc thế lực tại Trúc Long cùng Côn Bằng kinh doanh hạ càng ngày càng khổng lồ, không ngừng đè ép Đông Hải phạm vi thế lực, Đông Vương công tiên đỉnh chủ hoạch kiến lập công tác bước đi liên tục khó khăn, danh vọng ngày sau thành lập khả năng đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Chỉ có tiên đỉnh thành lập, khả năng dẫn tới trấn nguyên tử, ta mới có cơ hội cướp đoạt địa thư. Vì mình địa thư lại kế, chính mình vậy mà cần trái lại trợ giúp Đông Vương công, thôi động tiên đỉnh thành lập. Đây thật là tạo hóa trêu ngươi. Hắn cùng Đông Vương công làm không gặp nhau, thậm chí trình độ nào đó vẫn là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, bây giờ lại muốn âm thầm trợ hắn thành sự. Mà trong lúc nhất thời, Đế Giang cũng là không có đầu mối, chỉ có thể tạm thời đem việc này chỉ hoãn xuống tới. Mà tại Nam Hoang đại địa, Bất Tử Hỏa Sơn phụ cận. Trong ngày thường nóng rực mà man hoang bầu trời, giờ phút này lại bị hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại giống nhau bàng bạc mênh mông uy áp bao phủ, túc sát chi khí tràn ngập khắp nơi, liền quanh năm không tắt Nam Minh Lý Hỏa tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Một phương, lấy nguy nga đứng vững, liệt diễm vẩn quanh Bất Tử Hỏa Sơn làm bối cảnh. Yêu tộc tộc trưởng Trúc Long ngự giá thân trình, vẫn như cũng là bộ kia màu đen long văn đạo bào cao gầy đạo nhân bộ dáng, chắp tay đứng ở trước trận, vẻ mặt bình thản. Nhưng hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, quanh thân liền dường như tự thành một phương thời không, tia sáng ở xung quanh có chút vặn mèo, ngày đêm giới hạn đều biến mơ hồ. Kia tiếp cận Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong lại chấp trưởng thời gian đại đạo cổ lão uy nghi, như là vô hình thủy triều, đặt ở đây toàn bộ sinh linh trong lòng. Nghiệp lực tẩy đi sau, khí tức của hắn càng thâm thúy hơn có rõ. Bên cạnh thân sau đó, yêu sư Côn Bằng đứng lơ lửng trên không, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén. Nhị thi chuẩn thánh trung kỳ tu vi không che giấu chút nào, sau lưng mơ hồ có huyền ảo yêu sư cung hư ảnh chỉnh nổi, kia là hắn lấy sáng lập yêu văn công đức luyện chế hậu thiên công đức linh bảo, càng có một thanh không biết tên thượng phẩm tiên tiên linh bảo tại trong tay áo ẩn hiện. Lại sau này, thì là yêu tộc lần này xuất chinh hạch tâm chiến lược khổng tuyên, tẩu thú tam tổ cùng 6 vị hình thái khác nhau, nhưng khí tức đều là đại la kim tiên trung hậu kỳ cấp độ long tộc trưởng lão, khổng lồ yêu uy nối thành một mảnh. Yêu tộc liên quân không chỉ có số lượng chiếm ưu, hơn nữa cấp cao chiến lược cường hãn, cái này đưa cho bọn hắn không có gì sánh kịp lòng tin, khí thế như hồng. Một phương khác, Thái Dương cung thế lực thì tại Bất Tử Hỏa Sơn bên ngoài một mảnh rộng lớn trên cánh đồng hoang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đế Tuấn ở trung ương, đầu đội ngày quan, thân mang kim ô hoàng bảo, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân hoàng đạo chi khí nghiêm nghị. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư trôi nổi tại đỉnh đầu, diễn hóa chu thiên tinh thần, sông núi địa lý hư ảnh, huyền ảo khó lường, đã bày ra Hà Lạc đại trận hình thức ban đầu, đem phe mình trận doanh một mực bảo vệ. Thái Nhất cùng hắn đứng song vai, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như là mặt trời chói chang nóng rực bức người. Trong tay nâng một vòng tản ra cực hạn ánh sáng và nhiệt độ nhật kim luân, mặc dù không có hỗn độ trùng, nhưng này thuần túy bá đạo mặt trời bản nguyên chi lực, vẫn như cũng làm cho người không dám kinh thường. Phục Hy cùng nữ hoa ở vào Đế Tuấn Thái Nhất hai bên trái phải. Phục Hy vẻ mặt nghiêm túc, trước người cổ pháp Phục Hy cầm đang nằm, đầu ngón tay sờ nhẹ dây đàn, đạo đạo sóng âm pháp tắc lặng yên tràn ngập, vuốt lên lấy phe mình bởi vì đối phương uy áp mà sinh ra tâm thần động đãng. Nữ hoa thì gương mặt xinh đẹp chứa xương, tuy không cường đại linh bảo nơi tay, nhưng chuẩn thánh sơ kỳ tu vi cùng tạo hóa sinh cơ đạo vận, cũng là không thể bỏ qua lực lượng. Tại phía sau bọn họ, là lấy Bạch Trạch cầm đầu Thái Dương cung thập đại thần tướng, từng cái khí tức dũng mãnh, tu vi đều tại đại La Kim Tiên trung kỳ chi cảnh, kết thành chiến trận sát khí ngưng tụ, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Song phương trận doanh, xa xa đối lập. Một bên là thượng cổ Long Tôn mang theo ngập trời chi thế, vạn yêu chính thống, thời gian pháp tắc vận mẹo hư không. Một bên là tân sinh hoàng giả vại Hôn Nguyên Hà Lạc, huynh đệ đồng tâm, Thái Dương chân hỏa thiêu đốt thiên địa. Không có dư thừa ngôn ngữ, không có để cho trận ồn ào náo động. Không khí ngưng kết đến như là vạn niên huyền băng. Chỉ có vô hình khí thế đang điên cuồng va chạm, để ép dẫn tới không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, phía dưới đại địa im lặng dạn nứt mở vô số đạo sâu không thấy đáy khe hở. Trúc Long kia dường như có thể xuyên thủng thời gian ánh mắt, bình tĩnh rơi vào Đế Tuấn trên thân. Đế Tuấn thì không sợ hai chút nào nhìn lại, Hà Đồ Lạc Thư tốc độ lưu chuyển lặng yên tăng nhanh một phần. Đại chiến dường như hết sức căng thẳng. Túc sát không khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bất quá lúc này, đứng ở yêu tộc trước trận Trúc Long, lại chậm rãi mở miệng. "Đế Tuấn tiểu hữu, Hồng Hoang và Linh, tu hành không dễ. Bây giờ yêu tộc vừa lập, khí vận hội tụ, chính là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, lúc dùng người." Tiểu hữu thân phụ trọng bảo, lòng ôm chí lớn, càng có thái nhất phục hy nữ hoa cái loại này đồng đạo tương trợ, quả thật thiên địa chi anh tài. Như tiểu hữu nguyện mang theo Thái Dương cung chúng, gia nhập ta yêu tộc, ta cũng có thể hứa ngươi yêu tộc đại trưởng lao chi vị, địa vị gần với ta cùng Nguyên Vương, cùng côn bằng tiểu hữu đặt song song. Từ đó, yêu tộc khí vận gia thân, tài nguyên cùng hưởng, cùng tham khảo đại đạo, há không thắng qua ở đây Nam Hoàng chi địa đồ hao tổn tâm lực, sử dụng bạo lực. Đế Tuấn nghe vậy, cặp kia ẩn chứa Thái Dương chân hỏa đôi mắt bên trong, chẳng những không có ý động, ngược lại hiện lên một tia bị khinh thị tức giận. Hắn nhân vật bậc nào? Thân phụ cửu cửu chí tôn mệnh cách, ôm ấp thống ngự chu thiên ý chí, sao lại tình nguyện thua kém người khác? Huống chi, lập tộc thời điểm không phân hắn công đức, bây giờ gặp hắn có thế, liền muốn đến thu phục. Đế Tuấn cao giọng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia lạnh bước, một tia hoàng đạo chi khí mơ hồ bừng bừng phân chấn. Trúc Long đạo hữu cũng là giỏi tính toán. Lập tộc tụ vận thời điểm, không thấy đạo hữu mời cùng cử hành hội lớn, chia lãi công đức. Bây giờ thấy ta Thái Dương cung hơi có khí tượng, liền muốn lấy đại trưởng lão chi vị mời chào, nhường chúng ta túi đầu xưng thần. Thiên hạ làm sao có như vậy đạo lý? Tiếp lấy Đế Tuấn ngừng nói, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng Trúc Long. Như đạo hữu thành tâm mời, muốn cho yêu tộc chân chính nhất thống, khí vận viên mãn, không bằng đem yêu tộc tộc trưởng chi vị nhường cho Đế Tuấn. Ta sẽ làm xuất linh yêu tộc, quân lâm hồng hoàng, làm vạn linh quy tâm, khí vận vĩnh xương. Không biết đạo hữu có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích, làm cản. Không chờ Trúc Long đáp lại, bên cạnh thân côn bằng đã là đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị quát: "Đế Tuấn, tộc trưởng chính là thượng cổ long tôn, đức cao vọng trọng, càng là lập tộc đứng đầu. Ngươi có tài đứa gì, dám ra này cùng luôn, ngấp nghé tộc trưởng chi vị?" Côn bằng cùng Đế Tuấn tại Tử Tiêu cung cũng có bận thịu, lúc này nắm lấy cơ hội liền chỉ trích Đế Tuấn lên: "Muốn cho ta đại ca chịu làm kẻ dưới, trước hỏi qua trong tay của ta Nhật Kim Luân có đáp ứng hay không? Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời." Thái Nhất đang khi nói chuyện càng là bước về phía trước một bước, trong tay Nhật Kim Luân bộc phát ra bỏng mắt quang mang, nóng bỏng Thái Dương chân hỏa quét sạch mà ra, thanh âm băng lãnh thị như vạn năm huyền băng. Trúc Long đối mặt Đế Tuấn cái này gần như vạch mặt ngược lại đem một quân, khuôn mặt nổi lên một tia cực kỳ nhạt tăng khốc, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đưa tay, có chút ngăn lại sau lưng sao động yêu tộc liên quân. Tộc trưởng chi vị, liên quan đến yêu tộc căn bản khí vận cùng lập tộc nhân quả, không phải trò đùa có thể nói. Ta đã lập yêu tộc, tự nhiên gánh này trách nhiệm, cho đến đại đạo cuối cùng. Tiểu hữu chi mời, tha thứ khó tầm mệnh. Trúc Long nhìn xem Đế Tuấn chậm rãi lắc đầu. Hắn lời này hoàn toàn phá hỏng Đế Tuấn hòa bình thượng vị khả năng, cũng biểu lộ tuyệt không nhượng bộ chi ý. Đế Tuấn nghe vậy, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc, chỉ là kia xóa lanh ý càng lớn. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực a. Lời nói đã nói tận, chiến ý lại không bất kỳ khoan nhượng. Trúc Long trong mắt thời gian phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người như là thức tỉnh thái cổ tinh vực, chậm rãi tràn ngập ra. Đế Tuấn đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Tư hào quang tỏa sáng, sông núi sông biển hư ảnh đống nhiên ngưng thực. Song phương tích xúc đã lâu khí thế, như là kiểm chế đến cực hạn núi lửa, ầm vang đụng nhau. Đại chiến, cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Chương 49, Trúc Long chi uy, một công thăng ngày, 1, chương 49, Trúc Long chi uy, một công thăng ngày, 1, Nam Hoang Bất Tử Hỏa Sơn bên ngoài, trận kia có thụ chú mục đại chiến, kết quả cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Đế Tuấn mặc dù bằng vào Hà Đồ Lạc Thư bố trí xuống Hà Lạc đại trận, dẫn động Nam Hoang sông núi sông hải chi lực, diễn hóa vô tận địa thế biến hóa, ý đồ lấy đại địa chi lực đối kháng thời gian. Trận pháp huyền ảo, xác thực cho Thái Dương cung đám người cung cấp cường đại che chở cùng gia trì, khiến cho thập đại thần tướng chờ bộ hạ có thể ở yêu tộc liên quân áp lực dưới nỗ lực chèo chống. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, trận pháp chi diệu cũng khó xoay chuyển tình thế. Trúc Long thậm chí chưa từng nhường côn bằng, không tiên chờ cường giả yêu tộc nhúng tay hắn cùng Đế Tuấn Thái Nhất hoạch tâm vòng chiến. Hắn muốn vương giả trở về, hướng hồng hoang chúng sinh biểu hiện ra hắn yêu tộc tộc trưởng, thượng cổ đại năng thực lực tuyệt đối. Trúc Long độc bộ tiến lên, lực chiến Đế Tuấn Thái Nhất bọn bốn người, cặp kia ẩn chứa vạn cổ tuế nguyệt long đồng bên trong, thời gian phụ văn lưu chuyển. Cũng không thi triển cái gì kinh thiên động địa thần thông, vẻn vẹn dẫn động tự thân thời gian pháp tắc lĩnh vực. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, một phương tuyệt đối thời gian lĩnh vực giáng lâm. Đế Tuấn vậy theo nắm sông núi sông biển, vốn nên lưu chuyển không thôi Hà Lạc đại trận, vận chuyển tốc độ khi thì như là lâm vào vũng bùn, trong nháy mắt chỉ hoãn gấp 10, gấp trăm lần. Khi thì lại tại một cái nào đó tiết điểm bỗng nhiên gia tốc đến cực hạn, dẫn đến tuần hoàn sụp đổ, đại trận lão đảo muốn ngã. Thái Nhất kia ba đạo hừng hực Nhật Kim Luân công kích, đang đến gần Trúc Long lúc, liền quỷ dị chệch hướng quy tích, hoặc là uy lực tại thời gian trôi qua bên trong bị không hiểu suy yếu. Đây cũng là thượng cổ Hỗn Nguyên Kim Tiên chỗ kinh khủng. Đối pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng, đã đạt đến hóa cảnh, tuyệt không phải dựa vào linh bảo cùng trận pháp liền có thể tùy tiện đền bù. Trừ phi có tiên tiên chí bảo, hoặc là trấn áp thời gian pháp bảo. Nếu là những này đều không có, trừ phi cảnh giới có thể nghiền ép Trúc Long còn muốn có tự thân pháp tắc đại đạo, nếu không tại thời gian pháp tắc trước mặt, tất cả đều có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không có hỗn độn chung cái loại này có thể trấn áp hùng ông, định trụ thời không chí bảo, Đế Tuấn Thái Nhất bọn người, bị bại không chút huyền niệm. Trúc Long toàn lực ra tay, trong khoảnh khắc liền phá vỡ Hà Lạc đại trận hải tâm, lực lượng thời gian như là vô hình công xiềng, đem Đế Tuấn, Thái Nhất, Nữ Hoa, Phục Hy bốn người một mực giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Thắng bại đã phân. Trúc Long trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ lộ ra. Đế Tuấn bọn người kiệt ngạo bất tuần, tiềm lực to lớn, chính là tương lai yêu tộc thống nhất lớn nhất thai hoàng ẩm, hắn quyết ý thừa dịp này cơ hội tốt, thống hạ sát thủ, chấm dứt hậu hoạn. Ngay tại Trúc Long ngưng tụ lực lượng phát tắc, muốn đem bốn người hoàn toàn gạt bỏ lúc, một cô vô hình công chất, lại mênh mông chí cao lực lượng lặng yên thăm ra. Cố lực lượng này không có trực tiếp công kích Trúc Long, mà là cực kỳ tinh diệu quấy nhiễu trong nháy mắt đó thời không, đồng thời dẫn động trong cõi u minh một tuyến thiên cơ biến hóa. chính là kê cao gối mà ngủ Tử Tiêu cung Hồng Quân xuất thủ. Tại Hồng Quân mà nói, nữ hoa thân phụ tạo người thành thánh chi thiên mệnh, tuyệt đối không thể ở đây vẫn lạc. Mà Đế Tuấn còn có một thế thiên đế chi mệnh, như lúc này chết đi, cũng không phù hợp thiên đạo đại thế. Cho nên, hắn âm thầm can thiệp, cho bốn người một chút hy vọng sống. Chỉ thấy kia trói buộc Đế Tuấn bốn người thời gian công xiềng, xuất hiện một tia thoáng qua liền mất vung lòng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc nhau, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cầu sinh bản năng để bọn hắn bắt lấy cái này điện quang hỏa thạch cơ hội. Đi. Hai người không tiếp thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, thôi động Thái Dương chân hỏa cực hạn bộc phát, lôi cuốn lấy nữ hoa cùng Phục Hy, hóa thành bốn đạo xé rách trường không kim ô hồng quang, lấy siêu việt cực hạn tốc độ, hướng phía Cửu Thiên phía trên kia Thái Dương tinh phương hướng bỏ mạng bỏ chạy. Trúc Long đang muốn truy kích, chính mình lại một hoảng hốt, bốn người trong nháy mắt biến mất, kịp phản ứng lúc bốn người đã trốn vào Thái Dương tinh phạm vi. Kia Thái Dương tinh chính là bản cổ mắt trái biến thành, chí tôn chí dương, ẩn chứa vô tận vĩ lực, càng là Đế Tuấn Thái Nhất sinh ra chi địa, cùng nó bản nguyên tương liên. Cho dù mạnh như Trúc Long, cũng không dám tùy tiện xâm nhập Thái Dương tinh hoạch tâm truy sát, đó chẳng khác nào cùng toàn bộ Thái Dương tinh là địch, giá quá lớn. Trúc Long nhìn qua kia bốn đạo biến mất tại Thái Dương tinh quang mang bên trong hồng quang, lông mày cau lại. Vừa rồi dị thường, nhưng hắn cảm giác có chút không thích hợp, lấy hắn lực khống chế, không nên nhường bốn người dễ dàng như thế tránh thoát. Xem như Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng không nên ngây người, nhưng hắn tra xét rõ ràng, lại chưa thể phát hiện bất kỳ ngoại lai lực lượng vết tích, chỉ coi là Đế Tuấn Thái Nhất trước khi chết bộc phát, dẫn phát Thái Dương tinh tác động, cứu mấy người. Trúc Long mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ đến tạm thời coi như thôi. Theo Đế Tuấn Thái Nhất chờ hạch tâm bỏ chạy, còn sót lại Thái Dương cung thế lực rắn mất đầu, tại yêu tộc liên quân thực lực tuyệt đối trước mặt, cuối cùng lựa chọn thần phục. Lấy Bạch Trạch cầm đầu thập đại thần tướng cùng với dưới trướng bộ hạ, toàn bộ đưa về yêu tộc dưới trướng. Từ đó, Nam Hoang đại địa hoàn toàn rơi vào yêu tộc trường khống, Phượng tộc chi vây được hiểu, yêu tộc khí vận bởi vì chiếm đoạt Thái Dương cung thế lực còn sót lại mà càng thêm hưng thịnh, uy danh chấn thiên. Đồng Lai tiên đạo, mật thiết nhìn chằm chằm Bất Tử Hỏa Sơn chiến trường Đông Vương Công, trong khi nghe được Nam Hoang Bất Tử Hỏa Sơn bên ngoài, Đế Tuấn, Thái Nhất bại vào Trúc Long chi thủ, Hà Lạc đại trận bị phá, chật vật không chịu nổi độn về Thái Dương tinh lúc, Đông Vương Công vân vê râu dài tay có chút dừng lại, ánh mắt lóe lên. Sau đó, Đông Vương Công vẫy lui tả hữu, nhìn ra xa kia hồng hoàng trong tinh không, vĩnh hằng thiêu đốt Thái Dương tinh, cảm xúc bành trướng. Thời cơ đến vậy. Đông Vương Công trong lòng hò hét, suy nghĩ ngàn vạn. Muốn kia Đế Tuấn, Thái Nhất, trước đây ỷ vào nền móng phi phạm, linh bảo cường đại, tụ lại thập đại thần tướng, thành lập Thái Dương cung, thanh thế to lớn, bây giờ Nam Hoang bại một lần, căn cơ mất sạch, thập đại thần tướng thuộc về yêu tộc, bọn hắn bất quá là chó nhà có tang, khốn thủ cô tinh. Ta muốn lập tiên đỉnh, thống ngự hồng hoang và tiên, đang cần như thế chiến lực cùng danh vọng chi người phụ tá. Đế Tuấn Thái Nhất mặc dù bại, hắn thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, càng có tiên tiên linh bảo nơi tay. Nếu có thể mời chào bọn hắn nhập ta tiên đỉnh, há chẳng phải như hổ thêm cánh. Chương 49, Trúc Long chi uy, một công thăng ngày, 2, chương 49, Trúc Long chi uy, một công thăng ngày, 2, Đông Vương Công càng nghĩ càng thấy đến việc này có thể làm, hắn thấy, Đế Tuấn Thái Nhất bây giờ cùng đồ mặt lộ, hắn lấy nam tiên chi thủ thân phận, thân hướng người chào, hứa lấy cao vị, hứa hẹn ngày sau trợ bọn hắn báo thủ Trúc Long, thống nhất yêu tộc. Như thế điều kiện, bọn hắn có gì lý do cự tuyệt? Có thể được hắn tiên đình che chở, dù sao cũng tốt hơn ở đằng kia Thái Dương tinh bên trên kéo dài hơi tàn tốt. Một cỗ sắp thu phục cường viện, lớn mạnh bản thân cảm giác hưng phấn tràn ngập Đông Vương Công suy nghĩ trong lòng. Hắn dường như đã thấy, Đế Tuấn Thái Nhất tại hắn tọa hạ nghe lệnh, tiên đình binh phong trực chỉ yêu tộc, cuối cùng thay thế Trúc Long, trở thành hồng hoang bá chủ cảnh tượng. Đến lúc đó, ta cư tiên đình chi chủ, trưởng vạn tiên quyền hành, Đế Tuấn Thái Nhất phục hy nữ hoa trở là một phương tiên vương. Dưới một người, trên vạn người, cũng coi như xứng đáng bọn hắn. Đông Vương Công tự giác này an bài đã là thiên đại ân điển. Nghĩ đến đây, Đông Vương Công cấp tốc gọi hơn mấy tên tâm phúc tùy tùng, dựng lên tiên vân, liền hướng phía kia nóng bỏng Thái Dương tinh phương hướng mà đi. Hắn muốn tại Đế Tuấn bọn người ngã lòng nhất thời điểm, đưa lên phần này kỳ ngộ, để bọn hắn mang ơn. Thái Dương tinh hạch tâm, Thái Dương thần cung. Nơi đây mặc dù vẫn như cũ vàng son lộng lẫy, chảy xuôi nồng đậm tinh hoa mặt trời, lại khó nén một cỗ bại vong sau tiêu điều chi khí. Đế Tuấn tính tọa tại đại điện chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, nhưng này song thâm thúy đôi mắt bên trong, lại thiêu đốt lên so Thái Dương chân hỏa càng thêm hừng hực không cam lòng cùng ngạo nghễ. Thái Nhất đứng ở bên cạnh, sắc mặt tâm trầm, nhật kim luân tại bên người chìm nổi, ẩn có gào thét, dường như biểu hiện ra chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Phục Hy cùng nữ hoa thì tại thiên điện chỗ sâu tính tu chữa thương, cũng không hiện thân. Bại vào Trúc Long, là sỉ nhục, càng là thúc dục. Đế Tuấn trong đầu không ngừng chiếu lại lấy thời gian pháp tắc kia không thể kháng cự vĩ lực, cùng Hà Lạc đại trận bị tùy tiện bật mèo, tan rã cảnh tượng. Nhưng hắn đạo tâm kiên định, cũng không bởi vậy trầm luân, ngược lại đem phần này thất bại hóa thành đối cảnh giới cao hơn, càng mạnh lực lượng khát vọng. Thái Dương tinh là hắn sinh ra chi địa, cũng là lực lượng của hắn nguồn suối, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Đúng lúc này, hắn tâm niệm khẽ động, cảm ứng được có người ngoài xâm nhập Thái Dương tinh phạm vi, lông mày cau lại. Rất nhanh, Đông Vương Công kia mang theo vài phần tận lực thận trọng thanh âm liền truyền vào, Đồng Lai chi chủ tới chơi, Đế Tuấn, Thái Nhất đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không chờ Đế Tuấn ngôn ngữ đồng ý, Đông Vương Công đã dẫn tùy tùng bước vào cũng không thiết hạ cấm chế Thái Dương thần điện. Đông Vương Công ánh mắt đảo qua hơi có vẻ vắng vẻ đại điện, cùng chỉ có Đế Tuấn Thái Nhất hai người, trong lòng kia phần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác ưu việt càng tăng lên. Thấy này Đế Tuấn chỉ là khẽ bước cằm, cũng không đứng dậy, Thái Nhất trên mặt thì là hơi có vẻ không vui. Đông Vương Công dường như cũng không chú ý tới những này, liền không kịp chờ đợi cắt vào chính đề, hắn đem chính mình thành lập tiên đỉnh kế hoạch đêm hai nói, cực lực miêu tả rộng lớn tiền cảnh, cuối cùng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn đạo hữu, Trúc Long thế lớn, yêu tộc khí diễm phách lối, ngươi Thái Dương cung bộ hạ cũ đã về dưới trướng. Đạo hữu khốn thủ nơi đây, cuối cùng không phải kế lâu dài. Không bằng mang theo Thái Nhất đạo hữu, gia nhập ta Tiên Đình. Ta lấy Bồng Lai chi chủ chi danh, Vạn Tiên đứng đầu chi vị hứa hẹn, chờ Tiên Đình lớn mạnh, tất nhiên đem hết toàn lực, trợ đạo hữu báo này đại thủ, đánh bại Trúc Long, thống nhất yêu tộc. Đến lúc đó, đạo hữu chính là ta Tiên Đình dưới một người, Vạn Tiên phía trên Tiên Vương, quyền hành gần như chỉ ở ta phía dưới, chẳng phải sung sướng. Đông Vương công nói đến rõ ràng, tự giác đưa ra không cách nào cự tuyệt điều kiện, chậm đợi Đế Tuấn cảm động đến rơi nước mắt bằng lòng. Đế Tuấn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, ánh mắt kia chỗ sâu, phảng phất có tinh hà luân chuyển, mang theo một loại bẩm sinh cao ngạo. Nửa ngày, Đế Tuấn chậm rãi mở miệng. Đạo hữu ý tốt, Đế Tuấn tâm lĩnh. Không sai, huynh đệ của ta hai người, sinh tại mặt trời, đứng ở mặt trời, tung nhất thời gặp khó, cũng sẽ không ăn nhờ ở đâu. Tiên Đình ý chí, đạo hữu có thể tự thi triển, tha thứ Đế Tuấn, không thể cùng nhau theo. Đế Tuấn trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có để lại mảy may chỗ trống. Đông Vương công hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn dự đoán qua Đế Tuấn có thể sẽ có kẻ mặc cả, lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương càng như thế dứt khoát tự tuyệt, thậm chí không có một chút do dự. Một cô bị khinh thị, bị nhục nhã lửa giận dọn mà dâng lên trong lòng. Liên tiếp tại Hồng Hoang vấp phải chắc trở, bây giờ liền cái này chó nhà có tang giống như Đế Tuấn cũng dám như thế lãnh đạm hắn cái này làm tiên chi thủ. Ngươi, Đông Vương công sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy. Đế Tuấn, ngươi chớ có sai lầm. Ngươi bây giờ bất quá cô gia quả nhân, không phải Tam Thanh bản cổ chính tông, cũng không chúc long thượng cổ đại năng. Bản tọa niệm tình ngươi huynh đệ tu vì không dễ, hảo tâm mời chào, hứa lấy cao vị, ngươi càng như thế không biết điều. Đông Vương công tức giận đến toàn thân khí tức đều có chút chấn động, nhưng cảm nhận được Thái Dương tinh kia ở khắp mọi nơi áp chế cùng Thái Nhất kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người cùng Nhật Kim Luân mơ hồ tỏa định khí cơ, cuối cùng không dám hoàn toàn phát tác. Hừ, đã như vậy, các ngươi liền tốt tự lo thân, tại cái này Thái Dương tinh bên trên, làm các ngươi rùa đen rút đầu à? Đông Vương công giận dữ, phất tay áo quay người, mang theo tùy tùng hóa thành lưu quang, trong chớp mắt liền xông ra Thái Dương tinh. Sợ lưu thêm một khắc liền sẽ kìm nén không được lửa giận, nhưng lại biết do ở chỗ này động thủ tuyệt không chỗ tốt. Nhìn xem Đông Vương công biến mất phương hướng, Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa cơ hồ muốn mất khống chế thiêu đốt, phẫn nộ quát: "Huynh trưởng, kẻ này khinh người quá đáng. Sao không để cho ta Đế Tuấn đưa tay?" Ngăn lại Thái Nhất câu nói kế tiếp. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, nhìn về phía sâu trong tinh không, dường như có thể xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy kia ẩn nút cường địch cùng tương lai hành trình. Tôn phép nhếch, không cần tức giận. Dù sao cũng là thánh nhân phong sắc tiên thủ, bây giờ không thích hợp gây thù hằn quá nhiều. Ngày sau đến cùng hắn tính sổ sách không muộn. Đế Tuấn thanh âm lạnh lẽo, vô cùng kiên định. Kim Ô kiêu ngạo, sâu thực tại Đế Tuấn huyết mạch bên trong, tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời thất bại mà hao tổn, càng sẽ không bởi vì Đông Vương công chi lưu bố thí mà dao động. Chương 50, chấp niệm tiêu tán, lần nữa cự tuyệt chương 50, chấp niệm tiêu tán, lần nữa cự tuyệt Đông Vương công lái tiên vân, rời đi kia làm hắn rất cảm thấy khuất nhục Thái Dương tinh. Cô gia quả nhân, không phải bản cổ chính tông, không phải thượng cổ đại năng Đông Vương công trong đầu quanh quẩn chính mình giận dữ lúc thốt ra lời nói, giờ phút này tinh tế phẩm bị, lại dường như thành đối với mình một loại trâm trọng. Đúng vậy à, hắn tuy là đạo tổ thân phong nam tiên chi thủ, nhưng ngoại trừ này danh đầu, hắn dường như cũng giống như vậy, tự thân lại có gì chân chính có thể khiến cho Đế Tuấn, Trúc Long loại kia đỉnh tiêm đại năng kiêng kỵ thực lực. Trở lại Đồng Lai tiên đảo, nhìn xem cái kia như cũ tường vân lượn lờ, tiên hạc nhẹ nhàng cảnh tượng, nhìn xem những cái kia bởi vì hắn trở về mà nhao nhao không mình hành lễ các tiên nhân, Đông Vương công cũng rốt cuộc không cảm giác được ngày xưa đắc chí vừa lòng. Hắn phất phất tay, lui tả hữu, một thân một mình đi vào tiên cung chỗ sâu nhất tĩnh tu độc phủ. Trong độc phủ, mây mù mờ mịt, đạo vận tự thành. Nhưng Đông Vương công tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đế Tuấn bại vào Trúc Long chi thủ, bằng vào là kia gần như vô giải thời gian phát tắc, là tự thân hôn nguyên kim tiên tuyệt đối tu vi. Mà hắn Đông Vương công, cho tới nay dường như quá mức ỷ lại tại Nam Tiên chi thủ cái này danh phận, nóng lòng mời chào thế lực, kiến tạo thanh thế, lại không để ý đến căn bản nhất một chút, tại cái này hồng hoang thế giới, trung quy là thực lực vi tôn. Liên Đế Tuấn thái nhất loại kia nhân vật, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, cũng chỉ có bại lui một đường. Ta như tự thân không đủ mạnh, cho dù tiên đỉnh thành lập, chiêu mộ lại nhiều người, tại Trúc Long loại kia tồn tại trong mắt, chỉ sợ cũng như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đông Vương công tự lẩm bẩm, lần thứ nhất đối với mình thành lập tiên đỉnh kế hoạch lớn sinh ra thật sâu hoài nghi. Hắn hồi tưởng lại chính mình vì gắn bó Đồng Lai thế lực, đối những cái kia cũng không phải là chân tâm quy thuận, chỉ là trong áp bức hắn nam tiên tri thủ tên tuổi cùng uy thế mà lưu lại các tiên nhân miễn cưỡng cùng đàn áp, đột nhiên cảm giác được có chút kẻ nhạt vô vị. Mà thôi. Giữa hái xanh không ngọt, ép ở lại người vô tâm. Đông Vương công thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt cùng minh ngộ. Thế là Đông Vương công triệu tập Đồng Lai chúng tiên, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là tuyên bố chính mình đem bế quan tĩnh tu, tìm kiếm đại đạo đột phá. Đồng Lai mọi việc giao cho mấy vị tâm phúc xét xử lý, nếu có đi ý giả đều có thể tự tiện, hắn tuyệt không ngăn trở. Lời vừa nói ra, chúng tiên phải sợ hãi. Một chút vốn là tâm tư lưu động trở ngại Đông Vương công uy thế không dám rời đi tiên nhân, tại xác nhận lời nói đó không hề giả dối sau, nhao nhao lặng yên rời đi. Đông Vương công nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tuy có một tia buồn vô cớ, lại càng nhiều là một loại giải thoát. Hắn không còn đi chú ý những cái kia rời đi thân ảnh, cũng không còn hao tâm tổn trí kinh doanh kia nhìn như phồn hoa lại căn cơ phủ phiếm tiên đỉnh hình thức ban đầu. Hắn đem kia đại biểu nam tiên tri thủ quyền hành quải trượng đầu rồng đặt bên cạnh, ánh mắt biến trước nay chưa từng có kiên định cùng chuyên chú. Tên tuổi, thế lực đều là hư ảo, chỉ có tự thân đạo hạnh mới là đặt chân hồng hoang căn bản. Đông Vương Công khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, quanh thân thuần dương tiên khí bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, cùng đồng lai tiên đạo tiên thiên linh khí giao hòa cộng minh. Trúc Long, Hỗn Nguyên Kim Tiên, thời gian phát tắc, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Đông Vương Công cũng phải đăng lâm như vậy cảnh giới. Tại Đông Vương Công khổ tu thời điểm, Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân nhìn qua hồng hoang đại địa kia khí vận ngày càng hưng thịnh, cơ hồ quét sạch gần phân nửa hồng hoang yêu tộc, lại nhìn một chút kia Bất Chu Sơn vẫn như cũ nước đọng gợn sóng bản cổ thần điện, trong lòng đã đối Đế Giang chủ động thành lập vu tộc không còn ôm lấy bất kỳ kỳ vọng. Yêu tộc thế lớn, Trúc Long quyền hành ngày một trọng. Không sai, Đế Tuấn thân phụ thiên đế mệnh cách, cùng Trúc Long hiểm khích đã sâu, mệnh cách thực hiện xa xa khó đợi, khó mà hình thành hữu hiệu ngăn được. Hồng Quân yên lặng tôi diễn, cứ thế mãi, yêu tộc khí vận quá thịnh, sợ sinh biến số, bất lợi thiên đạo cân bằng. Nhất định phải nhường Đế Giang rời núi, áp chế một chút Trúc Long cùng yêu tộc nguyệt khí. Mà muốn thôi động Đế Giang, chấm dứt nhân quả chính là tốt nhất lấy cớ cùng lực đẩy. Hồng Quân trầm ngâm một lát, tay áo phất một cái, ba kiện tản ra vô thượng đạo vận chí bảo trôi nổi tại trước người. Một quyển bờn quanh âm dương nhị khí, nhất định địa thủy hỏa phong thái cực độ. Một cây sát khí ngút trời, có thể phá hủy hỗn độn hồng mông bản cổ phiên. Cùng một bộ không phải bốn thánh không thể phá, kiếm ý sắc bén vô song chu tiên tứ kiếm. Lợi dụng vật này, chấm dứt nhân quả, lại đi chỉ điểm a. Cho ra bản cổ phiên hoặc là thái cực đồ, nhiều nhất tăng thêm chu tiên tứ kiếm, về phần bản cổ phiên cùng thái cực đồ, lại là không thể đồng thời cho ra. Hồng Quân tâm niệm cố định, thân hình đã tự tử tiêu cùng biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Bất Chu Sơn bên ngoài, cho dù là hắn, xuyên biệt ngũ hành ngũ phương đại trận đều có chút khó khăn, càng là không cách nào trực tiếp xâm nhập bản cổ thần điện, đi vào bản cổ thần điện bên ngoài, Hồng Quân đành phải truyền âm đi vào, Đế Giang tiểu hữu, Hồng Quân tới chơi. Bản cổ thần điện bên trong, Đế Giang ngay tại suy tư như thế nào trợ giúp Đông Vương Công thành lập tiên đỉnh, nghe tiếng đột nhiên mở hai mắt ra, hiện lên một tia kinh ngạc. Hồng Quân, hắn như thế nào tự mình đến đây? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng thánh nhân tới thăm, mặt mũi vẫn là phải cho. Đế Giang nhường Cửu Phượng bọn người né tránh, mở ra đại môn, đem Hồng Quân đón vào, song phương tại trong điện ngồi xuống. Thánh nhân đích thân tới, không biết có gì chỉ giáo. Hồng Quân ánh mắt đảo qua Đế Giang, bén nhạy phát giác được Đế Giang quanh thân viên kia chạy đều chuyển, đã đạt đến tiểu thành âm dương đạo vận, trong lòng lập tức run lên. Kẻ này âm dương pháp tắc không ngờ đến tận đây cảnh, như lại được thái cực đồ, như hổ thêm cánh, sợ càng khó ngăn được. Thái cực đồ là tuyệt không thể cho. Tiểu Hữu biết được, ta vị thiên đạo thánh nhân, ngày sau con đường cùng bản cổ đại thần, nhân quả rất sâu. Hôm nay đến đây, chính là muốn lấy bảo vật này, chấm dứt người ta ở giữa phần này duyên phận. Nói, Hồng Quân trong tay áo bay ra một đạo sát khí nghiêm nghị cờ ảnh. Đây là bản cổ phiên, khai thiên tam bảo một trong, công phạt vô song, có thể phá hỗn độn không gian, cùng tiểu hữu chi không gian đạo pháp tắc cũng là tương hợp. Như tiểu hữu đáp ứng, bảo vật này liền tặng cho tiểu hữu, ngày xưa nhân quả, xóa bỏ, như thế nào? Hồng Quân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đế Giang. Đế Giang chỉ là nhàn nhạt lườm bản cổ phiên một cái, vẻ mặt không có chút nào chấn động, vươn lên bên cạnh linh trà nhấp một miếng, mới chậm ung dung nói, thánh nhân hậu ái, chỉ là bảo vật này, sát khí quá nặng, cùng vãn bối đạo tâm không lắm tương hợp. Hồng Quân khỏe mắt nhỏ không thể thấy co lại, người kia đô thiên thần sát đại trận sát khí nặng như vậy, còn ghét bỏ bản cổ phiên, đơn giản chính là bản cổ phiên đều trướng mắt. Hồng Quân bất đắc dĩ tiếp lấy lại lấy ra kia sát khí ngút trời, làm người sợ hãi chu tiên tứ kiếm. Bản cổ phiên sát khí tuy nặng, cũng là chí bảo, này chu tiên tứ kiếm như thế nào? Tuy không phải khai thiên chí bảo, nhưng sát phạt chi lực có 102 hùng hoàng, bố trí xuống kiếm trận, cơ hồ không gì phá nổi. Bản cổ phiên tăng thêm chu tiên tứ kiếm, đủ để cho tiểu hữu tung hoành hùng hoàng. Có thể Đế Giang vẫn như cũ không hề lay động, phản phất tại nói, liền cái này. Đặt chén trà xuống, Đế Giang vẫn như cũ là bộ kia giọng lười biếng. Chu tiên kiếm trận, uy lực thật là bất phàm. Không sai, cuối cùng là ngoại vật sát phạt, văn bối vẫn là càng ưa thích bằng tự thân bản sự. Hồng Quân nhìn xem khó chơi Đế Giang, trong lòng bất đắc dĩ cảm giác càng lớn. Hắn biết Đế Giang muốn cái gì, nhưng đó là hắn tuyệt đối không thể cho danh giới cuối cùng. Tiểu hữu Hồng Quân còn muốn lại nói. Đế Giang cũng đã đứng dậy, chọn ra tiễn khách dáng vẻ, thánh nhân ý đẹp, Đế Giang tâm lĩnh. Chỉ là những bảo vật này, xác thực không phải ta cần thiết. Về phần nhân quả sự tình, thuận theo tự nhiên thuận tiện, cương cầu ngược lại không đẹp. Lời nói đã đến nước này, Hồng Quân biết bản lại xuống dưới cũng là phí công. Nhìn Đế Giang một cái, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem rõ ngọn ngành, cuối cùng đành phải thu hồi bảo vật. Nếu như thế, ta liền cáo tử. Tiểu hữu, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, rời đi bản cổ thần điện. Suy nghĩ kết bản cổ nhân quả. Nam mơ. Hoặc là tam bảo đủ cho, hoặc là không bàn nữa. Nhìn xem Hồng Quân rời đi, Đế Giang lần nữa ngồi xuống, tiếp tục nghĩ tác đồ mưu địa thư đại kế. Chương 51, tạm hoãn hợp đạo, tiến về Tử Tiêu. Chương 51, tạm hoãn hợp đạo, tiến về Tử Tiêu. Rời đi Bất Chu Sơn, Hồng Quân cũng không lập tức trở về Tử Tiêu cung, mà là ngừng chân tại hỗn độn bên dưới, đạm mạc ánh mắt đảo qua phía dưới muôn hình vạn trạng nhưng lại ám lưu hung dũng hồng hoang thiên địa, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Đế Giang cự tuyệt, hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Hắn vốn định lấy một cái khai thiên chí bảo làm đại giá, đã chấm dứt cùng Đế Giang bản cổ nhân quả, dọn sạch hợp đạo chướng ngại, lại có thể thuận thế thôi động vu tộc xuất thế, cùng yêu tộc hình thành ngăn được, duy trì thiên đạo vận chuyển cân bằng. Như hắn chịu tiếp nhận thứ nhất, lại đem một kiện khác ban cho Tam Thành, song phương đều có ỷ vào, kiềm chế lẫn nhau, vu yêu lượng kiếp liền có thể theo cố định quỹ tích vận chuyển, ta cũng có thể thuận lợi hợp đạo. Hồng Quân trong lòng suy tính, đây vốn là tối ưu hiệu. Có thể Đế Giang khẩu vị chi lớn, viễn siêu hắn mong muốn. Hai người đều muốn. Hồng Quân hồi tưởng lại Đế Giang kia lạnh nhạt lại kiên định thái độ, cho dù là hắn thánh nhân tâm cảnh, cũng cảm thấy một tia khó giải quyết cùng tức giận. Khai thiên tam bảo sao mà trọng yếu? há có thể toàn bộ quy về một người chi thủ. Huống chi, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng kiêng kỵ tam bảo hợp nhất, trọng diễn khai thiên phủ truyền thuyết. Hợp đạo con đường, trong ngắn hạn là đi không thông. Hồng Quân không thể không đối mặt hiện thực này. Chỉ cần Đế Giang trên thân kia phần khổng lồ bản cổ nhân quả chưa thể thích đáng chấm dứt, hắn cương ép hợp đạo, ác gặp thiên đạo phản vệ, hậu quả khó liệu. Hồng Quân tập trung ý chí, bắt đầu một lần nữa xem kỹ tự thân con đường. Hắn đi là Trạm Tam Thi thành thánh con đường, bây giờ đã chứng được thiên đạo thánh nhân chính quả, nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt. Thiên đạo cũng lựa chọn hắn xem như tại Hồng Hoang người phát ngôn, thế thiên chấp trưởng, giáo hóa chúng sinh. Dựa theo cố định quy tích, hắn chỉ cần hoàn thành Tử Tiêu cung 3 lần giảng đạo, đem huyền môn đại đạo truyền khắp Hồng Hoang, dẫn đạo chúng sinh tu hành, xúc tiến thiên đạo quy tắc không ngừng hoàn thiện. Chờ công đức viên mãn, thiên đạo càng thêm hoàn thiện cường đại. Hắn vị này thiên đạo đại ngôn nhân cũng có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, càng thâm nhập cảm ngộ đại đạo pháp tắc, chậm chạp mà vững bước mà tăng lên tu vi, mặc dù không kịp hợp đạo sau như vậy gần như cùng thiên đạo cùng cấp, nhưng cũng là chính thống thánh nhân con đường tu hành. Con đường này, ổn thỏa, lại đối lập chậm chạp. Mà lấy thân hợp đạo thì là càng thêm cấp tiến, cũng càng cố dụ hoặc con đường. Cũng không phải là đơn giản đại ngôn, mà là đem tự thân ý chí, đạo tắc cùng Hồng Hoang thiên đạo chiều sâu dung hợp, lấy mình tâm đại thiên tâm, lấy kỳ đạo bổ thiên đạo. Một khi thành công, tốc độ tu luyện của hắn đem viễn siêu bình thường thánh nhân, càng có thể điều động gần như toàn bộ Hồng Hoang lực lượng, đi nhìn trộm kia tầng thứ cao hơn cảnh giới, cuối cùng lại siêu thoát này phương Hồng Hoang tiên địa trói buộc, thu hoạch được siêu việt thiên đạo lực lượng. Đây mới là Hồng Quân chân chính giá tâm chỗ. Không sai, nhân quả không được, hợp đạo cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Hồng Quân trong lòng thầm than, cưỡng ép hợp đạo, phong hiểm lớn xa hơn ích lợi. Suy đi nghĩ lại, Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, lại dẫn mấy phần khó nói lên lời tiếc nuối. Mà thôi, thời cơ chưa đến. Hắn cuối cùng lựa chọn càng thêm ổn thỏa con đường, tạm thời an tâm làm cái này thiên đạo đại ngôn nhân. Trước thực hiện thánh nhân chức trách, hoàn thiện giáo hóa, vững chắc Hồng Hoang. Chờ 3 lần giảng đạo hoàn tất, lại chậm chậm lưu toan. Có lẽ, lượng kiếp bên trong sẽ có biến số xuất hiện, có thể giải này cục diện bế tắc. Hồng Quân thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở hỗn độn bên trong, trở về Tử Tiêu cung. Hắn đem tạm thời buông xuống hợp đạo chấp niệm, chuyên chú vào sắp đến lần thứ 3 giảng đạo. Về phần Đế Giang cùng Vũ tộc, cùng kia càng thêm thịnh vượng yêu tộc, hắn chỉ có thể tiếp tục lấy thiên đạo đại ngôn nhân thân phận, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi mới thời cơ. Hợp đạo chi mộng, dù chưa từ bỏ, cũng đã không thể không trì hoãn. Bây giờ bày ở Hồng Quân trước mặt, là một đầu đối lập dài dằng dặc, lại càng thêm ổn thỏa hiện thực thánh nhân con đường. Bất Chu sơn đỉnh, Đế Giang đem Hồng Hoang phong vân biến ảo thu hết vào mắt, nội tâm lại bình tĩnh không lay động. Yêu tộc quật khởi cũng là tấn mãnh, bất quá dạng này cũng tốt. Ta cùng Trúc Long có giao tình trước đây, Vu tộc cũng không cần đi kia tranh bá thiên địa đường xưa, tương lai có thể tìm kiếm cùng tồn tại hợp tác chi đạo, chưa hẳn nhất định phải đánh nhau chết sống. Suy nghĩ của hắn rất nhanh chuyển tới một chuyện khác. Yêu tộc thế lớn, Đông Vương công viếng thăm Thái Dương cung gặp khó, thành lập tiên đỉnh kế hoạch cơ bản thất bại, ý vị này hắn trước kia tưởng tượng tại tiên đỉnh thành lập đại điện, Trấn Nguyên Tử tiến về tứ hải đạo trúc lúc nửa đường lấy ra địa thư kế hoạch đã thất bại. Xem ra con đường này là không thể thực hiện được. Kế sách hiện nay chỉ có lần thứ 3 Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm tại Tử Tiêu cung nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử, giảng đạo kết thúc về sau hỗn độn bên trong chính là động thủ tuyệt hảo thời cơ. Đế Giang ánh mắt xuyên thấu mê mụ, nhìn về phía Tam thập Tam thiên ngoại hỗn độn, Đông Hải Chim Lưu đã không thể làm, như vậy cái này lần thứ 3 nghe đạo chi hành chính là giành địa thư cơ hội tốt nhất. Bất quá trước đó, còn muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bàn cổ thần điện bên trong ngăn cách tất cả thiên cơ. Đế Giang treo ngồi tại hư không, quanh thân đạo vận lưu chuyển, ngũ hành chi quang cùng âm dương nhị khí như hai cái như du long vờn quanh chơi đùa. Ngũ hành ngũ phương, định địa thủy hỏa phong. Âm dương luân chuyển, lan lộn tiên cơ nhân quả. Cả hai kết hợp là có thể tại cái này hỗn độn bên trong mở ra một phương tốt nhất chiến trường. Đế Giang lấy tự thân sớm đã đại thành ngũ hành pháp tắc làm hòn đá tảng, lại dung nhập gần đây nắm giữ âm dương mấu chốt, dốc lòng thôi diễn. Thời gian dần qua, một tòa trước nay chưa từng có huyền diệu đại trận tại hắn tâm thần bên trong phát họa thành hình, âm dương ngũ hành luân chuyển đại trận. Trận này cả công lẫn thủ, nhưng ngoại trừ âm dương ngũ hành sát phạt, hạch tâm áo nghĩa ở chỗ khốn cùng dấu. Một khi lâm vào trong trận, ngũ hành chi lực đem cấu thành kiên cố vô cùng tuần hoàn hàng rào, âm dương nhị khí thì hóa thành che đậy tất cả cảm giác mê bụi, đủ để hoàn toàn ngăn cách trong trận tại tu sĩ thần thức cùng khí tức. Đế Giang đem nó thôi diễn đến trước mắt chính mình nắm giữ pháp tắc cực hạn, tại hỗn độn hoàn cảnh thiên nhiên niệm hộ hạn, chỉ cần Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tiến vào trong trận, địa thư chính là vật trong bàn tay. Đang giảng đạo kỳ hạn tới gần trước, Đế Giang không còn phân tâm hàn cố, một lần lại một lần tại tâm thần bên trong mô phỏng lấy đại trận vận chuyển, tra để loạt bổ sung, phải mỗi một chi tiết nhỏ đều đạt đến hoàn mỹ. Vài vạn năm thời gian bỗng nhiên mà qua, hỗn độn chỗ sâu kia quen thuộc Tử Tiêu cung tiếng chung lần nữa vang vọng hồng hoang. Đế Giang tự Bất Chu Sơn bước ra một bước, thân hình không có vào mênh mông hỗn độn khí lưu bên trong. Hắn cái này mục tiêu rõ ràng, chỉ vì địa thư, cho nên cũng không mang theo bất kỳ đệ muội. Hơn nữa tiến về Tử Tiêu cung trên đường, hắn tận lực chậm lại tốc độ, tâm thần hơn phân nửa đắm chìm trong thôi diễn bên trong, cẩn thận suy nghĩ lấy giảng đạo kết thúc sau, tại hỗn độn bên trong nơi nào bố trí xuống âm dương ngũ hành luân chuyển đại trận ổn thỏa nhất. Bởi vậy, khi hắn khoan thai đến kia phiến trôi nổi tại hỗn độn Tử Tiêu cung lúc, trước cửa cung bạch ngọc quảng trường đã là bóng người đông đảo, ước chừng có 180 vị hồng hoang đại năng trước hắn mà tới. Đế Giang thân ảnh mới xuất hiện tại cửa cung, kia đứng hầu tại bên cạnh cửa kim đồng ngọc nữ, Hạo Thiên cùng giao chỉ, liền lập tức bước nhanh lên tiếp, tại đông đảo đại năng ánh mắt kinh ngạc bên trong, đối với Đế Giang cung kính tở dài hành lễ, đồng nói, gặp qua Đế Giang đạo hữu. Một tiếng này Đế Giang đạo hữu. Nhưng ở đây tất cả nghe được cái tên này tu sĩ, bất luận trước đây là tại tính tọa vẫn là thấp giọng trò chuyện, giờ phút này đều vẻ mặt kỳ biến, ánh mắt đồng loạt tập trung ở đằng kia đạo khí hơi thở thâm thúy thân ảnh phía trên. Đế Giang, hắn chính là vị kia Bất Chu Sơn chi chủ, liền Trúc Long đều muốn tự mình bái phòng Đế Giang. Bàn cổ chính tông, hắn vậy mà cũng tới nghe đạo. Mọi người ở đây vì hắn thân phận mà kinh ngạc nói nhỏ lúc, Đế Giang đối với Hạo Thiên, giao chỉ khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị đại năng trong hai. Làm phiền hai vị đồng tử, lần trước Hồng Quân Thánh Nhân mời, ta bởi vì chưa thể thành hàng, lần này chuyên tới để phó ước. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Hồng Quân Thánh Nhân tự mình mời. Lần thứ hai giảng đạo, đúng là bởi vì không có thời gian mà chưa đến. Cái này hơi hợt mấy câu, ẩn chứa trong đó tin tức lại so Đế Giang thân phận càng làm cho ở đây đại năng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn nhìn về phía Đế Giang ánh mắt đã không chỉ là hiếu kỳ cùng xem kỹ, tăng thêm mấy phần khó nói lên lời kính sợ cùng tìm tòi nghiên cứu. Đế Giang lại đối quanh mình phản ứng giống như chưa tỉnh, theo Hạo Thiên chỉ dẫn, thong dong đi vào Tử Tiêu cung bên trong. Tử Tiêu cung bên trong, dáng mây lượn lờ, đạo vận tự thành. Đế Giang vừa mới bước vào, kia đặc biệt mà thâm thúy khí tức tựa như tịnh thủy ném đá, trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Đứng núi chịu sào, chính là ngồi ngay ngắn phía trước 6 cái bồ đoàn đứng đầu tam thanh. Ba người gần như đồng thời sinh lòng cảm ứng, một cỗ cùng bọn hắn đồng nguyên mà ra, càng thêm cổ lão bằng bạc, lại mang theo khác lạ bành trướng huyết mạch chi lực thân cận khí tức đập vào mặt. Càng làm cho bọn hắn tâm thần hơi rét chính là, Đế Giang quanh thân kia ẩn mà không phát, lại rõ ràng áp đảo bọn hắn mới vào chuẩn thánh cảnh giới mênh mông tu vi. Tam thanh liếc nhau, từ Thái Thanh dẫn đầu, hướng phía Đế Giang phương hướng khẽ bước cằm, vẻ mặt bình thản, xem như biểu đạt đồng nguyên ở giữa thiện ý cùng tán thành. Đế Giang cảm nhận được phần này cũng vô địch ý tín hiệu, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, cũng phong dong về lấy thi lễ. Xem ra ba vị này bản cổ nguyên thần biến thành, cũng tịnh không phải không biết chuyện. Nếu có thể sống chung hòa bình, tất nhiên là tốt nhất. Đế Giang thầm nghĩ. Cách đó không xa, nữ hoa cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vị này đưa nàng cùng huynh trưởng mời ra Bất Chu Sơn thần bí đại năng. Cảm nhận được Đế Giang kia thực lực sâu không lường được, trong nội tâm nàng tuy có một tia sợ hãi thán phục, nhưng chợt bị càng nhiều không cam lòng thay thế. Thực lực mạnh mẽ lại như thế nào? Làm việc bá đạo, không có chút nào dung người chi lượng, bất quá hoàn toàn không có đức hạ người mà thôi. Mà đổi thành một bên, đã sớm đem ánh mắt tại rất nhiều đại năng trên thân lưu chuyển thật lâu tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhìn thấy Đế Giang, trước mắt lập tức sáng lên, trên mặt trong nháy mắt chất đầy nhiệt tình nụ cười, dường như thấy được một loại nào đó thời cơ. Chuẩn đề càng là phản ứng cực nhanh, lập tức đứng dậy, bước nhanh lên tiếp, ngựa khí thân thiện vô cùng, Đế Giang đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, bần đạo chuẩn đề, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên phong thái phi phàm. Phía trước còn có vị trí, đạo hữu nếu không chê, còn mời rời bước đến đây một lần. Đế Giang ánh mắt đảo qua kia hơi có vẻ chen chúc hàng phía trước, lại liếc qua mặt mũi tràn đầy chân thành chuẩn đề, một chút suy nghĩ, liền đáp ứng. Cái này chuẩn đề cũng là sẽ đến sự tình. Hàng phía trước cũng tốt, vừa vặn thuận tiện quan sát trấn nguyên tử cùng Hồng Vân. Hắn lập tức cũng không chối từ, cười nhạt một tiếng, chuẩn đề đạo hữu thịnh tình, từ chối thì bất kính. Nói xong, liền theo chuẩn đề chỉ dẫn, đi hướng phía trước. Chương 52, Ngọc Thanh lấy lòng, một công tử trước chương 52, Ngọc Thanh lấy lòng, một công tử trước Tử Tiêu cung bên trong, mắt thấy chuẩn đề nhiệt tình đem Đế Giang dẫn hướng hàng phía trước, ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên Ngọc Thanh đạo nhân, lông mày nhíu lên, trong lòng tỏa ra không vui. Cái này chuẩn đề, tiếp dẫn, bất quá là phương Tây đất nghèo đi ra tu sĩ, phẩm hạnh càng là thấp kém, quân sẽ xảo ngôn lệnh sát, bốn phía làm tiền, lấy tên đẹp khôi phục phương Tây, kỳ thực đi cường thủ hào đoạt sự tình. Nếu không phải chưa lấn đến ta Tam Thanh trên đầu, sớm nên cho bọn họ chút giáo huấn. Bây giờ lại cũng muốn leo lên chúng ta bản cổ chính tông, thật sự là ồn ào. Ngọc Thanh xưa nay tự cao tự đại, coi trọng nền móng xuất thân, càng chán ghét phẩm hạnh không đoan người. Lúc trước tương trợ chuẩn đề tiếp dẫn chen đi Côn Bằng, bất quá là bởi vì càng chán ghét Côn Bằng theo hầu, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn mà thôi. Bây giờ thấy hai người này muốn cùng Đế Giang kết giao, trong lòng phản cảm càng lớn. Đại ca thanh tĩnh vô vi, tất nhiên sẽ không chủ động mở miệng mời. Tam đệ mặc dù tính thích kết giao, nhưng ở ta cùng đại ca chưa từng rõ ràng tỏ thái độ trước, cũng sẽ không tùy tiện lên tiếng. Mà thôi, đã chúng ta Tam Thanh cũng có kết giao Đế Giang chi ý, há có thể nhường cái này phương Tây hai người giành mất danh tiếng. Ý niệm tới đây, Ngọc Thanh đạo nhân hợp thời mở miệng, thanh âm réo rắt, trực tiếp cắt ngang chuẩn đề chưa nói xong ân cần lời nói, chuẩn đề đạo hữu, chậm đã. Ngọc Thanh ánh mắt chuyển hướng Đế Giang, vẻ mặt mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ, lại rất có vài phần vẻ trịnh trọng. Đế Giang đạo hữu, người ta đều hệ ra đồng nguyên, chính là bản cổ chính tông, nên thân cận. Phía trước chúng ta chi bên cạnh còn có chỗ trống, đạo hữu sao không rời bước đến đây, cũng tốt dễ dàng cho luận đạo giao lưu. Lời vừa nói ra, Thái Thanh cùng Thượng Thanh cũng đồng thời đưa ánh mắt về phía Đế Giang, dù chưa nhiều lời, nhưng trong ánh mắt đã biểu đạt giống nhau ý nguyện. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy thế, lập tức trên mặt hiện lộ ra một tia vội vàng. Chuẩn đề há miệng muốn nói, có thể nguyên thủy lấy bản cổ chính tông làm lý do đầu, chiếm hết đại nghĩa danh phận, hắn cũng là sợ hai Tam Thanh thực lực không dám nhiều lời, quân không thấy Côn Bằng sự tình ư? Đành phải trông mong nhìn về phía Đế Giang. Đế Giang lại chỉ là đối Tam Thanh mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ ba vị đạo hữu ý đẹp. Chỉ là ta đã đi đầu đáp ứng chuẩn đề đạo hữu chi mời, liền không tốt thất tín. Ba vị đạo hữu nếu là không bỏ, ngày khác có thể đến ta Bất Chu Sơn một lần. Đế Giang tất nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy. Thấy Đế Giang nói như thế, Ngọc Thanh đạo nhân mặc dù trong lòng vẫn cảm giác cùng phương Tây hai người cùng chỗ làm mất thân phận, nhưng cũng không tiện cưỡng cầu nữa. Đã như vậy, chớ mong ngày sau cùng đạo hữu luận đạo. Thái Thanh, Thượng Thanh cũng khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp dẫn, chuẩn đề lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa chất đầy đủ cười. Đế Giang thì thong dong đi đến tiếp dẫn phía trước không trung, tâm niệm vừa động, một cái lấy hỗn độn khí lưu ngưng tụ, đạo văn tự sinh bổ đoàn liền lặng lẽ xuất hiện. Hắn bình yên ngồi xuống, chiêu này chống dông tạo vật, lại không sợ chút nào thánh nhân trách tội thong dong dáng vẻ, lập tức nhường cung nội không ít cẩn thận chặt chẽ đại năng hai mắt tỏa sáng. Thì ra tại cái này Tử Tiêu cung bên trong, còn có thể như thế tự tại làm việc. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng là tại Đế Giang nói chuyện với nhau, Đế Giang cho thấy cùng nó trò chuyện vui vẻ, kỳ thực nhìn chằm chằm sau người Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, hai người này một người thân mang đại hồng bào, rất có phiêu miểu khí thế xuất trần chết, một người khác mậu thổ chi khí lộ rõ trên mặt, đối trưởng nắm thổ chi pháp tắc Đế Giang mà nói không thể quen thuộc hơn được. Ngay tại trong điện đám người tâm tư lưu động lúc, Tử Tiêu cung bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào, khí tức hỗn loạn mà cường hành, trong nháy mắt phá vỡ cung nội yên tĩnh. Chỉ thấy lấy Côn Bằng cầm đầu một đoàn người, trùng trùng điệp điệp bước vào đại điện. Bây giờ Côn Bằng hăng hái, quanh thân tản ra rõ ràng là chém mất hai thi chuẩn thánh trung kỳ tu vi, không chỉ có vững vàng vượt trên ngày xưa từng nhường hắn kinh ngạc tam thanh, thân phận càng là xưa đâu bằng nay, yêu tộc đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, có thể xưng trúc long phía dưới, vạn yêu phía trên. Phía sau hắn đi theo Khổng Tuyền, Thiên Hổ, Ứng Long chờ một đám tân tấn yêu tộc thực quyền trưởng lão, từng cái khí tức dũng mãnh, đội hình cường thịnh. Đoàn người này ra trận, có thể nói thanh thế to lớn, cùng nữ hoa sau lưng điệu thấp trầm mặc, cô đơn trước bóng Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy ba người tạo thành so sánh rõ ràng. Đế Tuấn Thái Nhất dưới trướng ngày xưa thập đại thần tướng, đã sớm bị trúc long chỉnh hợp hợp nhất, bây giờ bọn hắn có thể nói là chân chính quang can tư lệnh. Côn Bằng nên ngang dẫn tất cả trưởng lão tại dự lưu chỗ ngồi xuống, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Đế Tuấn Thái Nhất vị trí, khóe miệng ngậm lấy một tia khó mà phát giác đường cong, càng mang theo vài phần khiêu khích liếc nhìn Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đế chỗ. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngày xưa ân oán, bây giờ xem ra bất quá mây trôi nước chảy. Ngày xưa một giảng bị phương Tây hai người đoạt vị chi nhục, hai giảng bị Tam Thanh liên thủ hiểu lầm chi hoán, cùng bây giờ ta chấp trưởng yêu tộc quyền hành, tiêu giao thiên địa so sánh, lại coi là cái gì? Quả nhiên là lúc rời thế dễ, thoải mái, thoải mái. Côn Bằng trong lòng kia phần truy cầu tiêu giao thiên địa hạch tâm cũng không cải biến, chỉ là bây giờ bằng vào quyền thế cùng thực lực, cái này tiêu giao hai chữ lộ ra càng thêm không kiêng nể gì cả. Cảm thụ được quanh mình hoặc kính sợ hoặc ánh mắt phức tạp, Côn Bằng chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, ngày xưa vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Mà kê cao gối mà ngủ bên trên giường Mây Hồng Quân đạo nhân cũng sớm đã phát giác Đế Giang đến. Đối với vị này hai lần ba phen cự tuyệt hắn tặng bảo lấy chấm dứt bản cổ nhân quả bản cổ chính tông, Hồng Quân trong lòng cũng có một tia khó mà đo lường tính toán biến số cảm giác, không biết lần này đến đây toàn tính vì sao. Bất quá hắn thân làm Hồng Hoang đệ nhất thánh, đương nhiên sẽ không quá nhiều xoắn xuýt nơi này. Thấy giờ đã tới, chúng sinh linh nói chung đến đông đủ, liền hiện thân trong cung, chuẩn bị khai giảng đại đạo. Thánh nhân gia lâm, Tử Tiêu cung bên trong trong nháy mắt yên lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả đại năng đều tập trung ý chí, chuẩn bị lắng nghe thánh ngôn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lại hơi có vẻ đột ngột đứng lên, chính là Đông Vương Công. Cầm trong tay chuôi này tượng trưng cho Nam Tiên Chi thủ quyền hành Long Thủ Kim Trượng, vượt qua đám người ra, đối với Hồng Quân thánh nhân thật sâu cúi đầu, khởi bẩm thánh nhân, đệ tử đức hạnh nông cạn, năng lực có hạn, thực khó đảm đương Nam Tiên Chi thủ trách nhiệm, sợ cô phụ thánh nhân kỳ vọng cao. Khẩn cầu thánh nhân ân chuẩn, đồng ý đệ tử từ đi lúc này. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi, Tử Tiêu cung bên trong càng thêm yên tĩnh. Đông Vương Công cử động lần này, quả thật bất đắc dĩ. Hắn thấy yêu tộc thế lớn, trúc long uy trấn hồng hoang, chính mình thành lập tiên đỉnh chống lại hy vọng đã cực kỳ xa vời. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn hôm nay trong lòng chỉ có đối đại đạo truy cầu, theo tính tâm tu luyện, Đông Vương Công càng mơ hồ phát giác được cái này tiên thủ danh hào tương lai sợ thành lấy họa chi nguyên, không bằng sớm làm mức ra để cầu tự vệ. Hồng Quân ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Đông Vương Công, một chút thôi diễn, liền biết người này cùng tương lai hồng hoang đại thế liên quan đã hơi, sinh tử đi ở, tại thiên đạo vận chuyển không ngại, liền bình thản mở miệng, chuẩn. Nghe được một chữ này, Đông Vương Công trong lòng cự thạch đầm vang rơi xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Chủ động từ đi thánh nhân thân phong chi vị, không khác ngỗ nghịch thánh nhân, cũng may thánh nhân cũng không trách tội. Đông Vương Công bên này vừa lui ra, Tây Vương Mẫu cũng theo sát phía sau, cầm trong tay Tịnh Thủy Bát Vu tiến lên, giống nhau thỉnh cầu từ đi nữ tiên tri thủ chi vị. Hồng Quân cũng là cùng nhau ân chuẩn. Kia Long Thủ Kim Trượng cùng Tịnh Thủy Bát Vu hóa thành hai đạo lưu quang, một lần nữa bay trở về Hồng Quân trong tay áo. Thấy tình cảnh này, trong điện không ít đại năng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không phải là e ngại Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu bản nhân, mà là kiêng kỵ phía sau thánh nhân thân phong danh phận. Bây giờ danh phận đã tiêu, tất nhiên là thiếu một tầng trói buộc. Ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên Đế Giang, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi đối Đông Vương Công coi trọng một cái, cũng là hiểu được xem xét thời thế, kịp thời dừng tổn hại người thông minh, chủ động bỏ qua cái này khoai lang bằng tay, hắn sau này sát thân chi tiết, xem ra là đã tránh khỏi. Bất quá, hắn sở dĩ cảm thấy thành lập tiên đình vô vọng, cuối cùng dường như còn là bởi vì ta chỉ điểm trúc long chỉnh hợp yêu tộc, cải biến hồng hoang cách cục. Ở trong đó nhân quả cũng là có chút ý tứ. Đế Giang khỏe miệng nổi lên mỉm cười, chợt tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, lặng chờ giảng đạo bắt đầu. Chương 53, chưa ban thưởng chí bảo, truy tung hồng vân. Chương 53, chưa ban thưởng chí bảo, truy tung hồng vân. Giảng đạo bắt đầu. Hồng Quân ánh mắt nhìn dường như chưa đảo qua phía dưới nghe đạo chúng sinh, kỳ thực đối trong điện tình huống như lòng bàn tay. Cũng lưu ý tới Đế Giang mặc dù nhìn như đang ngồi, tâm thần nhưng lại chưa đắm chìm ở đại đạo bên trong. Kẻ này tâm không ở chỗ này, toàn tính không nhỏ. Bất quá, chỉ cần không bấy nhiễu Tử Tiêu cung trật tự, liền do hắn đi. 3000 năm giảng đạo thời gian bỗng nhiên mà qua. Giảng đạo thanh âm rơi xuống, Hồng Quân cũng không như thường ngày giống như trực tiếp biến mất, mà là lời nói xoay chuyển, bắt đầu trình bày thiên đạo đại thế, nói rõ sẽ có thánh nhân xuất thế, chấp trưởng giáo hóa, thống ngự hồng hoàng, mà kia hồng mông tử khí chính là thành thánh chi cơ. Ngay sau đó, Hồng Quân liền bắt đầu lần này giảng đạo trọng yếu nhất câu, thu đồ. Nhưng mà, cùng nguyên bản quỹ tích hoàn toàn khác biệt chính là, Hồng Quân trong lòng sớm đã có mới suy tính. Biến số lớn nhất, liền ở chỗ vị kia hai lần cự tuyệt hắn tạm bảo, thân phụ to lớn khai thiên nhân quả mà nhường hắn không cách nào hoàn toàn đoạn cùng bản cổ liên quan đế giang. Bởi vì chưa thể chấm dứt cùng đế giang nhân quả, Hồng Quân liền không cách nào vừa người thiên đạo, đi lên thiên đạo thánh nhân con đường. Đã như vậy, Hồng Quân trước kia ban thưởng cho bảo, cấp tốc hiểu rõ tam thanh nhân quả lấy hoàn thiện thiên đạo cơ cấu kế hoạch, liền điều chỉnh. Thái cực đồ, bản cổ phiên chính là tiên thiên chí bảo, tại Hồng Quân lĩnh hội đại đạo cũng có giúp ích, Chu Tiên tứ kiếm càng là không phải bốn thánh không phá. Như toàn bộ ban thưởng, tam thanh được chí bảo gia trì, khí vận thực lực đem viễn siêu cùng giai, càng quan trọng hơn là, hắn thấy được tam thanh muốn cùng đế giang tương giao. Cái này cực khả năng gián tiếp cổ vũ cùng đế giang tương quan biến số. Nếu là tam thanh cùng đế giang giao hảo, như vậy khai thiên tam bảo nắm giữ toàn bộ tại bản cổ chính tông chi thủ, cũng đối với hắn có uy hiếp, tại cân bằng bất lợi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hồng Quân đã có quyết đoán. Thanh âm hắn rộng lớn, vang vọng đại điện, "Thái Thanh, ngươi là bản cổ chính tông, tâm tính thuần hậu, có thể nguyện nhập môn hạ của ta, là ta thủ đồ." Thái Thanh đạo nhân lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ, đệ tử bằng lòng, bái kiến lão sư. Hồng Quân gật đầu, tay áo vung lên, lại không phải tế ra như đế giang suy nghĩ khai thiên chí bảo thái cực đồ, mà là lúc trước thu hồi long thủ kim trượng cùng tịnh thủy bát vu, trôi nổi tại Thái Thanh trước mặt. Này hai bảo, tương trường nam nữ tiên thủ quyền hành, không sai quyền hành chưa tiêu, cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, ảo diệu vô tận, ngươi là huyền môn thủ đồ, nên trưởng này khí vận, hôm nay liền bàn cho ngươi. Lập tức, lại một đường hòa hợp đại đạo khí tức tử khí bay ra. Đây là hồng mông tử khí, thành thánh chi cơ, ngươi hảo hảo lĩnh hội. Đa tạ sư tôn. Thái Thanh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tam bảo. Lần này ban thưởng bảo, nhường đế giang nao nao, chỉ có Hồng Quân chính mình tin tưởng, cái này đã toàn thu đồ chi danh, ổn định tiên đạo đại thế cơ bản giảng cùng, lại chưa quá mức tăng cường tam thanh thực lực, trọng yếu nhất là bảo lưu lại ứng đối tương lai biến số năng lực. Nhận lấy Thái Thanh là thủ đồ sau, Hồng Quân ánh mắt chuyển hướng Ngọc Thanh Nguyên đạo nhân. "Ngọc Thanh, ngươi có thể làm ta nhị đệ tử." Hồng Quân vừa dứt tiếng, cổ pháp nặng nề càn khôn đỉnh liền bay tới Ngọc Thanh trước mặt, nương theo phía sau, tự nhiên còn có một đạo hồng mông tử khí. Ngọc Thanh nghiêm nghị bái tạ, trong mắt ý mừng rỡ nồng đậm. Tiếp lấy, Hồng Quân nhìn về phía Thượng Thanh. "Thượng Thanh, ngươi là ta tam đệ tử." Ngay sau đó Thượng Thanh trước mặt huyền sắc liên đài cùng bức tranh triển khai, khí tức mênh mông, Hồng Quân giống nhau ban thưởng hồng mông tử khí. Cái này đại sen chính là diệt thế hắc liên, bị Hồng Quân hóa đi trong đó hủy diệt bản nguyên, chỉ còn lại tinh thuần nhất thủy chi đại đạo căn cơ, có thể xưng làm huyền thủy hắc liên. Đồ thì là sơn hà xã tắc đồ. Thông Thiên cảm thụ được hắc liên bên trong bàng bạc mà ôn hòa thủy chi pháp tắc cùng xã tắc đồ huyền diệu, tự nhiên là cùng kính nhận lấy. Sau đó, Hồng Quân thu nữ hoa làm quan môn đệ tử, ban thưởng biểu tượng nhân duyên tạo hóa, cung cô lớn lao uy năng hồng tú cầu cùng hồng mông tử khí. Cuối cùng đến phiên tiếp dẫn, chuẩn đề, Hồng Quân chỉ lấy hai người là ký danh đệ tử, ban thưởng công đức kim liên cùng kia nhìn như kim quang rạng rỡ. Kỳ thực nội thuần có chút thô ráp, càng giống một cọc đại hào binh khí gia trì thần sử. Tiếp dẫn, chuẩn đề tiếp nhận bảo vật, trong lòng lập tức minh bạch cái này khác biệt đãi ngộ, kia gia trì thần sử cùng phía trước mấy vị thân truyền đệ tử bảo vật so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Hai người trên mặt đắng chát nồng đậm, nhưng cũng không dám có chút lời oán giận biểu lộ, cũng may công đức kim liên không tệ, đành phải cùng kính bái tạ. Ngồi ngay ngắn phía dưới đế giang, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhất là Hồng Quân ban thưởng bảo vật cùng nguyên bản khai thiên chí bảo khác lạ, nhường trong lòng của hắn hiểu rõ. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, Chu Tiên kiếm, Chư Thiên Khánh Vân chờ trí bảo một cái chưa ra, tất cả đều là vật thay thế. Ngay cả dùng lấy chấm dứt nhân quả, ổn định thiên đạo hạch tâm bảo vật đều che trong tay không thả. Xem ra vị này Hồng Quân thánh nhân là hạ quyết tâm tạm thời không hợp đạo. Hồng Quân hôm nay an bài đã chiêu kỳ nguyên bản quỹ tích chết đi. Chờ ký danh đệ tử tiếp dẫn hai người cũng chịu ban thưởng hoàn tất. Hồng Quân ánh mắt đảo qua trong điện một đám trong mắt chứa chờ đợi đại năng, cũng không lập tức kết thúc lần này giảng đạo. Trong bàn tay hắn lần nữa hiện ra một đạo tử khí mờ mịt, đại đạo phù văn vờn quanh hồng mông tử khí, huyền diệu không chút nào kém hơn trước. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, người độ thứ nhất. Hồng Quân thanh âm rộng lớn, vang vọng đại điện. Nay cuối cùng một đạo hồng mông tử khí, liền ban cho thiên địa chúng sinh, giữ lại một chút hy vọng sống, mỗi người dựa vào duyên phận. Vừa dứt tiếng, tại vô số đạo nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đạo hồng mông tử khí lại như nắm giữ linh tính, tại trong điện xoay quanh một tuần. Cuối cùng tại mọi người kinh ngạc, hâm mộ thậm chí ghen tị phức tạp trong ánh mắt, công bằng trực tiếp đã rơi vào mặt lộ vẻ mờ mịt, dường như còn chưa kịp phản ứng Hồng Vân trong tay. Hồng Vân chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, kia gánh chịu lấy thành thánh cơ hội tử khí đã nắm chắc, hắn đầu tiên là kinh ngạc, lập tức trên mặt dâng lên khó mà ức chế vui mừng như điên. Cái này thành thánh chi cơ lại thật rơi vào ta Hồng Vân trong tay. Nhưng mà trong điện còn lại chưa từng đạt được tử khí đại năng, như là Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng chờ, nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén, ẩn chứa trong đó tham lam cùng bất thiện cơ hồ không che giấu chút nào. Hồng Vân cùng bên cạnh Trấn Nguyên Tử lập tức cảm nhận được cái này như có gai ở sau lưng áp lực, trong lòng còi báo động đại tác. Ban thưởng cuối cùng một đạo hồng mông tử khí sau, Hồng Quân ánh mắt đảo qua trong điện một đám trong mắt chứa chờ đợi đại năng, lạnh nhạt nói: "Ta vì Huyền Môn đạo tổ, chính là chúng sinh giảng đạo 9.0005, nay đã viên mãn." Tử Tiêu cung bên ngoài, phân bảo nham bên trên, còn lại rất nhiều tiên tiên linh bảo, các ngươi có thể mỗi người dựa vào cơ duyên thu lấy. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại lăn dầu bên trong dội nhập nước lạnh, trong nháy mắt đốt lên tất cả không được hồng mông tử khí chi đại năng nhiệt tình. Lúc trước bởi vì Hồng Vân đến tử khí mà lên một chút ghen ghét cùng không cam lòng, lập tức bị đối linh bảo khát vọng thay thế. Đám người rốt cuộc bất chấp gì khác, nhao nhao hóa thành lưu quang, tranh nhau chen lấn mà dâng tới ngoài điện phân bảo nham, sợ chậm một bước liền cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử nhưng lại chưa chuyển động theo. Hồng Vân tay cầm cái tia đạo nóng hổi hồng mông tử khí, cảm thụ được bốn phía lưu lại bất thiện ánh mắt, trong lòng báo động đại sinh. Trấn Nguyên Tử càng là sắc mặt nghiêm trọng, hai người biết rõ Mang Ngọc có tội đạo lý, nếu là cùng một chỗ tiến đến phân bảo nham, về sau rời đi Tử Tiêu cùng hỗn độn bên trong thậm chí trở về hồng hoang trên đường, đều hẳn là nguy cơ từ phía. Đạo huynh, lúc này chính là rời đi cơ hội tốt, thừa dịp bọn hắn đều bị linh bảo hấp dẫn. Trấn Nguyên Tử thấp giọng nói. Hồng Vân lập tức hiểu ý, hai người không chút do dự, quanh thân pháp lực phun trào, hóa thành hai đạo mịt mờ lưu quang, cũng không tiến về phân bảo nham, mà là hướng thẳng đến hồng hoang thiên địa phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Ngay tại hai người khởi hành sát na, một mực tính toán không động đế giang, nét miệng lên một tia đường cong. Hắn giống nhau đối phân bảo nham bên trên linh bảo cũng không nhiều rất hứng thú, thân hình như gợn nước giống như lặng yên dập dờn, vô thanh vô tức dung nhập hỗn độn khí lưu bên trong, xa xa xuyết tại Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử về sau. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, lại lực chú ý của mọi người đều bị phân bảo nham hấp dẫn, ngoại trừ kê cao gối mà ngủ Vân Sảng Hồng Quân, không có người nào nữa phát giác. Hồng Quân ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp hỗn độn, nhìn một cái đế giang ba người biến mất phương hướng, ánh mắt không hề bận tâm, cũng không có bất kỳ ngăn cản hoặc cảnh báo cử động. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem, tùy ý tình thế phát triển. Hỗn độn chi khí mãnh liệt lan lộn, cấp tốc che mất ba người thân ảnh cùng khí tức. Bất quá trong chốc lát, cho dù là Hồng Quân, cũng lại khó tại mênh mông hỗn độn bên trong, chuẩn xác bắt được hành tung của bọn hắn quy tích. Chương 54, hỗn độn sát kiếp, thống hạ sát thủ. Chương 54, hỗn độn sát kiếp, thống hạ sát thủ. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, quanh thân đạo quang lập lòe, chỉ muốn tận xuyên nhanh qua mảnh này nguy hiểm hỗn độn, trở về có địa thư che chở hồng hoang đại địa. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại nhanh, lại như thế nào nhanh hơn được chấp trưởng không gian pháp tắc đế giang. Hai người mắt thấy hồng hoang gần trong gang tấc, chợt cảm thấy trong lòng vui mừng, lại đột nhiên cảm thấy quanh mình hỗn độn cảnh tượng đông nhiên vặn vẹo biến ảo. Ngũ hành chi lực điên đảo rối loạn, âm dương nhị khí lẫn lộn thiên cơ, một tòa huyền diệu vô cùng, ngăn cách trong ngoài đại trận đã vô thanh vô tức bố trí xuống, đem hai người hoàn toàn khốn tại trong đó. Mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động pháp lực xung kích, trận bích đều chỉ là nổi lên đạo đạo gợn sóng, không nhúc nhích tí nào, càng không cách nào truyền lại ra cái gì cầu cứu tin tức. Không tốt. Trấn Nguyên Tử sắc mặt kỳ biến, cầm trong tay địa thư, ý đồ lấy vững chắc quanh thân, lại phát hiện liền địa thư cùng Hồng Hoang đại địa liên hệ đều bị đại trận này cắt đứt. Hồng Vân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ngưng trọng, trong lòng biết lần này sợ là lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, Đế Giang thân ảnh tự hỗn độn trong sương mù chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện tại đại trận bên trong, bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Nhìn thấy đúng là vị này sâu không lường được Bất Chu Sơn chi chủ, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt minh bạch tất cả. Hồng Vân trên mặt hiện lên một tia giãy giụa cùng quả quyết, cắn răng, chủ động tiến lên một bước, đem cái kia đạo dẫn tới vô số đại năng đỏ mắt hồng mông tử khí nâng ở trong tay, ngự khí mang theo khẩn thiết, Đế Giang đạo hữu, nếu là vì thế vật mà đến, Hồng Vân, nguyện đem này tử khí dâng lên, chỉ cầu đạo hữu có thể thả ta hai người bình yên rời đi. Nhưng mà, Đế Giang ánh mắt thậm chí chưa từng ở đằng kia hồng mông tử khí trải qua dừng lại thêm, liền lạnh nhạt lắc đầu, vật này tại ta vô dụng. Hắn ngược lại nhìn về phía nắm thật chặt địa thư Trấn Nguyên Tử, nói thẳng minh ý đồ đến, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ta muốn mượn địa thư dùng một lát, trải bước hồng hoang vỡ vụn địa mạch, dẫn đường linh khí, để khôi phục Tây Phương thế giới chi nguyên khí, đây là công đức tiến hành. Nhìn đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Lời vừa nói ra, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đều là khẽ giật mình. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đế Giang như thế đại phí khổ tâm, mục tiêu lại không phải thành thánh cơ hội hồng mông tử khí, mà là Trấn Nguyên Tử xen lẫn linh bảo địa thư. Nói xong Đế Giang lặng lặng chờ đợi, vẻ mặt chưa biến. Trong lòng của hắn đã có toán tính, nếu có thể tự nguyện giao ra, tự nhiên tốt nhất, cũng tiết kiệm một phen tay chân, nếu là không muốn. Trong trận bầu không khí lập tức biến ngưng trọng lên, áp lực vô hình bao phủ tại Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử trong lòng. Đế Giang dù chưa nói rõ, nhưng này bình tĩnh ánh mắt hạ ẩn chứa quyết đoán, nhường hai người đều tin tưởng, nếu bọn họ cự tuyệt, kế tiếp đối mặt, chỉ sợ sẽ là vị này bản cổ chính tông không lưu tình chút nào lôi đỉnh thủ đoạn. Hồng Vân nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, trên mặt đầu tiên là hiện hiện thần sắc khó có thể tin, lập tức hóa thành quyết tuyệt phẫn nộ. Hắn chăm chú đem địa thư che ở trước người, dường như kia là tính mạng hắn kéo dài, nghiêm nghị trách mắng, hoang đường. Địa thư chính là ta chi đại đạo căn cơ, xen lẫn mà tới. Mất đi địa thư, ta chi đạo đồ liền hoàn toàn đoạn tuyệt, cùng hình thần câu diệt có gì khác? Đế Giang, làm gì như thế dối trá, ngươi mơ tưởng được địa thư. Ta coi như thịt nát xương tan, cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện. Hồng Vân thấy bằng hữu như thế, cũng là tiến lên một bước, cùng Trấn Nguyên Tử đứng song vai, dù chưa nhiều lời, nhưng quanh thân mênh mông pháp lực cùng ánh mắt kiên định đã biểu lộ thái độ của hắn, cùng tiến cùng lui, tuyệt không thỏa hiệp. Đế Giang nhìn trước mắt cùng chung mối thù hai người, trong mắt cuối cùng một tia ôn hòa hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại băng phong giống như bình tĩnh. Quả nhiên, đại đạo chi tranh, dù không được nửa phần nhân từ nhượng bộ. Đã không muốn thể diện, vậy cũng chỉ có thể từ ta giúp các ngươi thể diện. Đã như vậy, hai vị, vậy liền lên đường đi. Không có dư thừa cảnh cáo, cũng không kinh thiên động địa thanh thế. Đế Giang tâm niệm vừa động, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đồng thời triển khai. Trong chốc lát, lấy Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử làm trung tâm, một phương thời không bị triệt để giam cầm, bóc ra. Hai người duy trì trợn mắt nhìn dáng vẻ, quanh thân mênh mông pháp lực lại như là bị đông cứng giang hà, liền tư duy tựa hồ cũng lâm vào vũng bùn, hoàn toàn không thể động đậy. Trong mắt bọn họ toát ra chân chính kinh hãi cùng tuyệt vọng, tại tuyệt đối lực lượng cùng pháp tắc áp chế trước mặt, bọn hắn chuẩn thánh sơ kỳ tu vi lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Đế Giang mặt không biểu tình, đưa tay đưa nắm, trôi này tản ra huyền hoàng công đức chi khí, lại chuyên tư sát phạt mà không dính nhân quả hồng mông lượng thiên xích liền xuất hiện trong tay hắn. Thức thân cổ pháp, giờ phút này lại tản ra khiến chân linh run sợ hàn ý không do dự, thức ảnh chớp động. Huyền hoàng chi quang lướt qua, như là xóa đi trên bức họa hai giọt bút tích. Hồng Vân cùng Chấn Nguyên Tử thân thể bên trong nguyên thần ấn ký, tại lượng thiên xích vô thượng vĩ lực hạng, lặng yên không một tiếng động chôn bụi, tiêu tán, chưa từng tại đại trận này bên trong lưu lại mảy may vết tích. Chỉ có kia địa thư cùng một đạo rẽ rủa muốn bay hồng nông tử khí bị Đế Giang tiện tay thu hồi. Làm xong đây hết thảy, Đế Giang đứng ở âm dương ngũ hành đại trận bên trong, cảm thụ được quanh mình bay về tĩnh mịch hỗn độn. Một loại khó nói lên lời minh ngộ xông lên đầu. Trảm thảo trừ căn, sát phạt quả đoán, đây mới là hồng hoang pháp tắc sinh tồn, hôm nay, bên ta là chân chính dung nhập nơi đây. Thu hồi suy nghĩ, Đế Giang tiếp lấy âm dương ngũ hành luân chuyển đại trận luyện hóa hồng vân cùng Chấn Nguyên Tử di hải, quá trình bình tĩnh lại ẩn chứa pháp tắc cực hạn bạo lực. Trong trận âm dương nhị khí như cối xay giống như luân chuyển, ngũ hành thần quang sen lẫn đun khô, cấp tốc đem hai vị đại năng lưu lại thể sắc cùng bản nguyên bốc ra, rèn luyện. Chấn Nguyên Tử thân làm tiên thiên mậu thổ chi tinh biến hóa, bản nguyên quả nhiên không phải tầm thường, cuối cùng bị tinh luyện thành một đoàn vô cùng nặng nghề, tinh thuần màu vàng sáng thổ hành bản nguyên, tản ra gánh chịu vạn vật, tầm bổ thiên địa khí thế mênh mông. Mà càng làm cho Đế Giang cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại luyện hóa hồng vân thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một tia cực kỳ cổ lão, yếu ớt lại bản chất cực cao lực lượng, kia là thuộc về bản cổ huyết mạch khí tức. Mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt đã mờ manh, nhưng đầu nguồn không thể nghi ngờ. Thì ra hồng vân đúng là bản cổ khai thiên lúc một ngụm nhân huyết, cùng thiên địa ở giữa thứ nhất đóa mây trắng giao cảm dung hợp biến thành. Cái kia đạo hồng mông tử khí sẽ chủ động lựa chọn hắn, cái này kia không quan trọng bản cổ huyết mạch, chính là duyên phận chỗ. Mà hồng vân bản nguyên cuối cùng bị tách rời là hai bộ phận, một sợi mờ mịt, linh động phi phàm tiên thiên vân khí bản nguyên, cùng một tia yếu ớt lại cứng cỏi, hiện lên huyền ảo màu đỏ sẫm bản cổ huyết mạch bản nguyên. Đế Giang phất tay, đem cái này hai đoàn chân quý bản nguyên, quang mang kia hơi có vẻ ảm đạm địa thư, cùng vẫn như cũ tử khí mờ mịt, cũng đã thành vật vô chủ hồng mông tử khí cùng nhau thu hồi. Làm xong đây hết thảy, Đế Giang phất tay triệt hồi lại trận, thân hình dung nhập không gian gợn sóng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Mà Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cũng dường như chưa hề xuất hiện qua. Chương 55, Nhân Sâm Quả Thụ, Si Bưu Hình Thiên. Chương 55, Nhân Sâm Quả Thụ, Si Bưu Hình Thiên. Tại Đế Giang đắc thủ về sau, Tử Tiêu cung đám người cũng chưa bảo hoàn chắc chắn. Hồng Quân đắc được đạo tổ danh hiệu, rất nhiều đại năng bắt đầu trở về Hồng Hoang. Mà lấy côn bằng cầm đầu một đám trưởng lao yêu tộc, khí tức sừng sững đem đang muốn trở về Hồng Hoang Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Nữ Hoa bốn người vây quanh. Hừ, Thái Dương cung Dương Nghiệt, vừa vặn mượn cơ hội này một mẹ hút gọn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Côn bằng tâm niệm vừa động, liền muốn hạ lệnh độc thủ. Hắn hôm nay nhị thi chuẩn thánh, làm việc cũng càng thêm bá đạo. Bất quá, khi ánh mắt của hắn chạm đến Nữ Hoa lúc, động tác không khỏi trì trệ. Nữ Hoa đã bị đạo tổ Hồng Quân thu làm quan môn đệ tử, thân phụ Hồng Mông tử khí, thành thánh cơ hồ ván đã đóng thuyền. Như giờ phút này ra tay với nàng, chính là công nhiên ngỗ nghịch thánh nhân mặt mũi, cái này khiến Côn Bằng có chút xoắn xuýt. Bất quá rất nhanh, Côn Bằng liền làm ra quyết đoán, nghiêm nghị quát: "Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi chính là ta yêu tộc tất phải giết địch, còn không thúc thủ chịu trói." Ngay tại Côn Bằng sắp động thủ lúc, Phục Hy lại dứt khoát tiến lên một bước, cùng Đế Tuấn Thái Nhất đứng song vai. Hai vị đạo hữu từng cùng chúng ta trung trưởng Thái Dương cùng, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Đế Tuấn mang trong lòng thao lược, Thái Nhất Vũ Dũng vô song, đều có hoàng giả chi tư. Hôm nay nếu mặc cho bị Côn Bằng bọn người bắt giết, không những đạo nghĩa coi thua thiệt, cũng là hồng hoang một tổn thất lớn, Phục Hy thầm nghĩ. Nữ Hoa thấy thế, đôi mi thanh tú cao lại. Nàng bây giờ là cao quý thánh nhân môn đồ, tầm mắt đã cao, nội tâm thực không muốn lại cùng chán nản Đế Tuấn Thái Nhất liên lụy quá sâu, chỉ muốn sớm ngày trở về Phượng Tê Sơn lĩnh hội thánh đạo. Huynh trưởng sao như thế không biết thời thế? Cùng cái này chắc chắn vẫn lạc hạ người dây dưa, không duyên cớ nhiễm nhân quả. Tại ta thánh đạo ích lợi gì? Nhưng mà Phục Hy đã tỏ thái độ, nàng như quanh tay đứng nhìn, huynh trưởng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chính mình cũng đem rơi vào lương bạc chi danh. Cân nhắc phía dưới, nàng đành phải nhẹ nhàng bước liên tục, quanh thân thánh nhân đệ tử uy nghi tự nhiên bộc lộ, lạnh lùng nói: Côn Bằng trưởng lão, ta bèn nói tổ đệ tử, còn mời nghĩ lại. Côn Bằng ánh mắt lấp lóe, nhìn xem thái độ mình sát Phục Hy cùng dù chưa trực tiếp ra tay, nhưng lập trường đã lộ vẻ Nữ Hoa, trong lòng biết chuyện không thể làm, quyết định trở về xin chỉ thị Trúc Long lại làm so đo. Đã Nữ Hoa đạo hữu cùng Phục Hy đạo hữu khăng khăng đứng tay, việc này tạm thời đi lại, chúng ta đi. Dứt lời, Côn Bằng xuất lĩnh chúng yêu hóa thành lưu quang, thẳng đến Hồng Hoang mà đi. Sống sót sau hai nạn Đế Tuấn Thái Nhất, hướng Phục Hy Nữ Hoa gửi tới lời cảm ơn. Bốn người cùng nhau trở về Thái Dương cung thương nghị đối sách, mà Đế Tuấn Thái Nhất cũng hoàn toàn minh bạch, Trúc Long Chu sát khiến đã hạ, Hồng Hoang mặc dù lớn, cũng đã khó có huynh đệ bọn họ chỗ dung thân. Mà trở lại Hồng Hoang về sau, Đế Giang cũng không lập tức trở về Bất Chu Sơn. Tâm niệm vừa động, thân ảnh đã vượt qua vô tận sơn hà, xuất hiện ở Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Bây giờ xem bên trong trống vắng, duy dư gốc kia cảnh lá lượn quanh, tản ra nồng đậm sinh cơ nhân sâm quả cây vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững. Đối với cái này thiên địa linh căn, Đế Giang đương nhiên sẽ không mặc kệ còn sót lại ở đây. Đế Giang thi triển thần thông, cẩn thận từng ly từng tí đem chọn gốc nhân sâm quả cây, tính cả cắm rễ một mảnh tiên tiên mậu thổ linh nhưỡng cùng nhau thu lấy, đưa vào trong cơ thể mình động thiên trong không gian thích đáng an trí. Làm xong những này, Đế Giang ánh mắt đảo qua mảnh này trung linh dục tú tiên sơn phúc địa, suy nghĩ một chút, lấy ra vừa mới tới tay địa thư. Hắn kết hợp tự thân đã viên mãn thổ chi pháp tắc, lấy địa thư làm dẫn, điều động mênh mông hồng hoàng đại địa chi lực, tại Vạn Thọ Sơn bên ngoài bày ra một tòa khổng lồ mậu thổ đại trận. Trận thành thời điểm, nặng nghề huyền hoàng chi khí tràn ngập, đem trọn tòa tiền sơn bao phủ trong đó, biến mất nó cụ thể bộ dạng cùng nhập khẩu, càng thêm cố cường đại phòng ngự cùng tụ linh hiệu quả. Vạn Thọ Sơn linh khí dồi dào, căn cơ thâm hậu, như vậy rơi vào tay người khác không khỏi đáng tiếc. bố trí xuống trận này, tạm thời phong tồn, có lẽ ngày sau có chỗ dùng khác. Xử lý thích đáng xong Vạn Thọ Sơn sự tình, Đế Giang lúc này mới vừa lòng thỏa ý, trực tiếp quay trở về Bất Chu Sơn chỗ sâu bản cổ thần điện. Lần này Tử Tiêu cung chi hành, dù chưa thế nào nghe đạo, nhưng mục tiêu đã toàn bộ đạt thành, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Trở lại bản cổ thần điện, Đế Giang cũng không nóng lòng bế quan, mà là lấy ra chuyến này thu hoạch lớn nhất một trong, địa thư. Đồng thời Đế Giang lại lấy ra tế luyện hơn phân nửa kỳ lần ấn, hai kiện bảo vật vừa mới tới gần, vậy mà đồng thời nổi lên huyền ảo quang hoa, lẫn nhau khí cơ xen lẫn quấn quanh, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh, dường như bọn chúng muốn là một thể đồng nguyên, hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Thì ra là thế. Địa thư chấp trưởng hồng hoang lớn địa mạch lạc, kỳ lân ấn biểu tượng vận quyền hành, gánh chịu mậu thổ tường thụy, hai người gồm nhiều mặt, mới có thể như là kia phong thần bảng cùng đả thần tiên, sinh tử bộ cùng phán quan bút đồng dạng, chân chính phát huy ra điều trị địa mạch, vững chắc sơn hà hoàn chỉnh quyền hành. Như thế cái ngoại ý muốn niềm vui. Bất quá, Đế Giang cũng không lập tức bắt đầu luyện hóa cái này địa thư, lập tức truyền âm, đem Si Vu cùng Hình Thiên hai người triệu hoán đến trong điện. Nhìn trước mắt hai vị đệ đệ, Đế Giang trực tiếp lấy ra đoàn kia được từ trấn nguyên tử, tinh thuần nặng nề tiên thiên mậu thổ bản nguyên, cùng từ Hồng Vân luyện hóa ra kia tiêu bản cổ huyết mạch cùng linh động mở mị tiên thiên vân khí bản nguyên. Siêu, này mậu thổ bản nguyên cùng ngươi thuộc tính tương hợp, có thể cấu ngươi căn cơ, dày ngươi tiềm lực. Hình Thiên, này bản cổ huyết mạch có thể chiết xuất ngươi theo hầu, cái này tiên thiên vân khí thì có thể giao phó ngươi cực tốc, làm ngươi thế công như mây khó lượng, buôn lôi không kịp che thay. Lời còn chưa dứt, Đế Giang lợi dụng vô thượng pháp lực, đem mậu thổ bản nguyên trực tiếp đánh vào Siêu thể nội, đồng thời đem bản cổ huyết mạch cùng vân khí bản nguyên dung nhập Hình Thiên thân thể. Giống. Hai người đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Quanh thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào như biển. Siêu thân thể mắt trần có thể thấy mà trở nên càng thêm khôi ngô kiên cố, làn da nổi lên như là đại địa huyền hoàng quang trạch, khí tức biến vô cùng nặng nề bằng bạc. Mà Hình Thiên thì cảm giác mạch máu trong người dường như bị nhen lửa, một cỗ cổ lao tôn quý lực lượng lưu chuyển không thôi, quanh thân càng có chút hơn điểm dáng mây lờ lờ, tốc độ cùng nhanh nhẹn tăng lên đầu chỉ mấy lần. Tu vi của bọn hắn tại cái này bản nguyên lực lượng điên cuồng quán chú cùng tăng lên hạng, lại thế như trẻ tre sông phá quan hải, trực tiếp theo Đại La Kim Tiên trung kỳ một đường tiêu thăng đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Quả nhiên. Tiên tiên đại vũ chi thể, giống nhau có thể thông qua thôn vệ phù hợp bản nguyên đến cường hóa tự thân, thậm chí so dựa vào nguyên thần cảm ngộ càng thêm trực tiếp bá đạo. Bất quá chuyển hóa hiệu suất lại là không bằng hắn cái này tổ vũ chi thể. Đế Giang thỏa mãn nhìn xem khí tức đại biến hai người, hắn như thế phân phối là trải qua suy nghĩ sâu xa, bất quá đáng tiếc là hai người cũng không bởi vậy phá vỡ đại vũ huyết mạch gông cùng xiển xích, nắm giữ tổ vũ chi thể. Đa tạ huynh giải ban cho tạo hóa. Cảm thụ được thể nội mãnh liệt toàn bộ lực lượng mới, Siêu cùng Hình Thiên khó nén kích động, không người bái tạ. Mắt thấy Siêu cùng Hình Thiên khí tức tăng gọn, một lần hành động đột phá tới Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, bản cổ thần điện bên trong Cửu Phượng, Tương Liễu, Khoa Phụ, hậu nghệ mấy người trong mắt lập tức bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, đồng loạt nhìn về phía Đế Giang, ánh mắt kia bên trong chờ đợi cùng khát vọng cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Đế Giang nhìn xem các đệ đệ muội muội kia hâm mộ bên trong mang theo điểm điểm bất tức bộ dáng, kiên nhẫn giải thích nói, lần này cơ duyên chính là kia mậu thổ bản nguyên cùng Siêu thuộc tính tương hợp, bản cổ huyết mạch cùng vân khí bản nguyên đang có thể bổ toàn Hình Thiên ngăn tấm, mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Cũng không phải là huynh trưởng nặng bên này nhẹ bên kia, thực là cơ duyên thuộc tính cho phép. Các ngươi không cần thất vọng, ngày sau như gặp cùng các ngươi đại đạo tương hợp bản nguyên linh vật, huynh trưởng tự sẽ cho các ngươi mang tới. Đại đạo từ từ, cơ duyên đều có lúc. Nghe nói lời ấy, Cửu Phượng mấy người mặc dù vẫn có một chút không cam lòng, nhưng cũng biết huynh trưởng lời nói có lý, trong lòng thất lạc giảm xuống, nhao nhao chắp tay nói, cần tuân huynh trưởng dạy bảo. Sau đó tại Đế Giang gia hiệu hạ, ai đi đường lấy củng cố tu hành. Chờ đám người rời đi, thần điện yên tĩnh như cũ. Đế Giang tâm niệm vừa động, trước đem cái kia đạo dẫn tới hồng hoang vô số đại năng mơ ước hồng mông tử khí lấy ra, lấy tự thân khổng lồ khai thiên công đức tinh tế bao khỏa, ôn dưỡng, chậm rãi đặt vào nguyên thần chỗ sâu nhất. Tiếp lấy, Đế Giang đem gốc kia tự Vạn Thọ Sơn thu lấy nhân sâm quả cây lấy ra, tìm thần điện bên trong một chỗ linh khí nhất là dồi dào, thủ hành bản nguyên nặng nghề chi địa, cẩn thận từng ly từng tí đem nó gieo xuống. Tự phát phun ra nuốt vào linh khí cùng đại địa tinh hoa, khiến cho thần điện bên trong sinh cơ càng thêm dạt dào. Xử lý thích đáng xong hai chuyện này, Đế Giang rốt cục có thể tâm vô bằng ngủ. Đưa ánh mắt về phía trước mắt quang hoa lưu chuyển địa thư. Là thời điểm hoàn toàn luyện hóa cái này liên quan đến hắn tương lai mưu đồ đại địa sông núi, trải bước hồng hoang địa mạch hoạch tâm trí bảo. Đế Giang nhắm hai mắt, bên mông thần niệm cùng pháp lực giống như thủy triều tuôn hướng địa thư, bắt đầu dài dằng dặc luyện hóa trình. Chương 56, Hồng Quân Thôi Diễn, Hợp Đạo Chân Tướng. Chương 56, Hồng Quân Thôi Diễn, Hợp Đạo Chân Tướng. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử chậm chạp chưa về, khí tức càng là tự hồng hoang giữa thiên địa hoàn toàn tiêu tán, cái loại này biến cố tự nhiên chưa thể giấu giếm được xem như thiên đạo đại ngôn nhân Hồng Quân. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lông mày cau lại, đầu ngón tay lưu chuyển thiên đạo pháp tắc, bắt đầu thôi diễn thiên cơ, muốn ngược dòng tìm hiểu hai người hạ lạc cùng tao ngộ. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào diễn toán, liên quan đến Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử mệnh số chuỗi nhân quả tại cái nào đó tiết điểm im bặt mà dừng, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn xóa đi, không lưu lại mảy may vết tích. Đây là chạm diệt nhân quả chi vật gây nên. Hồng Quân lập tức ý thức được mấu chốt. Pháp khí này đặc tính đặc thù, có thể chặt đứt tất cả nhân quả liên lụy, khiến cho thiên cơ thôi diễn như là ngắm hoa trong màn sương, khó gặp trận tướng. Hắn ngược lại đếm thử thôi diễn địa thư cái loại này trọng bảo hạ lạc, địa thư gánh chịu lớn địa mạch lạc, vốn nên cùng thiên địa liên hệ chặt chẽ, có thể kết quả vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, dường như địa thư đã theo hồng hoang biến mất đồng dạng. Hai lần thôi diễn không công mà lui, Hồng Quân cũng không tức giận, vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc. hắn tuy vô pháp biết được quá trình cụ thể cùng hung thủ, nhưng bằng mượn thiên đạo thánh nhân quyền hành cùng đối mệnh hồn cảm giác, đã xác định một sự kiện, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử xác thực đã vẫn lạc. Nhưng mà chuẩn thánh người siêu thoát phàm tục, sớm đã khắc họa thiên địa, cho dù thân tử đạo tiêu, thứ nhất điểm bất diệt chân linh cũng sẽ không hoàn toàn chôn vùi, chỉ có thể yên lặng tại mênh mông vô ngần thiên đạo dòng sông thời gian chỗ sâu, chờ đợi xa vời tới hầu như không tồn tại khôi phục thời cơ, hoặc là tại vô tận tuế nguyệt bên trong bị thời gian làm hao mòn hầu như không còn. Hồng Quân ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía kia tuôn trào không ngừng, xuyên qua đã qua hiện tại tương lai hồng hoang dòng sông thời gian. Tiếp lấy đỉnh đầu hiện ra tạo hóa ngọc điệp hư ảnh, 3000 đại đạo phù văn lưu chuyển, mênh mông thiên đạo chi lực coi đây là môi giới, câu liền thiên địa pháp tắc. Hồng Quân như cùng ở tại vô biên tinh hải bên trong định vị hai viên đặc biệt bụi bặm, bắt đầu ở kia vô tận thời gian sóng lớn bên trong, cẩn thận tìm kiếm, vớt kia hai đạo yên lặng chuẩn thánh chân linh. Đây cũng không phải là chuyện dễ, nhưng đối với thiên đạo thánh nhân hắn mà nói, cũng không phải là không cách nào làm được. Mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp chi lực, Hồng Quân nói niệm như là tinh mật nhất la bàn, rốt cục đang lao nhanh không thôi, mênh mông vô ngần dòng sông thời gian chỗ sâu, tìm được kia hai điểm yếu ớt như mình, chìm chìm nổi nổi chân linh chi quang. Chân linh bên trong, còn sót lại lấy bọn hắn sau cùng ký ức cùng cảm giác. Hồng Quân nói niệm tới tiếp xúc trong nháy mắt, liền đã minh bạch tiền căn hậu quả, thấy rõ Đế Giang ra tay và bảo hai người bỏ mình hỗn độn trận tướng. Thì ra là thế, là Đế Giang gây nên. Hồng Mông lượng tiên xích, âm dương ngũ hành đại trận, thủ đoạn cao cường. Đối với cái này, Hồng Quân trong lòng cũng không quá nhiều thương xót, Hồng Hoang và Linh, mạnh được yếu thua, giết chóc cùng tranh đoạt vốn là trạng thái bình thường, hắn sớm đã tư không nhìn quen. Kia hai đạo chân linh cảm nhận được thánh nhân nhìn chăm chú, lập tức truyền lại ra mấy liệt, khẩn cầu thoát ly này thời gian lồng giam chấn động, ai cắt mà tuyệt vọng. Hồng Quân nói niệm hóa thành bình tĩnh đáp lại, quanh quẩn tại chân linh cảm giác bên trong, không phải ta không muốn, quả thật không thể. Xem như đạo tổ, Hồng Quân hướng bày tỏ hồng hoang thiên địa căn bản nhất pháp tắc, thiên địa khai tịch, có thiên đạo chỗ này, có địa đạo chỗ này, có nhân đạo chỗ này. Ba đạo thích hợp, giả dích không dứt, chúng chống đỡ hồng hoang. Ba đạo bên trong, địa đạo là hồng hoang căn cơ. Đức tại hậu đức tái vật, thai nén vật linh. Không sai, địa đạo chân chính hạch tâm vĩ lực, ở chỗ phủ đùi đã qua, định neo hiện thực. Có địa đạo tồn tại, quá khứ thời tự liền bị khóa định, đã thành lịch sử quá khứ liền không thể sửa đổi, can thiệp. Trấn Nguyên Tử Hồng Vân hai người vẫn lạc tại quá khứ, chân linh chìm tại dòng sông thời gian, đây là địa đạo quyền lực trôi chỗ cố hóa sự thật. Như muốn cưỡng ép đem hai người chân linh theo cái này cố định quá khứ bên trong vớt mà ra, không khác nghịch loạn thời tự, xuyên tạc hồng hoang chi lịch sử. Muốn đi cử động lần này, trước phải lung lay, thậm chí chém chết địa đạo. Nhưng mà, chém chết địa đạo, liền mang ý nghĩa hồng hoang đại địa sụp đổ, vạn vật tàn lụi, thiên địa gần như quay về hỗn độn. Hồng Quân là thiên đạo thánh nhân, cùng hồng hoang một thể tương liên, như đi này nghịch ngầm, thiên địa phản phệ phía dưới, tự thân cũng đem đạo quả bằng vẫn, vạn kiếp bất phục. Chém chết địa đạo đến một lần giá quá lớn, thứ hai, trước mắt Hồng Quân cũng không có năng lực như thế. Cuối cùng, Hồng Quân nói niệm giống như nước thủy triều theo bên trong dòng sông thời gian tối lui, không tiếp tục để ý kia hai đạo chân linh truyền lại ra tuyệt vọng cùng cầu khẩn, mặc cho bọn chúng tiếp tục ở đằng kia vô tận thời gian sóng lớn bên trong chìm nổi, yên lặng. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân chậm rãi mở mắt ra, xác minh Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử sự tình sau, Hồng Quân liền đã đoán được Đế Giang cướp đoạt địa thư, hơn phân nửa ý tại trưởng khống đại địa quyền hành. Như thật làm cho hắn thành công luyện hóa địa thư, trải bước địa mạch, tương lai trở thành Hồng Hoang địa đạo người phát ngôn cũng không phải không có khả năng. Bất quá, Hồng Quân đối với cái này cũng không thèm để ý trong mắt hắn, địa đạo tuy là hồng hoang căn cơ, hậu đức tái vận, nhưng hạch tâm quyền hành ở chỗ phủ bụi đã qua, duy trì thời tự ổn định, bảo đảm đã xảy ra sự tình không thể bị tùy tiện xuyên tạc. Đây là một loại đối cố định hiện thực bảo hộ, mà không đối với tương lai quy hoạch cùng dẫn dắt. Quy hoạch tương lai, vận chuyển đại thế, kia là hắn Hồng Quân suy nghĩ chấp trưởng tiên đạo lĩnh vực. Đế Giang nếu thật có thể thân hợp địa đạo, ngược lại là chuyện tốt. Hồng Quân sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn vì sao lựa chọn thân hợp thiên đạo mà không phải địa đạo, nhân đạo? Chính là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Địa đạo trách nhiệm trọng đại mà lộ ra tính lích lợi nhỏ. Hợp đạo người cần cùng địa đạo cùng nhau chấn áp tới, gắn bó toàn bộ hồng hoang lịch sử vững chắc, này bằng với là đem tự thân cùng vô tận, đã biến mất thời gian buộc chặt, mang trên lưng nặng nề nền tảng chi trách, lại khó mà nhờ vào đó chủ động can thiệp, dẫn đạo hiện thế cùng sự phát triển của tương lai. Mà nhân đạo, càng là căn bản là không có cách hợp đạo. Nhân đạo đại biểu hồng hoang vạn linh tập thể ý chí, vô tận tưởng niệm cùng biến số. Cho dù là thánh nhân, cũng không cách nào chân chính thống nhất sở hữu sinh linh tư tưởng. Cho dù lấy vô thượng chi lực cưỡng ép làm được, kia lấy được, cũng bất quá là đã mất đi bản thân linh tính. Như là để tuyến như tượng gỗ khôi lỗi tập hợp, như thế nhân đạo còn có ý nghĩa gì? Bất quá là một đầm nước đọng, rời bỏ người gốc dễ chất. Bởi vậy, chấp trưởng thiên đạo, dẫn đạo xu thế tương lai, mới là Hồng Quân mong muốn. Về phần Đế Giang như muốn dẫn thân vào tại kia nặng nề lại đối lập yên lặng địa đạo, hắn cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Hồng Quân sở dĩ khăng khăng thân hợp thiên đạo, căn nguyên của nó ở chỗ thiên đạo, cũng không phải là cứng ngắc quy tắc, mà là căn cứ thiên địa vạn linh tập thể ý chí, tức nhân đạo, chỗ hiện ra vô tận khả năng, thôi diễn ra có lợi nhất tại hồng hoang thế giới phát triển lớn mạnh con đường. Nó như là một chương là vạn vật quy hoạch tối ưu tương lai hoành vĩ lam đồ. Nhưng mà, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Chương này bản kế hoạch hoàn mỹ đến đâu, cũng định viên tồn tại thiên đạo không cách nào hoàn toàn dự báo cùng trường không biến số. Chính là những ngày biến số, khả năng dẫn đến hồng hoang trệ hướng tốt nhất trưởng thành quy tích, thậm chí tại không biết nguy cơ trước trở tay không kịp. Bởi vậy, Hồng Quân lựa chọn thân hợp thiên đạo. Dự tính ban đầu cũng không phải là hoàn toàn thay thế thiên đạo, mà là muốn đem tự thân thánh nhân ý chí cùng trí tuệ dung nhập thiên đạo vận hành bên trong, trở thành đứng đối những này biến số chấp cờ người. Chỉ tại lấy tự thân chi lực, dẫn đạo sửa đổi thậm chí lợi dụng những ngày biến số, bảo đảm Hồng Hoang từ đầu đến cuối hướng phía càng cường đại, càng phồn vinh phương hướng diễn tiến. Cử động lần này cũng là một trận hùng vĩ cùng có lợi, Hồng Hoang thế giới càng cường thịnh, bản nguyên thiên đạo liền càng lớn mạnh, mà xem như thiên đạo thánh nhân cũng sẽ thụ ích. Đương nhiên, nếu là thành công, xem như thiên đạo hợp đạo người Hồng Quân, thu được phản hồi cùng chỗ tốt, tự nhiên ở xa chư thánh phía trên. Chương 57, Đế Tuấn tìm cầu, Tam Thanh tới chơi. Chương 57, Đế Tuấn tìm cầu, Tam Thanh tới chơi. Đông Hải Long cung bên trong, Trúc Long nghe xong Tử Tiêu cùng trở về Côn Bằng báo cáo, trong mắt pháp tắc lưu chuyển, trong chớp mắt liền quyền hành lợi và hại. Truyền lệnh xuống, hủy bỏ đối nữ hoa, phục hy chu sát khiến, không cần lại là khó. Về phần Đế Tuấn, Thái Nhất, Trúc Long ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Chu sát khiến như cũ, nói cho tất cả yêu tộc, hai người này tại Hồng Hoang lộ diện, giết chết bất luận tội. Cần tuân tộc trưởng pháp chỉ. Côn Bằng không người lĩnh mệnh, lập tức quay người tiến đến bố trí. Cùng lúc đó, Thái Dương cung bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Đế Tuấn như thế nào tâm tư linh lung, theo nữ hoa lúc trước ra tay lúc kia một tia chần chờ cùng giờ phút này xa cách bên trong, cảm nhận được nàng tâm tính chuyển biến, đã từng đồng minh tình cảm, đang bị thánh nhân đệ tử cái này mới tinh lại thân phận cao quý chỗ hòa tan. Bất quá, còn cần lợi dụng cuối cùng này một chút hương hỏa tình nghĩa đến phá cục. Đế Tuấn hướng nữ hoa trịnh trọng thi lễ, mở miệng nói: "Nữ hoa đạo hữu, bây giờ có thể cứu ta huynh đệ tại thủy hỏa, chỉ có ngươi." Khẩn thỉnh nói bạn lấy thánh nhân đệ tử thân phận, tiến về Đông Hải một nhóm, hướng Trúc Long trần tình. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, huynh đệ của ta hai người ngày sau liền tại cái này Thái Dương cung bên trong tĩnh tu, ngươi xem coi thế nào? Nữ hoa nhìn xem Đế Tuấn như thế cầu nàng, cũng có mấy phần mềm lòng, mặc dù nàng thực sự không muốn lại nhiễm nhân quả, nhưng Phục Hy ở một bên tha thiết ánh mắt nhường nàng không cách nào hoàn toàn cự tuyệt. "Mà thôi, ta liền lại đi một lần. Nhưng đây là một lần cuối cùng, từ đó về sau, Thái Dương cung tất cả cùng ta Phượng Tê Sơn lại không liên quan." Đa tạ đạo hữu. Đế Tuấn Thái Nhất vội vàng bái tạ. Mà nữ hoa lòng dạ biết rõ, chính mình tuy là thánh nhân đệ tử, nhưng dù sao còn chưa thành thánh. Tại Trúc Long cái loại này thống ngự yêu tộc cự phách trước mặt, phân lượng chưa hẳn đầy đủ. Nếu có thể mời được cùng là đạo tổ thân truyền, lại nội tình thâm hậu Tam Thanh sư minh cùng nhau ra mặt, mới có mấy phần tự tin. Thế là, rời đi Thái Dương tinh sau, nữ hoa cũng không trực tiếp tiến về Đông Hải, mà là lái linh bảo, chuyển hướng kia Vạn Sơn chi tổ, linh khí lượn lờ Côn Luân thần sơn. Không bao lâu, nữ hoa đã mất hạ đám mây, rơi vào Côn Luân sơn dưới chân, sửa sang lại một chút dung nhan, hướng về trong núi mà đi. Côn Luân sơn, Tam Thanh điện bên trong. Nữ hoa nói rõ ý đồ đến, nói cùng hy vọng ba vị sư minh có thể xem ở tỉnh đồng môn bên trên, cùng nhau đi tới Đông Hải Long cung, là Đế Tuấn Thái Nhất biện hộ cho, hóa giải đoạn ân đoán này. Nghe nói việc này, Tam Thanh phản ứng khác nhau. Ngọc Thanh đạo nhân lông mày cao lại, hiển nhiên không muốn nhúng tay cái loại này khoác cọp lông mang sừng hạng người còn sót lại nhân quả. Thượng Thanh đạo nhân mặc dù cảm giác Đế Tuấn Thái Nhất cũng là hảo kiệt, nhưng việc này liên quan đến yêu tộc nội bộ, tùy tiện tham gia sợ dẫn đúng sai. Thủ đồ Thái Thanh đạo nhân thì tầm mắt buông xuống, im lặng không nói, thôi diễn tiên cơ. Nữ hoa thấy ba vị sư minh đều có khước từ chi ý, cảm thấy quấn lên. Nàng biết rõ không nói vô ích, lại vành mắt thường đỏ, giọng mang nghẹn nào, đem tự thân cùng huynh trưởng có xử, cùng Tam Thanh tình nghĩa đồng môn cùng đối Hồng Hoang an bình chờ đợi êm hay nói, trong ngôn ngữ lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Nghe vậy Thái Thanh chậm rãi mở mắt ra, trong lòng đã có so đo. Mà thôi, nàng trung quy là lão sư đích thân chọn quan môn đệ tử, chúng ta tiểu sư muội, như hoàn toàn cự tuyệt, không chỉ có đả thương đồng môn hòa khí, chuyến đi cũng lộ ra ta Tam Thanh bất cận nhân tình. Mà Thái Thanh bằng lòng việc này, cũng không phải là toàn bởi vì nữ hoa chi mời. Thứ nhất, hắn chính là huyền môn thủ đồ, đại biểu cho huyền môn mặt mũi. Giữ gìn đồng môn, điều hòa phân tranh, cũng là thuộc bổn phận chi trách. Thứ hai, cũng là càng quan trọng hơn một chút, Hồng Quân ban thưởng Long Thủ Kim Trượng cùng Tịnh Thủy Bát Vu, này hai bảo từng chấp trưởng Hồng Hoang nam nữ tiên thủ quyền hành, thâm ý trong đó, ý vị sâu xa. Thái Thanh mơ hồ cảm giác, Hồng Quân có lẽ có nhường hắn lãnh tụ của tiền, dựng nên huyền môn chính thống uy nghiêm chi ý, mà Thái Thanh cũng dự định mượn cơ hội này, nhường Hồng Hoang chúng sinh biết được, trong thiên địa này, ngoại trừ yêu tộc, còn có hắn bản cổ Tam Thanh, huyền môn thủ đồ một mạch, nắm giữ đủ để ảnh hưởng đại thế uy nghiêm cùng lực lượng. Suy nghĩ cố định, Thái Thanh mở miệng: "Sư muội không cần sầu lo, việc này, chúng ta sư huynh liền cùng ngươi cùng đi Đông Hải một nhóm." Ngọc Thanh thượng thanh thấy huynh trưởng đã làm ra quyết đoán, cũng không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu đáp ứng. Đông Hải Long cung bên ngoài, bốn vị thánh nhân đệ tử cùng nhau mà tới. Tam Thanh quanh thân thanh quang lượn lờ, bàn cổ chính tông khí tức cùng huyền môn đại đạo liền thành một khối, uy áp hạo đãng. Nữ hoa cũng hiển hóa thánh nhân đệ tử phát tướng, ung dung hoa quý. Mà Trúc Long nhìn thấy Tam Thanh tu vi khí tức, cũng không để vào mắt, nhường Trúc Long cố kỵ, là phía sau đạo tổ Hồng Quân, cùng kia không thể bỏ qua bản cổ chính tông thân phận. Tam Thanh đích thân đến, đây là huyền môn tỏ thái độ. Như khăng khăng cự tuyệt, chính là đồng thời đắc tội bốn vị tương lai thánh nhân, tại yêu tộc phát triển lâu dài bất lợi. Mà thôi, Đế Tuấn Thái Nhất khốn thủ Thái Dương Tinh, đã khó thành khí hậu. Nghĩ đến đây, Trúc Long cao giọng cười một tiếng. Nếu là bốn vị tiểu hữu tự mình đến đây là Đế Tuấn Thái Nhất biện hộ cho, bản tôn liền cho mấy vị mặt mũi này. Lập tức lên, hủy bỏ đối Đế Tuấn, Thái Nhất chu sát khiến. Thiện. Thái Thanh khẽ bước cảm. Việc này đã, bốn người cùng Trúc Long chào sau, liền riêng phần mình hóa thành lưu quang rời đi. Đông Hải chi hành, công thành. Thái Thanh mục đích cũng đã đạt tới. Hắn tin tưởng trải qua chuyện này, bản cổ Tam Thanh, huyền môn thủ đồ uy nghiêm, ít ngày nữa chắc chắn truyền khắp Hồng Hoang. Rời đi Đông Hải Long Cung, Tam Thanh cũng không trực tiếp trở về Côn Luân. Thái Thanh tâm niệm vừa động, nhớ tới trước đây Tử Tiêu Cung bên trong cùng Đế Giang đối mặt, cùng sớm đã có chi bái phòng suy nghĩ. Ba đạo thanh quang liền chuyển hướng kia nguy nga kình thiên Bất Chu Sơn mà đi. Tam Thanh đi vào Bất Chu Sơn trước, vẫn như cũng là tòa kia huyền ảo ngũ hành ngũ phương đại trận bao phủ sân môn, lưu chuyển không thôi, đem trong ngoài ngăn cách. Tam Thanh đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngọc Thanh tiến lên một bước, cao giọng thông báo, Tam Thanh tới chơi, nhìn Đế Giang đạo hữu thấy một lần. Thanh âm xuyên thấu trận pháp, truyền vào thần điện chỗ sâu. Giờ phút này Đế Giang đang đứng ở luyện hóa địa thư cùng kỳ lân ấn mấu chốt giai đoạn, quanh thân đạo vận cùng hai kiện đại địa chí bảo khí tức xen lẫn quấn quanh. Tam Thanh, bọn hắn thế nào lúc này tới, ngay tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, a Đế Giang tâm thần khẽ nhúc nhích, một chút cân nhắc, bất quá lần trước tại Tử Tiêu cung, bọn hắn chủ động thả ra thiện ý, ta như lần nữa cự tuyệt ở ngoài cửa, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Mà thôi, luyện hóa có thể tạm hoãn. Tâm niệm cố định, Đế Giang phân ra một sợi thần niệm, điều khiển đại trận mở ra một cánh cửa, đồng thời truyền âm đáp lại. Ba vị đạo hữu mời đến, Đế Giang không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tam Thanh thấy thế, nhìn nhau, liền từ cho bước vào trong trận. Tam Thanh mặc dù đã chuẩn thánh, bất quá lại là lần đầu tiên tới Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn bên trong kia so côn luân càng thêm nồng đậm, càng gần sát bản nguyên bản cổ khí tức, để bọn hắn tâm thần hơi rung. Mà thẳng đến bước vào tòa kia gánh chịu lấy khai thiên trọng lượng cùng đạo vận thần điện, cảm thụ được kia ở khắp mọi nơi tổ vu uy áp, trong lòng càng là nghiêm nghị. Thần điện bên trong, Đế Giang sớm đã thu hồi địa thư cùng kỳ lân ấn, chuẩn bị tốt linh trà, đứng dậy đón lấy. Ba vị đạo hữu cùng nhau mà đến, làm ta cái này Bất Chu Sơn thật là vinh hạnh a. Chương 58, chấm dứt nhân quả, kết giao chúng tiên. Chương 58, chấm dứt nhân quả, kết giao chúng tiên. Tam Thanh từng cái ngồi xuống, Thái Thanh xem như đại biểu, nói do ý đồ đến. Đế Giang đạo hữu, người ta đều hệ ra bản cổ phụ thần, cùng là chính tông, nên hai bên cùng ủng hộ, chung hộ phụ thần chỗ tích chi hồng hoàng tiên địa. Đế Giang nghe vậy, Tam Thanh chi đạo cùng hắn không như mà hợp, cười nói, đạo hữu lời ấy, rất được tâm ta. Bảo hộ hồng hoang chính là chúng ta bản cổ chính tông chi chức trách. Bầu không khí một mảnh hòa thuận. Đế Giang cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, là thời điểm giải quyết một chút lịch sử còn sót lại vấn đề. Thế là háng giọng một cái. Ba vị đạo hữu, trước đây chư vị lần đầu tới thăm, ta chính vào bế quan khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chưa thể đón lấy, quả thật thất lễ, ở đây bồi tội. Chúng ta một mạch tương thừa, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Là cực. Thấy Tam Thanh như thế thông tình đạt lý, Đế Giang nói tiếp, có khác hai sự tình, cần hướng ba vị giải thích rõ. Năm đó du lịch Côn Luân, thấy kia ba tiêu thụ thần quang nội ẩn, sinh lòng yêu thích, liền mời về Bất Chu Sơn chăm sóc. Còn nữa, Kỳ Lân nhất tộc cảm niệm tổ địa triệu hoán, muốn về Bất Chu Sơn, ta niệm thành, cũng cho đáp ứng. Nghe nói lời ấy, Thái Thanh vẻ mặt như thường, chỉ là khẽ bước cằm, hắn sớm đã mơ hồ phỏng đoán tới là Đế Giang gây nên. Bây giờ Đế Giang chủ động đưa ra, rõ ràng cố ý hiểu, hắn cũng không có nổi lên. Nhưng Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngọc Thanh lúc này nhíu mày. Đế Giang đạo hữu, ngươi cử động lần này không khỏi lời còn chưa dứt, đã thấy Thái Thanh đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu hắn an tâm một chút. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh thấy huynh trưởng như thế, mặc dù vẫn có bất mãn, nhưng cũng chỉ là nói một câu. Đạo hữu ngày sau còn cần thông báo một tiếng mới là. Nói xong, Thái Thanh liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao, bây giờ Tam Thanh không chỉ có nhân thủ cực phẩm tiên tiên linh bảo, phân bảo nham bên trên càng là thu hoạch tương đối khá, chỉ là một gốc ba tiêu thụ, xác thực không có coi trọng như vậy. Mà Kỳ Lân tộc trở về tổ địa, tại Côn Luân mà nói cũng không thực chất tổn thất. Ba vị đạo hữu hải lượng. Vì biểu ấy nấy, ta cái này có một tiết khổ chúc, cũng là thần dị, có thể thanh tâm tịnh niệm, liền tặng cho ba vị, tạm thời coi là chấm dứt lần này nhân quả, như thế nào? Về phần Kỳ Lân tộc trở về tổ địa, vốn là thuận theo thiên mệnh, ba vị đạo hữu chắc hẳn cũng sẽ không ngăn cản a. Thái Thanh nhìn xem kia tiết linh khí giạt rào khổ chúc, lại gặp Đế Giang thái độ thành khẩn, liền cười nhạt một tiếng. Đạo hữu khách khí, một chút việc nhỏ đã giải thích rõ, liền như vậy bỏ qua. Kỳ Lân tộc trở về tổ địa, tất nhiên là nên. Đến tận đây, Tam Thanh cùng Đế Giang ở giữa điểm này nho nhỏ hiểm khích hoàn toàn tiêu trừ. Trong điện bầu không khí lần nữa biến dung hiệp, bắt đầu luận đạo giao lưu. Đế Giang xem như chủ nhà trước tiên mở miệng, hắn lấy tự thân tinh thông thời không, ngũ hành, âm dương chờ pháp tắc làm thí dụ, giảng thuật như thế nào dẫn động tiên địa pháp tắc chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể điều động hồng hoang bản nguyên bí lực, tràn đầy cổ lão mà trực tiếp đạo vận. Vòng đến Tam Thanh, Thái Thanh trình bày đan đạo, lấy thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm thuốc, giảng thuật như thế nào luyện hóa vạn vật bản nguyên, điều hòa long hổ, thành tựu kim đan, mỗi chữ mỗi câu đều ẩn chứa vô thượng nguyên cơ. Ngọc Thanh trình bày khí đạo, phân tích vạn vật mạch lạc, nghiên cứu kỹ cấm chế biến hóa, nói rõ luyện khí tức là ngộ đạo, một cái chí bảo sinh ra, chính là đối với thiên địa pháp tắc một lần khắc sâu thuyết minh. Thượng Thanh thông thiên trình bày trận đạo, cấu kết thiên địa lại thế, diễn hóa chu thiên biến hóa, trình bày như thế nào lấy trận ngữ nói, mượn thiên địa chi lực cho mình dùng, một ngọn cây quặng cỏ đều có thể là trận, ảo diệu vô tận. Đế Giang cũng là được kích lợi không nhỏ, cùng Tam Thanh luận đạo, cái này cũng bù đắp trước mắt hắn được điểm. Tam Thanh giống nhau bị Đế Giang kia thuần túy mà cường đại thượng cổ pháp tắc chi đạo rung động, kia là đối lực lượng bản nguyên nhất vận dụng, cũng minh bạch Đế Giang vì sao hai lần trước chưa đi Tử Tiêu cung nghe đạo. Đạo hữu phương pháp, trực chỉ bản nguyên, không tầm thường. Thái Thanh khen. Ngọc Thanh, Thượng Thanh cũng nhao nhao gật đầu xưng thiện, cũng không phải là khách sáo, mà là phát ra từ nội tâm tán thành. Ba vị đạo hữu mặc tán, không kịp ba vị đàn khí trận chi đạo cũng. Đế Giang khoát tay áo, mỉm cười. Một nguyên hội sau, luận đạo đã chắc chắn, Tam Thanh liền đứng dậy cáo từ. Đế Giang tự mình đưa tiễn, cho đến Bất Chu Sơn biên giới. Sắp chia tay lúc, Đế Giang chợt nhớ tới một chuyện, vẻ mặt biến trịnh trọng, đối Tam Thanh nói: "Ba vị đạo hữu, ta có một lời, nhìn ghi nhớ. Bất cứ lúc nào, tao ngộ chuyện gì, không cần thiết vận dụng phụ thần còn sót lại chi khai thiên công đức." Tam Thanh nghe vậy, đều là khẽ giật mình. đây là bọn hắn trọng yếu nhất nội tình một trong. Mặc dù không rõ Đế Giang vì sao cố ý nhắc nhở, nhưng gặp hắn vẻ mặt không giống giả mạo, lại đồng xuất bản cổ một mạch, lời ấy tất có thâm ý. Thái Thanh nghiêm nghị đáp lại: "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chúng ta nhớ kỹ. Ba vị đạo hữu, sau này còn gặp lại." Đế Giang sau đó chắp tay: "Sau này còn gặp lại." Tam thanh hoàn lễ, lập tức hóa thành ba đạo thanh quang, biến mất ở chân trời. Đế Giang đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, cũng quay người trở về thần điện, tiếp tục cái kia chưa hoàn thành luyện hóa đại nghiệp. Tự Tam Thanh bái phòng Bất Chu Sơn, cũng cùng Đế Giang trò chuyện vui vẻ tin tức truyền ra sau, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cái này không nghi ngờ gì phóng xuất ra một cái tín hiệu. Bất Chu Sơn chủ cũng không phải là hoàn toàn bất cận nhân tình, mấu chốt ở chỗ tư cách. Trong lúc nhất thời, hồng hoang các nơi tiên sơn phúc địa, động tiên bí cảnh bên trong, không ít đại năng động lòng kết giao, nhao nhao chuẩn bị hậu lễ, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng mà đến, hy vọng có thể cùng vị này sâu không lường được Đế Giang đạo hữu kết một thiện duyên. Đối với những này nghe tiếng mà đến khách tới thăm, Đế Giang bản nhân lại không hứng thú gì. Khá lắm, đây là đem ta cái này Bất Chu Sơn làm bóng hồng đánh thẻ điểm. Cái gì A Miêu A Cẩu đều nghĩ đến lăn lộn quanh mặt. Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rồi ứng phó. Bất quá vì không lộ vẻ nặng bên này nhẹ bên kia, Đế Giang tại Bất Chu Sơn bên ngoài, lấy mẫu thổ chi lực, chống giống dâng lên một tòa nguy nga mà cổ phát cung điện, tên là Nền Tiên Các. Này các tuy không phải trí bảo, nhưng cũng muôn hình bản trạng, đủ để hiện lộ rõ ràng Bất Chu Sơn nội tình. Sau đó, hắn gọi đến dưới trướng trước mắt tu vi cao nhất, tính cách là trầm ổn nhất Sibiu cùng Hòa Vân. Sibiu hiện tại là đại la kim tiên đỉnh phong, thân phụ mẫu thổ bản nguyên, pháp tắc cường hành, hướng kia vừa đứng liền rất có cảm giác áp bách. Hòa Vân là kỳ lân tộc dài, uy tín lâu năm cường giả, đối nhân xử thế kinh nghiệm phong phú. Để bọn hắn hai cộng tác tiếp khách, vừa vặn phù hợp. Đế Giang đối với hai người dặn dò nói, sau đó, nếu có khách lạ tới chơi, chuẩn thánh phía dưới, liền do hai người các ngươi ở đây các tiếp đãi. Chuẩn thánh phía trên, nếu không phải mấy vị kia, các ngươi cũng có thể tự hành xử lý. Về phần Bất Chu Sơn bên trong cái khác chuyện tầm thường vụ, các ngươi cũng tự hành châm trước xử trí liền có thể, không tất báo ta. Sibiu cùng Hỏa Vân lĩnh mệnh rời đi. Thế là, làm những cái kia mang theo chờ mong đến đây bái phòng hồng hoang các đại năng, phát hiện tiếp đãi bọn hắn cũng không phải là Đế Giang bản nhân, cũng có chút không vui. Nhưng khi bọn hắn hiểu rõ Sibiu tu vi cùng với Đế Giang quan hệ, cùng Hỏa Vân thượng cổ kỳ lần tộc trưởng thân phận sau, chẳng những không có cảm thấy bị lãnh đạm, ngược lại càng phát giác Bất Chu Sơn sâu không lường được. Kể từ đó, đã sảng chọn rơi mất đa số không quan trọng khách tới thăm, tránh khỏi Đế Giang bị việc vặt quấy rầy, lại thông qua Sibiu cùng Hỏa Vân hai người, hiển lộ rõ ràng Bất Chu Sơn thực lực cùng khí độ. Chương 59, luyện hóa chí bảo, lập tộc xây phủ. Chương 59, luyện hóa chí bảo, lập tộc xây phủ. Thời gian trường hà tuôn trào không ngừng, lặng yên ở giữa 25 nguyên hội đã qua. Bàn cổ thần điện chỗ sâu, Đế Giang quanh thân đạo vận cùng trước người lơ lửng địa thư, kỳ lân ấn hoàn mỹ giao hòa, lại không điểm lẫn nhau. Hắn đối cái này hai kiện đại địa quyền hành chí bảo luyện hóa, rốt cục đạt đến viên mãn như ý chi cảnh. Thần niệm độc chỗ, hồng hoang sông núi địa mạch chi xu thế, vạn vật sinh cơ chi lưu chuyển, đều như xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Mượn nhờ đối đại địa quyền hành trước đây chỗ không có khắc sâu lý giải, Đế Giang đối tự thân sớm đã đại thành thổ chi pháp tắc có hoàn toàn mới nhận biết. Thổ không chỉ có là ngũ hành chi cơ, cũng là gánh chịu vạn vật, phân chia cương vực đại địa bản nguyên một trong. Coi đây là văn cầu, Đế Giang đạo cảnh đột nhiên cất cao, theo thổ cụ tượng nhảy lên to lớn vi mô, thành công lĩnh ngộ càng làm gốc hơn nguyên, càng thêm nặng nghề địa chi pháp tắc. Địa chi pháp tắc thành tựu như là đốt lên ngoài nổ, trong nháy mắt dẫn động Đế Giang thể nội mặt khác ba loại giống nhau cấp bậc pháp tắc của mình. Sớm đã đại thành thủy chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, cùng nguồn gốc từ tổ vu huyết mạch truyền thừa, lại một mực chưa từng xâm nhập nghiên cứu phong chi pháp tắc. Trở văn bật, nước luận chúng sinh, hỏa luyện các côn, chạy bằng khí vô thường. Bốn cố đại biểu cho thế giới nền tảng bản nguyên lực lượng tại hắn đạo quả bên trong lần đầu giao hội, va chạm, dung hợp. Vũ hành là vật chất cơ sở, tứ tượng là động thái cân bằng. Nước, lửa, gió cái này tứ tượng chi lực duy trì lấy hồng hoang thiên địa ổn định cùng tuần hoàn. Đây là càng thêm cổ lão, càng thêm tiếp cận thiên địa bản chất lực lượng. Bên trong thần điện, lần nữa dị tượng xuất hiện. Khi thì đại địa hư ảnh chìm nổi, khi thì thủy hỏa xen lẫn gào thét, khi thì cường phong quét sạch gào thét. Cuối cùng, tứ tượng lực lượng pháp tắc tại Đế Giang thể nội đạt thành một loại huyền diệu cân bằng cùng tuần hoàn, cùng nguyên bản ngũ hành pháp tắc cùng biết không hợp, lẫn nhau xúc tiến, tạo thành càng thêm vững chắc cường đại đại đạo căn cơ. Vâng. Theo phong chi pháp tắc đại thành, một cỗ viễn siêu lúc trước mênh mông khí tức tự Đế Giang thể nội bộc phát ra, xông lên trời không, Đế Giang thành công bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Đế Giang chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt phảng phất có địa thủy hỏa phong luân chuyển sinh diệt, cuối cùng bình tĩnh lại. Hoàn toàn nắm giữ địa thư cùng kỳ lân ấn, cũng một lần hành động đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, Đế Giang cảm giác tự thân mưu đồ đã lâu chuyện, rốt cục có thể áp dụng. Đế Giang tâm niệm vừa động, thân ảnh đã xuất hiện tại Bất Chu Sơn phía đông, ngũ hành ngũ phương đại trận biên giới bên ngoài. Nơi đây vẫn như cũ chịu Bất Chu Sơn khí thế bàng bạc ảnh hưởng, linh khí dồi dào, nhưng lại tại đại trận phòng hộ bên ngoài. Lên. Đế Giang khẽ quát một tiếng, điều động mênh mông pháp lực cùng đại địa quyền hành. Lập tức, địa mạch hở ra, thành cung tự sinh. Từng tòa phong cách thô kệch, cổ pháp đại khí, lấy nguyên hắc cùng ám kim làm chủ sắc điệu khổng lồ dãy cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, dựa vào núi thế xây lên, kéo dài vạn dặm, tản ra trang nghiêm uy nghiêm khí tức. Sắp xếp cẩn thận địa phủ cung điện, Đế Giang thần sắc nghiêm lại, phi thân đến giữa không trung, mênh mông Hỗn Nguyên Kim Tiên uy áp lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, quét sạch hồng hoang đại địa. Bất quá Đế Giang Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi hiển nhiên không đáng chú ý. Thế là Đế Giang tế ra tiên tiên chí bảo Hỗn Độ Trùng, toàn lực thôi động. Chỉ một thoáng, trung thần quang hoa đại phóng, tiếng chuông vang vang vọng chư thiên, tiếng chuông chỗ qua, thiên địa đều lại, thế gian vạn vật đều giống như bức họa đồng dạng yên tĩnh. Hỗn độn trung vang, nhường hồng hoang thiên địa tất cả chú ý đều hấp dẫn tới Bất Chu Sơn, đồng thời giữa thiên địa các lộ đại năng thần niệm cũng vì đó ngưng tụ, tại cái này đóng đô thời không vĩ lực trước cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé. Mà nhìn thấy Đế Giang chấp trưởng tiên tiên chí bảo, nội tình sâu như vậy không lường được, nhường vô số chú ý người cảm xúc cuộn cuộn, cái loại này khai thiên chí bảo, lại vì hắn đoạt được, bất quá như thế bảo vật, tại bản cổ chính tông trong tay, cũng là hợp tình hợp lý, nhường thiên địa chúng sinh đã kinh ngạc lại hâm mộ, thầm than bản cổ chính tông cơ duyên tạo hóa chi huyền diệu. Ngay sau đó, Đế Giang thần niệm khẽ nhúc nhích, bản cổ thần điện ầm vang mở ra. Lục đạo hung hãn thân ảnh dẫn đầu bước ra, huyết khí ngút trời, chính là vu tộc trước mắt chỉ có 6 vị tiên tiên đại vu, từ hình tiên si vu dẫn đầu, đều cầm pháp bảo, trầm mặc đứng ở Đế Giang sau lưng, giống như bản thạch. Tiếp lấy gió núi lột khởi, hỏa kỳ lân hỏa vân đạp diễm mà đến, sau lưng trăm vạn kỳ lân tộc thân người khoác lân giáp, trang nghiêm bày trận, tiếng chân như sấm, chấn nhiếp khắp nơi. Kỳ lân tộc người cúi đầu gầm nhẹ, trong con mắt đều là đối Đế Giang thần phục cùng nóng bỏng. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn bên trong cũng là linh quang nở rộ, trên trăm đạo thân ảnh giá vân mà tới, thanh tùng đạo nhân phất trần quét nhẹ, thương nham lão tổ trụ trượng mà đứng, Tố Vân tiên tử rộng mang tung bay. Những này từ Bất Chu Sơn linh căn tiên thạch biến hóa kim tiên, thái ất cường giả cùng nhau không ngời, ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía cái kia đạo Bất Chu Sơn lúc trước nói khí phách thân ảnh. Bất Chu Sơn ước vạn dặm chân núi ở giữa, vạn linh đứng trang nghiêm. Đế Giang nhìn xem trước mắt thế lực, đứng chắc tay, tay áo tại cường phong bên trong bay phất phới, sắp chấn động hồng hoang tiên ngôn đã ở bên môi. Chờ chuông vang hoàn tất, Đế Giang mặt hướng hồng hoang thiên địa, thanh âm như là hồng trung đại lữ, mượn nhờ khai thiên chí bảo chi lực, chuyển khắp cửu thiên thập địa. Ta chính là bản cổ chính tông Đế Giang, nay cùng hồng hoang thiên địa do đó lập xuống nhất tộc, tên là Vu. Phàm thân phụ bản cổ tinh huyết người, đều có thể nhập ta Vu tộc. Ta vì Vu tộc tộc trưởng, lấy hỗn độn trung trấn áp Vu tộc khí vận. Vu tộc lập. Lời vừa nói ra, tất cả thiên địa tịch. Đế Giang lập tộc, cũng không xin chỉ thị thiên đạo, cũng không thông báo đạo tổ hồng quân, mà là trực tiếp lấy bản cổ chính tông danh nghĩa. Ầm ầm. Cứ việc Đế Giang chưa từng xin chỉ thị, nhưng lập tộc chính là thuận theo hồng hoàng quy tắc tiến hành. Mênh mông vô biên huyền hoàng công đức chi lực tự cửu thiên phía trên chút xuống, quy mô của nó chi hùng vĩ, không chút nào kém hơn ngày xưa Trúc Long thành lập yêu tộc thời điểm, đem toàn bộ Bất Chu Sơn chân núi phía đông chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Hồng hoàng các nơi, vô số đại năng thần niệm kịch liệt chấn động, tràn đầy chấn kinh, hâm mộ cũng phức tạp. Bọn hắn minh bạch, kế yêu tộc về sau, lại một cái thuận theo thiên ý chi tộc đản sinh ra, tại bàn cổ chính tông cờ sĩ hạ, chính thức leo lên hồng hoàng sân khấu. Bất quá, so sánh dưới, Vu tộc dường như bây giờ chỉ có Đế Giang cùng 6 vị đại vu, vẹn vẹn 7 người cũng có thể lập tộc, dẫn tới thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức, thu hoạch thiên đạo công đức, như thế dễ như trở bàn tay sao? Cử động lần này nhường không ít hồng hoang đại năng động tâm tư, nghĩ đến có thể hay không mở ra lối riêng, tìm cái khác cùng Vu yêu nhị tộc khác biệt đặc thủ, lại lập xuống nhất tộc thu hoạch công đức. Lập xuống Vu tộc, dẫn động mênh mông thiên đạo công đức, Đế Giang khí thế càng tăng lên. Tiếp lấy tế ra địa thư cùng kỳ lân ấn, lần nữa âm thanh truyền hồng hoang vạn linh trung giám. Ta chính là bản cổ chính tông Đế Giang, nay cảm giác hồng hoang sông núi vô tự, dòng sông mất thống, đặc biệt lấy đại địa quyền hành, lập địa phủ tại Bất Chu Sơn chi đông. Tư Hồng Hoang Sơn hà mạch lạ, thống ngàn vạn kỳ thần minh. Địa phủ lập. Vừa dứt tiếng, địa thư nở rộ ánh sáng vô lượng hoa, kỳ lân ấn chấn áp quần sơn, hai bảo toàn lực tôi động, làm cho cả Hồng Hoang đại địa ầm vang cộng minh, địa mạch như rồng thức tỉnh, vạn thiên sơn nhạc tề ứng. Lần này tuyên cáo, không chỉ có dẫn động thiên đạo chú ý, càng thâm thúy địa mạch chỗ sâu, một cỗ ngủ say vô tận tuyết nguyệt, nặng nề mênh mông ý chí cũng tại lúc này hiện hóa. Ông, toàn bộ Hồng Hoang đại địa phát ra so trước đó càng thêm thâm trầm, càng thêm rộng lớn cộng minh. Bất Chu Sơn trở thành thiên địa trung tâm, một cỗ không kém chút nào thiên đạo uy áp, lại càng thêm cổ lão, càng thêm bao dung, gánh chịu tất cả bảng bạc ý chí, địa đạo, ẩm vang giáng lâm. Địa đạo vô hình, hiển hóa là lý. Tuần hoàn theo gắn bó lớn địa mạch lạc, cân bằng âm dương sinh tử căn bản nhất quy tắc đang vận hành. Đế Giang thành lập địa phủ, hoàn thiện hồng hoang trật tự, chính là phù hợp địa đạo hạch tâm nhất quy tắc. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, hữu tiêu phía trên huyền hoàng công đức lần nữa như là thiên hà chạy ngược giống như mãnh liệt mà xuống. Mà cùng lúc đó, từ hồng hoang vô ngần sâu trong lòng đất, cũng đã tuôn ra mênh mông vô biên huyền hoàng công đức. Hai cỗ công đức hồng lưu, một cỗ nguồn gốc từ thiên đạo tán thành, một cỗ nguồn gốc từ địa đạo cộng minh, ở chân trời giao hội dung hợp, quy mô của nó viễn siêu trước đó lập vu tộc thời điểm, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành sáng chói huyền kim sắc. Đế Giang cảm thụ được kia mênh mông vô ngần công đức biển mây, trong lòng phấn chấn. Trước đây chỗ không có cảnh tượng, nhưng tất cả âm thầm chú ý đại năng tâm thần rung mạnh. Vô số thần niệm trong hư không giao thoa, tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu kính sợ. Mà đang lúc Đế Giang dự định tiến hành sau cùng trình tự thời điểm, nguyên thần chỗ sâu kia sợi yên lặng hồng mông tử khí bỗng nhiên kịch liệt rung động, lại chủ động dẫn dắt kia mênh mông vô biên mở ra thiên huyền hoàng công đức, muốn tới tương dung. Nộ ra phun lên Đế Giang trong lòng, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, giờ phút này liền có thể bằng vào thiên đạo địa đạo công nhận lập tộc xây phủ tiến hành, tăng thêm cái này vô lượng công đức, dẫn động hồng mông tử khí, trong nháy mắt công đức thành thánh. Bất quá Đế Giang tâm niệm như sắt, lúc này thành thánh, không phải cử chỉ sáng suốt, cưỡng ép kiểm chế hồng mông tử khí sao động. Hoàn thành sau cùng tuyên cáo, địa phủ đã lập, từ hôm nay trở đi, ta vì hậu thổ đại đế, thống ngự địa phủ, ty trưởng Hồng Hoang Sơn Hà. Nay lấy địa thư làm bằng, sắc phong, ta, Đế Giang, là Hồng Hoang Vạn Sơn đứng đầu, Bất Chu Sơn thần. Đế Giang tiếng nói như thiên hiến, địa thư nở rộ sáng chói thần quang, một đạo ẩn chứa đại địa quyền hành thần cách đến ký rơi vào Đế Giang mi tâm. Chỉ một thoáng, quanh người hắn khí tức cùng Bất Chu Sơn liền thành một khối, dường như hắn tức là sơn, sơn tức là hắn, uy nghiêm hạo hãn, không thể độ lượng. Mượn cơ hội này, Đế Giang lấy địa thư cấu kết Hồng Hoang sông núi mạch lạc, lập xuống địa phủ cơ bản giàn cùng, địa phủ phía dưới, làm Thiết Sơn xuyên ti, sát phong thiên hạ sơn thần, hà bá, trải bước địa mạch, dưỡng dục sinh linh. Lập tuần sát ti, giám sát kỷ, trừng ác dương thiện, gắn bó cương thường. Xây công đức điện, ghi chép kỷ công tội, luận công hành thưởng. Quyền hành gia thân, Đế Giang mở miệng lần nữa. Đế Giang đầu tiên nhìn về phía Hỏa Vân, địa thư triển khai, một đạo ẩn chứa sông núi quyền hành thần quang không có vào Hỏa Vân thể nội. Hỏa Vân, nay bản đế phong ngươi làm địa phủ sơn xuyên ti đế quân, tổng lĩnh thiên hạ sơn thần, hà bá sắc phong công việc. Lấy ngươi lập tức xuất lĩnh kỳ lân nhất tộc tộc nhân, tiến về Bất Chu Sơn xung quanh bên trong, chọn chủ muốn núi non sông ngòi, đảm nhiệm sơn thần, hà bá, trải bước địa mạch, dưỡng dục sinh linh. Hỏa Vân lĩnh chỉ. Hỏa Vân nghiêm nghị cúi đầu. Tiếp lấy, Đế Giang ánh mắt đảo qua Hình Thiên, Sibiu, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Tương Liễu, Cửu Phượng sáu vị đại bù, Hình Thiên, Sibiu, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Tương Liễu, Cửu Phượng, nay phong các ngươi là địa phủ tuần tra đế quân. Tuần sát đã đặt vào địa phủ quản hạt chi sơn xuyên, bảo hộ kỳ, diệt trừ tà ma, gắn bó địa phủ uy nghiêm. Là đại ca. Sáu vị đại vu cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn Bất Chu. Cuối cùng, Đế Giang nhìn về phía Thanh Tùng cùng Thương Nham hai cái này Bất Chu Sơn thổ dân thái ớt kim tiên. Thanh Tùng, Thương Nham, nay phong hai người các ngươi là công đức điện địa chủ, chấp trưởng địa phủ công đức sổ ghi chép, dẫn dắt Bất Chu Sơn sinh linh, ghi chép thiên hạ kỳ chi thần công tội, hạch định thưởng phạt, cần phải công bằng. Là sơ chủ. Phân đất phong hầu cố định, địa phủ cơ bản giản khung liền coi như sơ bộ dựng lên. Trước mắt địa phủ thực tế phạm vi khống chế còn giới hạn trong Bất Chu Sơn xung quanh, nhưng Đế Giang cũng không đội tại cầu thành. Thứ nhất là nhân thủ không đủ, thứ hai Hồng Hoang đại năng thế lực rắc rối khó gỡ. Mong muốn đem bọn hắn động phủ đặt vào địa phủ quản hạt bên trong, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đế Giang dự định trước lấy Bất Chu Sơn làm hệ tâm, chế tạo một cái bản mẫu làm mẫu khu, nhường Hồng Hoang chúng sinh nhìn thấy địa phủ mang tới trật tự cũng chỗ tốt. Ngay sau, lại từng bước một đem địa phủ quyền hành theo sông núi mạch lạc, kéo dài đến Hồng Hoang mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tiếp lấy, từng đạo địa phủ quy tắc theo lời của hắn dung nhập địa đạo, hóa thành địa phủ vận hành nền tảng. Hồng Hoang vạn thiên sơn xuyên cùng nhau chấn động, dường như tại đáp lại, vô số chưa có chủ núi non sông ngòi càng là linh tính bừng bừng phân chấn, chờ đợi địa phủ sắp phong. Từ đó, lấy hậu thổ đại đế Đế Giang vi tôn, lấy Bất Chu Sơn làm hệ tâm, thống ngự Hồng Hoang đại địa địa phủ hệ thống, chính thức xác lập. Chương 60, địa đạo ưu ái, tranh bá bắt đầu. Chương 60, địa đạo ưu ái, tranh bá bắt đầu. Lập tộc xây phụ sự tỉnh hoàn tất, Đế Giang nhanh chóng trở lại bản cổ thần điện. Đây là bởi vì hắn cảm giác được kia cố mênh mông nặng nề địa đạo ý chí cũng không như thiên đạo giống như tối lui, mà là vẫn như cũ quanh quẩn tại quanh người hắn, truyền lại vô cùng rõ ràng ý niệm, hy vọng hắn trở thành Hồng Hoang đại địa đạo người phát ngôn. Đế Giang hơi chút sau khi tự hỏi tiếp nhận địa đạo mời. Chỉ một thoáng, bàng bạc địa đạo vĩ lực như giang hà hợp biển giống như tràn vào thân thể của hắn. Mặc dù không có tăng lên hắn pháp lực cảnh giới, nhưng là đem một loại trí cao quyền hạn giao phó hắn. Đế Giang cảm giác tự thân khí vận lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng kéo lên, cùng dưới chân mảnh này Hồng Hoang đại địa liên hệ biến vô cùng chặt chẽ, dường như nhất niệm liền có thể cảm giác sông núi hô hấp, khẽ động liền có thể dẫn động địa mạch bốc lên. Nhưng dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Đế Giang đều ngạc nhiên không thôi. Đế Giang thần niệm cùng địa đạo tương hợp không lâu, quanh thân liền nổi lên dày trọng huyền quang. Không đợi Đế Giang tinh tế thể ngộ cái này đợi nói quyền hành, chợt thấy bản cổ thần điện bên trong dâng lên hai đạo tử khí, chất hỗn độn, hơi thở hồng mông, rõ ràng là vậy được thánh chi cơ, hồng mông tử khí. Địa đạo ý chí như thủy triều tràn qua Đế Giang tâm thần. Hồng Hoang bên trong tổng cộng có 12 đạo tử khí, ứng thiên địa viên mãn số lượng. Đến này tử khí người, có thể thừa thiên địa nghiệp vị, chứng đạo là thánh. Thiên đạo thánh nhân, địa đạo thánh nhân, nhân đạo thánh nhân, đều cần vật này khai thông thiên địa quy tắc. Nếu không có tử khí làm dẫn, dù có thông thiên pháp lực, cuối cùng là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, không được thánh vị. Hồng Mông tử khí như du long không có vào Đế Giang mi tâm, cùng lúc trước một đầu cùng một chỗ, đã rơi vào hắn trong nguyên thần khai thiên công đức bên trong. Đế Giang giờ phút này xem như địa đạo người phát ngôn, thu được đến từ địa đạo hai đạo Hồng Mông tử khí, tăng thêm Hồng Vân một đạo. Lại tính cả Hồng Quân cùng 6 vị thánh nhân đệ tử, như hôm nay ở giữa Hồng Mông tử khí, đã xuất hiện 10 đạo. Còn thừa 2 đạo, Đế Giang suy đoán, có thể là thuộc về nhân đạo, tương lai cũng biết từng cái hiện thế. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân tự tu luyện chi cảnh bên trong tỉnh lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia vui mừng. Đế Giang lập vu tộc, xây địa phủ, nhận địa đạo quyền bính, chỗ động tác này đều tại cảm giác của hắn bên trong. Hồng Quân trong lòng khen ngợi. Đế Giang cử động lần này, chẳng những không có phá hư Hồng Hoang cân bằng, ngược lại là tại hoàn thiện thiên địa trật tự. Vu tộc thống hợp bản cổ huyết mạch, địa phủ trải vượt sông núi địa mạch, cái này đều là thuận theo thiên địa đại thế mà sinh, bù đắp Hồng Hoang thế giới cực kỳ trọng yếu một vòng. Càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ là, Đế Giang trở thành địa đạo người phát ngôn, Hồng Hoang thiên địa nhân ba đạo, giống như đỉnh chi ba chân, nhìn như phân lập, kỳ thực đồng nguyên trung tế, tạo thành trèo chống Hồng Hoang tồn tại căn bản giản cung. Thiên đạo treo cao, chấp trưởng quy tắc vận chuyển. Địa đạo hậu đức, gánh chịu vạn vật sinh tức. Nhân đạo không hiện, lại ẩn chứa vô tận biến số cùng sinh cơ. Ba đạo ở giữa, cũng không phải là hết đợt này đến đợt khác, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Thiên đạo cường thịnh, quy tắc sáng tỏ, thì địa đạo vững chắc, nhân đạo cũng có thể có thứ tự phát triển. Trái lại, địa đạo hoàn thiện, gánh chịu hữu lực, thì thiên đạo căn cơ càng lao, có khả năng diễn hóa quy tắc cũng càng thêm huyền diệu. Đồng lý, nhân đạo hưng thịnh, vạn linh trí tuệ phản hồi thiên địa, cũng có thể trả lại thiên địa nhị đạo. Bây giờ, yên lặng vạn cổ địa đạo rốt cục nên đón nó người phát ngôn, có người phát ngôn chủ động trải vớt tự thân quyền hành, cái này không nghi ngờ gì sẽ làm địa đạo biến càng thêm sinh động cùng địa toàn. Địa đạo cường đại hoàn thiện, xem như tới chặt chẽ tương liên thiên đạo, tự nhiên cũng có thể từ đó thu hoạch, biến càng thêm hòa hợp hòa mỹ, mà hắn vị này thiên đạo đại ngôn nhân, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, đạo hạnh tinh tiến. Hồng Quân ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, lần nữa rơi vào kia nguy nga bất chu sơn bên trên, lần này, trong ánh mắt của hắn ít đi một phần xem kỹ, nhiều hơn một phần chờ mong. Côn Luân Sơn, Tam Thanh Điện bên trong, Đế Giang đạo hữu lập vu tộc, xây địa phủ, dẫn động thiên đạo, địa đạo song trọng công đức, thanh thế có thể nói to lớn, kia lập tộc chi vận, chính là hỗn độ trùng, tiên tiên chí bảo a. Ngọc Thanh đạo nhân nhìn thấy Đế Giang cử động lần này trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp, kia đầy trời huyền hoàng công đức cũng không tính là cái gì, Đế Giang có tiên tiên chí bảo, nói không hâm mộ là giả. Thượng Thanh đạo nhân thì là cởi mở cười một tiếng. Ha ha, hào khí phách. Lấy đại địa quyền hành lập đạo, thống ngự sơn hà, đây mới là bản cổ chính tông muốn có đảm đương. Cử động lần này tại Hồng Hoang hữu ích, chúng ta làm vui thấy kỳ thành. Tam Thanh tâm tính siêu nhiên, bọn hắn chính là bản cổ nguyên thần biến thành, bây giờ càng là đạo tổ thân truyền, tự có ngạo khí cùng con đường. Đế Giang Vu tộc cũng không đem bọn hắn bao hàm ở bên trong, bọn hắn cũng vô ý đặt chân trong đó. Kia mênh mông công đức mặc dù làm cho người ghé mắt, vẫn còn không đến mức để bọn hắn đạo tâm mất cân bằng, càng nhiều là xem như một loại Hồng Hoang đại thế biến thiên đến xem kỹ. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn đối mặt khác hai kiện khai thiên chí bảo hạ lạc sinh ra hứng thú. Cử động lần này đúng là công đức vô lượng tiến hành, bất quá chuyện lại là không có đơn giản như vậy. Thái Thanh đạo nhân vẻ mặt ngưng lại, Đế Giang thành lập địa phủ thời điểm kia lưu chuyển lớn địa đạo vận đường hắn cảm nhận được một tia cực kỳ quen thuộc chấn động, chính là chấn nguyên tử sen lẫn linh bảo địa thư khí tức. Địa thư lại Đế Giang trong tay, chấn nguyên tử sẽ chủ động dâng lên địa thư. Phát hiện này nhường Tam Thanh đồng thời trầm mặc. Ngọc Thanh đầu ngón tay cấp tốc thôi diễn, mặc dù thiên cơ bị lực lượng nào đó che đậy, nhưng kết hợp địa thư đổi chủ, chấn nguyên tử tự tử tiêu cung sau liền hoàn toàn biến mất hai điểm này. Chấn nguyên tử đạo hữu, sợ là đã vất lạc. Thái Thanh chậm rãi nói ra cái kết luận này. Hồng Vân cùng chấn nguyên tử như hình với bóng, bây giờ chấn nguyên tử vất lạc, Hồng Vân chỉ sợ cũng làm ý nghĩ này dâng lên. Tam Thanh đồng thời nghĩ đến Hồng Vân trên người cái kia đạo hồng mông tử khí, đã hai người rất có thể cùng nhau gặp nạn, kia hồng mông tử khí hạ lạc, sợ là cũng tại Đế Giang nơi đó. Cùng lúc đó, các phương đại năng đều hoàn thành tương tự thôi diễn. Nữ hoa tại Phượng Tê Sơn sắc mặt trắng bệch, đúng là tàn nhẫn như vậy hạ người tiếp dẫn chuẩn đề tại Tu Di Sơn đối lập nhìn nhau cười một tiếng, tốt một cái bản cổ chính tông, cử động lần này lại là giúp ta chờ hai người giải quyết xong một cọc nhân quả. Mặc dù tất cả mọi người không có chứng cứ, hồng mông lượng thiên xích giết người không dính nhân quả, nhường trận này thôi diễn từ đầu đến cuối dừng lại đang suy đoán phương diện. Nhưng điệu thư tại Đế Giang trong tay sự thật này, khiến cái này suy đoán đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Giờ phút này, tất cả đại năng đều đúng vị kia cao cư bất chu sơn bản cổ chính tông, sinh ra càng sâu kiến kỵ. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Cung, Trúc Long cảm thụ được bất chu sơn phương hướng chuyển đến bàng bạc đại địa khí tức cùng công đức dư vị, chẳng những không có mảy may lo lắng, trong mắt ngược lại bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, kia là gặp phải chân chính đối thủ hưng phấn cùng chiến ý tốt. Tốt một cái Đế Giang, lập tộc xây phủ, trường đại địa quyền hành. Trúc Long vỗ tay mà cười. Ngày xưa Hồng Hoang bá chủ trí tôn người, duy đạo hữu cùng sông thai chi ngôn, còn tại bên hai. Bây giờ, Đế Giang không phụ lời ấy, chân chính đi tới trước sân khấu. Tại Trúc Long xem ra, Đế Giang cử động lần này chính là đối bọn hắn ngày xưa ước định tốt nhất đáp lại. Một vị khốn thủ bất chu sơn ẩn sĩ, bây giờ đã không đủ để trở thành hắn Trúc Long đối thủ. Nhưng một vị thống ngự vu tộc, chấp trưởng địa phủ Đế Giang, thì hoàn toàn có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa, chung bàn luận Hồng Hoang đại thế. Độc hành nhanh, chúng đi xa, tranh bá trên đường, nếu có nhân vật bậc này làm bạn là địch, phương không tịch mịch, mới có thể khuấy động đại đạo, trèo lâm đỉnh cao nhất. Đế Giang quật khởi, chẳng những không có nhường Trúc Long cảm thấy uy hiếp, ngược lại hoàn toàn đốt lên hắn trong lồng ngực kia tranh bá Hồng Hoang, tìm kiếm vô thượng đại đạo hùng tâm. Hắn dường như đã thấy, tương lai Hồng Hoang trên bức họa, chính là yêu tộc cùng vu tộc địa phủ hòa lẫn, mà hắn cùng Đế Giang, bất luận là trở thành dắt tay đồng tiến bằng hữu, vẫn là đối chọi gay gắt đối thủ, đều chính là lẫn nhau trên con đường tu hành tốt nhất đá mài đao. Chương 61, Minh Hà đến, chỉ điểm sai lầm chương 61, Minh Hà đến, chỉ điểm sai lầm ngay tại Hồng Hoang thế lực khắp nơi bởi vì Đế Giang lập tộc xây phủ mà tâm tư lưu động lúc, một đạo huyết sắc lưu quang lặng yên không một tiếng động rơi vào bất chu sơn bên ngoài, chính là tự U Minh huyết hải mà đến Minh Hà. Hắn tự nhiên cũng mắt thấy kia kinh thiên động địa công đức dị tượng, nhưng càng làm cho hắn tâm thần nghiêm nghị, là Đế Giang kia càng thêm sâu không lường được khí tức cùng đem thân phụ bản cổ huyết mạch người, đặt vào vu tộc chi ngôn. Vừa mới qua đi bao lâu, người này tu vi không ngờ tinh tiến như vậy. Lập tộc xây phủ, quả nhiên là đáng sợ, bất quá, ta dường như cũng có thể tính là vu tộc. Muốn hay không gia nhập đâu? Trong lòng cảm khái một phen, Minh Hà cuối cùng vẫn từ bỏ gia nhập vu tộc dự định. Đại đạo chưa thành, gia nhập một phương thế lực báo đoàn sưởi ấm, không phải là phong cách của hắn. Minh Hà lấy ra Đế Giang ngày xưa tặng cho ngũ hành lệnh phù. Lệnh phù quang hoa lóe lên, phía trước kia huyền ảo vô cùng ngũ hành ngũ phương đại trận liền tách ra một cái thông đạo, tha cho hắn thông qua. Bên trong thần điện, Đế Giang cơ hồ tại Minh Hà xuyên qua đại trận trong nháy mắt liền sinh lòng cảm ứng. Là Minh Hà tới, xem ra là tới trả nợ thời điểm. Đế Giang khẽ miệng khẽ nhếch, bây giờ hắn lại là lực lượng mười phần. Tại hoàn toàn luyện hóa địa thư quá trình bên trong, Đế Giang đồng thời cũng tại lĩnh ngộ Tam Thanh đan khí trận chi đạo, đầu tiên chính là Ngọc Thanh đạo nhân khí đạo, mấy chục cái nguyên hội lĩnh hội, bây giờ Đế Giang luyện khí tiêu chuẩn đã đột nhiên tăng mạnh. Trước đây không lâu, Đế Giang chỉ dùng một tiết ẩn chứa thanh tịnh đạo vận khổ trúc măng là nguyên liệu, liền nhẹ nhõm luyện chế được một cái linh bảo bảo châu. Này châu toàn thân trắng như tuyết, nội ẩn tất thiếu, có mê ly quang hoa lưu chuyển, có thể dẫn động, phóng đại tu sĩ nội tâm cất giấu cảm xúc, bất luận là chiến ý, sợ hãi, tham lam hoặc là phẫn nộ, đều có thể vì đó trô mê hoặc. Tại im hơi lặng tiếng ở giữa ảnh hưởng đối thủ tâm thần, trong chém giết thật có kỳ hiệu. Đế Giang vì đó mệnh danh là Thất Tỉnh hoặc Tâm Châu, đứng hàng thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Bây giờ Bất Chu Sơn bên trong, Hỏa Vân cùng chư vị đại vụ đều bên ngoài là địa phủ sự tình bốn ba, trong điện cũng không có người khác. Đế Giang cũng lười giảng cứu nghi thức xa giao, tâm niệm vừa động, không gian pháp tắc tùy theo lưu chuyển. Vừa mới bước vào Bất Chu Sơn phạm vi minh hà, chỉ cảm thấy quanh thân không gian gợn sóng dập dờn, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc, liền đã trực tiếp xuất hiện tại tòa kia khí tức mênh mông cổ lão bản cổ thần điện bên trong. Đế Giang đang mỉm cười nhìn xem hắn. Minh Hà đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Minh Hà bị Đế Giang kéo vào bản cổ thần điện trong nháy mắt, liền cảm thấy một cỗ mênh mông đạo vận đập vào mặt, này địa đạo vận độ dày đặc, pháp tắc chi rõ ràng, viễn siêu hắn huyết hải chỗ sâu huyết hà điện. Mà ngồi ngay ngắn đại điện bảo tọa bên trên Đế Giang, khí tức càng là như vực sâu biển lớn, gia trì địa đạo chi lực Đế Giang, hồn nguyên kim tiên hậu kỳ uy áp nhường Minh Hà nguyên thần rung động, sinh ra một loại khó mà với tới cảm giác áp bách. Nếu không có huyết hải gia trì, ta cùng hắn ở giữa đã là khác nhau một trời một vực. Thấy một màn này, Minh Hà trong lòng nghiêm nghị, nguyên bản ngày xưa tổn lấy một chút tương đối chi tâm, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Bất quá Đế Giang một tiếng này đạo hữu, nhường Minh Hà trong lòng an tâm một chút, nhưng cũng càng thêm minh xác vị trí của mình. Hắn vốn là dự định đến luận đạo cũng thuận tiện lấy đi kia cam kết linh bảo, giờ phút này lại cải biến chủ ý Đế Giang đạo hữu, Minh Hà nói rằng một câu đạo hữu. Lần này đến đây, thực là trong lòng hoang mang nan giải, chuyên tới để hướng đạo hữu thỉnh giáo. Ngày xưa kia thượng phẩm linh bảo sự tình, không đề cập tới cũng được, chỉ cầu đạo hữu năng lực Minh Hà chỉ điểm sai lầm. Đế Giang nghe vậy, nhìn Minh Hà một cái, gặp hắn vẻ mặt thành khẩn, thật là lòng cầu đạo bức thiết, liền cũng thu hồi tùy ý, vuốt cằm nói: "Nếu như thế, ngươi lại nói tới." Minh Hà lúc này đem chính mình khốn tại Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, sát lục pháp tắc từ đầu đến cuối khó mà viên mãn, không cách nào nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh ngưỡng cửa khốn cảnh từng cái nói ra. Đế Giang lặng lặng lắng nghe, đợi hắn nói xong, vừa rồi mở miệng: "Của ngươi sát lục pháp tắc khó mà tiến tiến, không phải là cảm ngộ không đủ, mà là thiếu một quả chân chính sát lục đạo tâm." "Sát lục đạo tâm?" Minh Hà nghi hoặc. "Chính là Hồng Hoang chi lớn, thực lực, cảnh giới tại ngươi phía trên người, cũng không phải là không có." "Không sai, ngươi có thể từng chân chính đối bọn hắn lên qua tất phải giết nghiệm, cũng biến thành hành động. Của ngươi bản tâm, tại gặp phải không thể địch lại cường giả lúc, đầu tiên nghĩ đến chính là xu lợi tránh hại, đây là sinh linh bản năng, không gì đáng trách." "Không sai, sát lục pháp tắc, muốn chính là chém chết tất cả trở ngại, thần cản giết thần, tiên cản giết tiên quyết tuyệt. Ngươi, thiếu phần này mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy sát phạt quyết đoán." Minh Hà như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Đế Giang lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, lại chính giữa hắn tu hành quan hải. Hắn tự biến hóa đến nay, mặc dù bằng vào huyết hải chi lực cùng nguyên độ, á tỷ hai kiếm sát phạt vô số, nhưng ở sâu trong nội tâm, sát thực đối như hồng vân, Đế Giang, Trúc Long cái loại này tồn tại còn có kiên kỵ, chưa hề nghĩ tới muốn lấy bọn hắn là giết chóc mục tiêu, ma luyện đạo tâm, cho nên mới tu luyện ra huyết thần tử phân thân cái này hồng hoang độc nhất vô nhị thủ đoạn bảo mệnh. Đế Giang đạo hữu, hẳn là ta chi đạo sai. Đế Giang lắc đầu, đại đạo không điểm đúng sai, giết chóc cũng là đại đạo một trong, nếu có thể dùng cái này chứng đạo, tất nhiên là uy lực vô tận. Không sai, tại bây giờ hồng hoang, muốn lấy thuần túy giết chóc thành đạo, khó vậy. Đế Giang ngụ ý là bây giờ hồng hoang nước quá sâu, bối cảnh tồn tại cường đại quá nhiều, Minh Hà như thật không quan tâm giết tiếp, chỉ sợ nói chưa thành, thân chưa vẫn. Minh Hà nghe vậy, trong lòng càng thêm mê mang, không người đến cùng, mời đạo hữu dạy ta, Minh Hà lúc này lấy gì thành đạo? Đế Giang gặp hắn khiêm tốn tỉnh giáo, cũng không tăng tư, chỉ ra ba con đường kính, ngươi có được huyết hải, chính là vô thượng bảo địa. Thứ nhất, huyết hải hội tụ hồng hoang vô tận đoán linh hồn phách, ngươi có thể mượn này lĩnh hội linh hồn đại đạo, tìm tòi nghiên cứu sinh tử huyền bí. Thứ hai, ngươi có nghiệp hỏa hồng liên, vô biên huyết hải, có thể mượn này xâm nhập cảm ngộ thủy chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, nhất là nghiệp hỏa chi đặc tính. Thứ ba, nếu là lấy nghiệp hỏa nhập đạo, nghiệp hỏa có thể thiêu tận thế gian nghiệp lực, dùng cái này lĩnh hội tịnh hóa chi đạo, cũng là một đầu thông thiên đường bằng thẳng. Ba con đường đều so kia thuần túy sát lục chi đạo càng thích hợp bây giờ ngươi, cũng càng phù hợp ngươi căn cơ. Minh Hà nghe vậy hiểu ra, lần nữa đối với Đế Giang thật sâu cúi đầu, đạo hữu chỉ điểm tri ân, Minh Hà vĩnh thế không quên. Lần này trở về, ổn thỏa dốc lòng nội đạo. Ngày khác, nếu có cần phải Minh Hà địa phương, Minh Hà tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Minh Hà cũng hiểu biết, lần này chỉ điểm tri ân, ở xa một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo phía trên, ngoại trừ có này một lời bên ngoài. Minh Hà lòng bàn tay đã hiện ra một đóa xích diễm lưu chuyển cửu phẩm hồng liên. Nghiệp hỏa tại trong đó sáng tắt, phản chiếu thần sắc hắn càng thêm trị trọng. Đây là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cái thứ nhất hạt sen biến thành, mặc dù không kịp cây cái, chỉ là một cái thượng phẩm linh bảo, cũng có thể đốt nghiệp chướng, hộ đạo tâm. Nhìn đạo hữu nhận lấy phần này tâm ý. Đế Giang thản nhiên nhận hắn thi lễ, sau đó nhận nghiệp hỏa hồng liên. Hai người lần nữa nói chuyện phía vài câu, không bao lâu, Minh Hà liền không muốn tại dừng lại, bãi biệt Đế Giang, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, rời đi Bất Chu Sơn, trở về huyết hải, chuẩn bị bế quan tìm kiếm đột phá. Mà Đế Giang thấy Minh Hà cũng không có cái gì gia nhập vu tộc chi ý, cũng chưa chủ động mời chào. Bàn cổ thần điện bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đệ cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương. Phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng cuộc thời. ai bảo phế vật không thể người tiên. Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 62, dẫn dắt Đế Tuấn, Thái Nhất rời núi. Chương 62, dẫn dắt Đế Tuấn, Thái Nhất rời núi tiễn biệt Minh Hà. Đế Giang tại bản cổ thần điện bên trong dốc lòng lĩnh hội pháp tắc đại đạo, quanh thân đạo vận cùng địa phủ khí vận xen lẫn, hướng phía Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong bước tiến lên, là kia Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới xúc tích lực lượng. Cùng lúc đó, Khốn Thủ Thái Dương Tinh Đế Tuấn cùng Thái Nhất huynh đệ cũng tại Thái Dương cung bên trong điên cuồng bế quan, toàn lực lĩnh hội Hồng Quân truyền lại Tam Thi đại đạo. Huynh đệ trong lòng hai người kìm nén một cỗ hận ý ngập trời cùng bất khuất, chỉ đợi một ngày kia Tam Thi chém hết, hợp lại làm một về sau, chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên, liền đi tìm kia Trúc Long, thanh toán ngày xưa bại trốn chi nhục, rửa sạch nhục nhã. Một ngày này, Đế Tuấn tự trong nhập định tỉnh lại, hồi tưởng lại Đế Giang lập địa phủ dẫn động thiên địa dị tượng, cùng kia hoàn thiện Hồng Hoang mang tới bảng bạc công đức, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Địa phủ lập, trưởng sơn hà, trật tự sinh tại đại địa. Không sai, thiên địa âm dương cần cân bằng, đã có địa phủ chấp trưởng lớn địa mạch lạc, vì sao không thể có thiên đỉnh thống ngự chu thiên tinh thần, trải bớt cửu thiên thanh linh chi khí? Đây là hoàn chỉnh thiên địa chi đạo. Ý nghĩ này nhường hắn kích động không thôi, lập tức lấy ra Hà Đồ Lạc Thư tiến hành thôi diễn. Vô số đạo văn ở trước mắt hiện hiện tổ hợp, thôi diễn kết quả biểu hiện, đường này có thể thực hiện. Hơn nữa một khi thành công, dẫn động thiên đạo công đức cùng khí vận, tuyệt sẽ không kém hơn địa phủ. Đế Giang lập tức tiến đến Phượng Tê Sơn tìm Phục Hy thương nghị. Phục Hy nghe nói Đế Tuấn tư tưởng, cũng là tinh thần đại chấn, lúc này lấy tự thân tiên thiên bắt quái thần thông phụ trợ thôi diễn. Đế Tuấn đạo hữu này niệm, không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Thiên đình như lập, thực sự có thể bù đắp thiên đạo, cùng địa phủ hình thành âm dương giằng co, trên dưới cân bằng chi thế, chính là đại công đức, đại khí vận sự tình. Phục Hy trong lòng tán thưởng, hắn vốn là khâm phục Đế Tuấn hùng tài đại lượng, không cam tâm như vậy yên lặng, giờ phút này thấy có như thế kế hoạch lớn có thể dương, lập tức sinh ra trung sáng tạo đại nghiệp chi tâm. Cái này cùng hắn một lòng truy cầu thánh đạo, đối Đế Tuấn Thái Nhất đã xa lánh muội muội nữ hoa, thái độ hoàn toàn khác biệt. Huynh muội tình thâm, nhưng con đường lựa chọn đã xuất hiện khác nhau. Nhưng mà, thành lập thiên đình tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đế Tuấn cùng Phục Hy cẩn thận tính toán. Thứ nhất, địa bàn bọn hắn cũng là có, Thái Dương Tinh vốn là tam đại sao trời một trong, xem như thiên đình căn cơ miễn cưỡng đầy đủ. Thứ hai, trấn áp khí vận bảo vật, Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư chính là đỉnh cấp thôi diễn, trận đạo chí bảo, cũng có thể trấn áp khí vận. Nhưng mấu chốt nhất điểm thứ ba, lại là nhân thủ. Thiên đình nếu muốn vận chuyển bình thường, thi trưởng Chu Thiên Tinh Thần, hành vân bài mưa, giám sát Hồng Hoang chờ một chút, cần đại lượng nhân thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nếu chỉ là một cái thùng rỗng, không cách nào thực hiện thiên đình chức trách, không những không chiếm được thiên đạo tán thành, ngược lại khả năng hạ xuống trừng phạt. Mà bây giờ, huynh đệ bọn họ tăng thêm Phục Hy, có thể nói là chân chính cô gia quả nhân. Đã từng yêu tộc bộ hạ đã sớm bị Trúc Long chỉnh hợp hợp nhất, bền chắc như thép, căn bản không có chỗ xuống tay. Mong muốn chiêu binh mãi mã, nói nghe thì dễ. Đế Tuấn thậm chí nghĩ đến ngày xưa Đông Vương công ý đồ thành lập thiên đình, rộng mời Tử Tiêu cung đồng đạo sự tình, nhưng lập tức chính mình liền phủ định. Đông Vương công tốt xấu còn có đạo tổ thân phong Nam Tiên chi thủ tiết tuổi, còn thất bại, bọn hắn bây giờ cái gì danh nghĩa đều không có, càng là khó như lên trời. Ngay tại Đế Tuấn cùng Phục Hy vì thế mặt ủ mày chau, đối lập không nói gì lúc, một bên một mực trầm mặc lắng nghe Đông Hoàng Thái Nhất, đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt ánh sáng sắc bén như là thái dương chân hỏa giống như sáng rực bức người. Đại huynh, Phục Hy đạo hữu, không cần như thế phiền não. Trước hảo ngôn tương tỉnh liền có thể, nếu là bọn họ không đến, vậy liền đánh đến tận cửa đi. Đem cái này Hồng Hoang không ăn vào bối, từng cái đánh phục chính là. Ta xem ai dám không theo. Nghe nói Thái Nhất kia có chút lỗ mãng đề nghị, Đế Tuấn vốn muốn tự tuyệt, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có đạo lý. Thành như Thái Nhất lời nói, phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình. Bây giờ, lôi kéo mời chào con đường không thể được, bọn hắn cũng không có như vậy hấp dẫn người tài nguyên, vậy liền chỉ có lấy lực nhất chi. Đế Tuấn trong lòng cuối cùng một chút do dự tán đi, quanh thân một lần nữa tản mát ra ngày xưa Thái Dương cung chi chủ khí phách. Liền theo nhị đệ chi ngôn, lấy lực nhất chi, ngày sau chờ thiên đỉnh thành lập, đi vào quý đạo, tự sẽ quý tâm. Lập tức, Phục Hy nói bổ sung, Thái Nhất đạo hữu dũng lực vô song, tuy nhiên cần sách lược. Chúng ta có thể chia ra làm việc. Đế Tuấn đạo hữu, ngươi có thể đi đầu tiến về Thái Âm Tinh, bái phòng kia Thường Hy, Khi Hòa hai vị tiên tử. Thái Âm Thái Dương chính là Chu Thiên Tinh Thần chi mấu chốt, nếu có được các nàng tương trợ, âm dương trung tế, chúng ta thành lập thiên đỉnh sự tình, căn cơ đem càng thêm vững chắc, thanh thế cũng có thể phóng đại. Đế Tuấn nghe vậy, sâu cảm giác có lý, gật đầu đáp ứng, thiện. Phục Hy tiếp tục nói, ta liền cùng Thái Nhất đạo hữu cùng nhau tiến về Hồng Hoang đại địa, dần dần bái phỏng ngày xưa Tử Tiêu cung bên trong khách. Từ ta đi đầu ra mặt thuyết phục, Trần Minh lợi hại, như thứ thời, tất nhiên là tốt nhất. Nếu có kẻ không theo Phục Hy ánh mắt nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất cười ngạo nghễ, quanh thân Thái Dương chân hỏa ẩn hiện, một cô nóng bỏng mà cuồng bạo uy áp tràn ngập ra, vậy liền từ ta đến dạy bọn họ biết được, cái gì gọi là thiên ý không thể trái. Thái Nhất có Nhật Kim Luân cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo tại trong tay, có thể phát huy ra phần tiên trừ hải kinh khủng uy năng, bình thường chuẩn thánh, tuyệt không phải địch thủ. Kế hoạch cố định, Phục Hy bản đề nghị Thái Nhất trước theo những cái kia chưa bước vào chuẩn thánh chi cảnh đại năng bắt đầu, tiến hành theo chất lượng, lực cản sẽ nhỏ một chút. Nhưng mà Thái Nhất lại tự có chủ trương, trong mắt của hắn chiến ý thiêu đốt. Đánh những người yếu kia, có ý nghĩa gì? Cường giả lại không dễ dàng có thể đủ. Ta cũng có một thích hợp nhân tuyển, Thái Nhất ánh mắt lợi hại, xuyên thấu vô tận tinh không, nhìn phía Đông Hải chỗ sâu. Chính là kia Đông Vương Công. Thứ nhất, hắn chính là Tử Tiêu cung cũ khách, càng là ngày xưa tiên thủ tu vi đã tới chuẩn thánh, bắt lấy hắn, đủ để lập uy. Thứ hai, ngày xưa cái này tư tại Thái Dương tinh khẩu xuất của nôn, lúc này ta đến nay chưa quên. Thứ ba, hắn Bồng Lai Tiên Đảo tài nguyên phong phú, dưới trướng cũng tụ họp một nhóm tu sĩ. Nếu đem thu phục, nhân thủ, tài nguyên, uy vọng đều có thể đến. Thù mới thủ cũ xông lên đầu, Thái Nhất đã đem Đông Vương Công coi là lập uy tốt nhất mục tiêu. Liên theo Thái Nhất đạo hữu, Phục Hy thấy Thái Nhất ý chí kiên quyết, lại phân tích thật có đạo lý, liền cũng không còn quên can. Thế là ba người lúc này chia ra hành động. Đế Tuấn hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, thẳng đến Thái Âm Tinh mà đi. Mà Thái Nhất cùng Phục Hy thì mang theo lệnh tấu xương sắc khí, lái đột băng, không che giấu chút nào hướng lấy Đông Hải phương hướng ép đi. Thái Nhất cùng Phục Hy giá lâm Đông Hải, thần niệm như mạng giống như trải rộng ra, cẩn thận tìm kiếm lấy Bồng Lai Tiên Đảo tung tích. Nhưng mà bây giờ Đông Vương Công sớm đã từ đi tiên thủ chi vị, một lòng thanh tu, Bồng Lai Tiên Đảo chính là hỗn độn toái phiến biến thành, có thể tự che đậy thiên cơ. Thêm nữa Đông Vương Công cố ý ẩn thế, mặc cho Thái Nhất như thế nào lấy Nhật Kim Luân Thiêu đốt hư không, Phục Hy như thế nào thôi diện bói toán, lại đều khó mà tìm được xác thực phương vị. Thái Nhất trong lòng tức giận, nhưng cũng vô kế khả thi. Phục Hy thở dài một tiếng, khuyên nhủ, đạo hữu, đã tìm hắn không đến, chúng ta liền thay mục tiêu à, chớ có ở đây vô ích thời gian. Thái Nhất mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết Phục Hy lời nói có lý, đành phải hừ lạnh một tiếng, cùng Phục Hy cùng nhau rời đi, đưa mắt nhìn sang cái khác Tử Tiêu Cung đồng đạo. Rất nhanh, Thái Nhất liền khóa chặt một cái thích hợp mục tiêu, Xích Sơn đạo nhân. Người này là một tôn núi lửa long mạch biến hóa tiên tiên thần thánh. Mặc dù cỗ hình đồng, lại không phải lân giáp chi thuộc, căn cơ thâm hậu, vừa mới chém mất nhất thi, bước vào chuẩn thánh sơ kỳ không lâu, thực lực còn có thể, nhưng lại chưa tới khó mà chế phục tình trạng. Xen lẫn linh bảo lửa long tháp cũng là công phòng nhất thể thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Hai người tìm đến đỏ đường núi trận. Ý kế hành sự, trước từ Phục Hy tiến lên, nôn từ khẩn thiết, Trần Minh thành lập tiên đỉnh chính là thuận theo thiên đạo, có công lớn đức sự tình, mời Xích Sơn đạo nhân gia nhập, đồng mưu đại nghiệp. Nhưng mà Xích Sơn đạo nhân tính như liên hỏa, tôn trọng đại đạo, đối Phục Hy vẽ xuống bánh nướng cũng không có hứng thú bao nhiêu, trực tiếp từ chối. Ta nhàn tản đã quen, vô ý cuốn vào quyền thế phân tranh, hai vị mời trở về đi. Phục Hy còn muốn lại quên, sau lưng Thái Nhất cũng đã bước ra một bước, quanh thân Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, Nhật Kim Luân trôi nổi tại đỉnh, tàn mát ra nóng rực mà kinh khủng khí tức. Đã hảo nôn tương thỉnh ngươi không nghe, vậy liền so tài xem hư thực. Thắng ta, mặc cho ngươi tiêu dao. Thua, liền ngoan ngoãn nhập ta thiên đỉnh hiệu lực. Cuốn vọng. Xích Sơn đạo nhân giận dữ, tế lên lửa long tháp, đầy trời biển lửa hóa thành dữ tợn hỏa long, hướng phía Thái Nhất đánh tới. Nhưng mà Thái Nhất thực lực viễn siêu với hắn, Nhật Kim Luân quang hoa đại phóng, như là đại nhật lâm không, đem kia chín đầu hỏa long tinh cả đầy trời biển lửa cùng nhau áp chế bất diệt. Bất quá mười mấy hiệp, Xích Sơn đạo nhân liền đã cực kỳ nguy hiểm, lửa long tháp quang hoa ảm đạm, bị Nhật Kim Luân áp chế gắt gao. Phục, vẫn là không phục. Thái Nhất thanh âm băng lãnh, Nhật Kim Luân treo ở Xích Sơn đạo nhân đỉnh đầu, ánh sáng nóng bỏng mang đốt đến nguyên thần nhói nhói. Cảm thụ được kia không che giấu chút nào sát ý cùng thực lực tuyệt đối chênh lệch, Xích Sơn đạo nhân sắc mặt trắng bệch, cuối cùng chán nản cúi đầu. Đỏ Sơn, nguyện ý nghe điều khiển. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Mặc dù quá trình bá đạo, nhưng kết quả lại làm cho Phục Hy thấy được phương pháp này khả thi. Sau đó, hai người liền này hình thức, tràn trọc hồng hoang các nơi. Từ Phục Hy bằng vào danh vọng cùng khẩu tài đi đầu thuyết phục, trần thuật lợi hại, như đối phương thức thời tự nhiên tốt nhất. Như gặp từ chối hoặc cự tuyệt, thì từ Thái Nhất lấy lôi đỉnh thủ đoạn ra tay trấn áp, dùng tuyệt đối thực lực khiến cho khuất phục. Bằng vào Phục Hy miệng lưỡi dẻo quẹo cùng Thái Nhất cường hành vũ lực, hai người thật đúng là thành công mời tới hơn 10 vị Tử Tiêu Cung đồng đạo, cùng một chút cũng không tiến về Tử Tiêu Cung nghe đạo, nhưng tương tự có Thái Ức Kim Tiên trở lên thực lực tiên tiên sinh linh. Một chi sơ bộ cụ bị sổ hình thiên đình thành viên tổ chức, tại hai người phối hợp xuống, bị dần dần chiêu mộ lên. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 63, Hồng Quân tương trợ, chiến lược Thái Âm chương 63, Hồng Quân tương trợ. Chiến lược Thái Âm Phục Hy cùng Thái Nhất bằng vào vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, tại Hồng Hoang bên trong cưỡng ép chiêu mộ nhân thủ, tin tức rất nhanh liền truyền ra. Những cái kia thực lực không bằng Thái Nhất, lại không có cường đại chỗ dựa Tử Tiêu Cung nghe đạo khách nhóm, lập tức cảm thấy người người cảm thấy bất an, sợ sau một khắc Thái Nhất liền sẽ tìm tới cửa. Rơi vào đường cùng, hơn 10 vị hoảng loạn tu sĩ tề tụ Côn Luân Sơn, khẩn cầu Huyền Môn thủ đồ Thái Thanh ra mặt chủ trì công đạo, ngăn lại Thái Nhất cái loại này bá đạo hành vi. Đại sư Minh, kia Thái Nhất ỷ vào vũ lực, cưỡng bức chúng ta gia nhập, cùng nô dịch có gì khác? Như thế hành vi, há lại Huyền Môn chính đạo gây nên? Còn mời đại sư huynh vị bọn ta làm chủ a. Đám người nhao nhao trần tình, than thở khóc lóc. Thái Thanh ngồi ngay ngắn vân sàng, nghe nói đám người kể ra, lại thấy bọn hắn sắc thực lo sợ nghi hoặc, trong lòng cũng cảm thấy Thái Nhất tiến hành có chút quá nóng, nhiễu loạn Hồng Hoang thanh tĩnh, đang muốn mở miệng đáp ứng, quản bên trên một ống. Một bên Ngọc Thanh càng là mặt hiện vẻ giận dữ, Thái Nhất bất quá khoác cọp lông mang sừng hạng người, an dám cản rỡ như vậy. Ỷ vào mấy phần man lực liền hoành hành không sợ, nên trừng trị. Thượng Thanh dù chưa nói thẳng, nhưng trong ánh mắt cũng toát ra đối Thái Nhất bá đạo tác phong bất mãn, cho rằng cử động lần này làm mất thân phận. Ngay tại Tam Thanh đạt thành trung nhận thức, chuẩn bị nhúng tay việc này thời điểm, một đạo minh ngông, đạm mạc, trí cao vô thượng ý niệm, đồng thời giáng lâm tại Tam Thanh nguyên thần chỗ sâu, đúng là bọn họ lão sư, đạo tổ Hồng Quân. Thiên đình đương sự, đây là số trời. Đế Tuấn Thái Nhất chi hành, thuận thiên mà làm, các ngươi không thể cản trở, cũng làm thuận thế trợ chi. Hồng Quân ý niệm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại làm cho Tam Thanh tâm thần đều chấn. Lão sư lại tự mình hạ lệnh, không chỉ có không thể ngăn cản, còn muốn tương trợ. Thái Thanh trong lòng thầm than một tiếng lão sư chi mệnh, không thể tránh nghịch, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh cũng là hai mặt nhìn nhau, đem nguyên bản muốn ra miệng lời nói đè xuống. Trầm ngâm một lát, Thái Thanh ánh mắt đảo qua phía dưới đầy cõi lòng mong đợi đám người, chậm rãi mở miệng. Thiên đình xuất thế, chính là thuận thiên ứng nhân tiến hành, hợp thiên đạo đại thế. Đế Tuấn Thái nhất việc làm, tuy có không làm, lại cũng là phụng thiên mà đi. Việc này, chúng ta không tiện nhúng tay, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời vừa nói ra, phía dưới mọi người nhất thời xôn xao, trên mặt viết đầy thất vọng cùng khó có thể tin. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, liền huyền môn thủ đồ đều không muốn vì bọn họ chủ trì công đạo. Nhưng mà, Tam Thanh thái độ rõ ràng, đám người cũng không dám tại Côn Luân Sơn làm cản, đành phải hậm hực mà đi. Trong lòng đối Thái nhất sợ hãi càng sâu, cũng đúng tương lai hồng hoang thế cục, cảm nhận được càng sâu mê mang cùng bất an. Đưa tiến đám người sau, Tam Thanh điện bên trong một mảnh trầm mặc. Bọn hắn tuân theo sư mệnh, nhưng ở sâu trong nội tâm, đối với trợ giúp Đế Tuấn Thái nhất thành lập thiên đình, nhưng cũng không có nhiều ít ý nguyện. Không tiện ngăn cản, đã là ranh giới cuối cùng. Tương trợ, lại xem chính bọn hắn tạo hóa A Thái Thanh trong lòng đã có lập kế hoạch, dứt khoát đóng chặt sân môn, không tiếp tục để ý ngoại giới hỗn loạn. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh cũng là giống nhau tâm tư, đã lão sư chỉ nói không thể cản trở, vậy liền thờ ơ lạnh nhạt chính là. Phượng Tê Sơn bên trong, nữ hoa cảm giác hồng hoang bên trong truyền đến trận trận chấn động, tú mỹ lông mày chăm chú nhíu lên. Nàng biết được huynh trưởng Phục Hy đang cùng Thái Nhất cùng nhau đi kia bức bách đồng đạo, mạnh quên nhân thủ sự tình. Huynh trưởng sao như thế hồ đồ? Kia Thái Nhất bảo thủ bá đạo, Đế Tuấn giã tâm bừng bừng, cùng bọn hắn làm bạn, đi như thế cưỡng bức sự tình, há lại lâu dài chi đạo? Chỉ sợ ngày sau nhân quả quân thân, kiếp nạn trước mắt. Nữ hoa đối Thái Nhất cái loại này ý thế hiếp người tiến hành xem thường đến cực điểm, trong lòng đem cùng Đế Giang cùng nhau tính vào không đức người liệt kê. Nhưng mà đối với huynh trưởng Phục Hy, nàng lại cảm thấy thật sâu bất lực. Huynh trưởng vốn có hùng tâm, muốn tại cái này hồng hoang thiên địa làm ra một phen sự nghiệp, bây giờ Đế Tuấn đưa ra thành lập thiên đỉnh chi tư tưởng, xác thực phù hợp huynh trưởng khát vọng. Chính mình tuy là thánh nhân đệ tử, nhưng cuối cùng còn chưa thành thánh, ngôn ngữ phân lượng không đủ, giờ phút này tiến đến quên can, không những khó mà thuyết phục chấp nhất đã lâu huynh trưởng, ngược lại khả năng đả thương huynh muội tình cảm. Mà thôi, đã không quên nổi, ta liền sớm ngày chứng đạo thành thánh. Chỉ có nắm giữ tuyệt đối lực lượng, mới có thể tại cái này càng thêm thế cục hỗn loạn bên trong, hộ đến huynh trưởng chu toàn, vì hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Ý niệm tới đây, nữ hoa đem ngàn vạn suy nghĩ đè xuống, toàn lực bắt đầu tìm hiểu trong nguyên thần hồng mông tử khí, quanh thân tạo hóa đạo vận lưu chuyển, cùng thiên đạo giao cảm. Thực sự hy vọng có thể tại chính thức phong bạo tiến đến trước đó, bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước, thành tựu vạn kiếp bất diệt thánh nhân chi tôn. Chỉ có như vậy, nàng mới có đầy đủ lực lượng đi đối mặt tương lai khả năng phát sinh tất cả, đi bảo hộ nàng chú ý người. Mà vô tận tinh không bên trong, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh, mặc dù điểm chủ dương âm, lại cùng là Chu Thiên tinh thần chí tôn, lẫn nhau khí cơ vốn là có lấy huyền diệu hấp dẫn. Đế Tuấn lần đầu giá lâm Thái Âm tinh lúc, cũng không hiện lộ mảy may phong mang, lấy đạo hữu chi lễ gặp nhau, cùng Thường Hy khi hòa luận đạo thuyết pháp. Đế Tuấn lời nói cử chỉ ôn nhuận như ngọc, đối sao trời vận chuyển, âm dương hòa hợp kiến giải càng là thâm thúy, khi hòa không khỏi tán thưởng nghe qua Thái Dương chi chủ uy danh, hôm nay gặp mặt mới biết bạn đối đại đạo cảm ngộ như thế tinh thông. Thường Hy cũng khẽ bước cảm, thanh lanh trong ánh mắt nhiều một tia tán thành. Mặt trời thái âm tương sinh trung sức, đạo hữu lời nói âm dương lẫn nhau căn lý lẽ, sắp thực khiến người tỉnh ngộ. Đế Tuấn khiêm tốn cười một tiếng. Hai vị tiên tử chấp trưởng thái âm, chân bóng hồng hoàng, công đức vô lượng, Đế Tuấn cũng là khâm phục. Đế Tuấn cũng không nóng lòng đề cập thiên đình sự tình, mà là chân tâm cùng hai nữ nghiên cứu thảo luận đại đạo ở trung hòa hợp. Sau đó Đế Tuấn liền thường xuyên qua lại tại mặt trời thái âm ở giữa, mang theo mặt trời kim tinh phù tăng thần một chờ làm lễ, hoặc mời hai nữ trung quan tinh hải lưu chuyển, quan hệ ngày càng quen thuộc. Một ngày này, nguyệt quế phiêu hương, Đế Tuấn tại Quảng Hàn cung bên trong cuối cùng hướng hai nữ thẳng thắn cõi lòng cùng kế hoạch lớn. Đế Tuấn ánh mắt chân thành nhìn về phía Hy Hòa, Thường Hy cùng tiên tử nhận nguyện tương hợp mới là minh. Đế Tuấn bất tài muốn lập thiên đình, trải bước chu thiên, hoàn thiện cả côn, đây là đại công đức sự tình, không sai thiên đế chi vị, không những dương có thể tôn, cần có thai âm trung sức, trung trưởng cả côn. Đế Tuấn hâm mộ tiên tử đã lâu, nguyện lấy thiên đế chi vị mời, mời tiên tử là trời sau, cùng ta trung trưởng thiên đình, nhật nguyệt đồng huy, không biết tiên tử ý như thế nào. Khi hoàng nghe vậy, gương mặt từng đỏ, nàng cùng Đế Tuấn ở chung lâu ngày, sớm đã thưởng thức khí độ tài hoa, giờ phút này nghe nói cái này đã là thổ lộ cũng là trung sáng tạo đại nghiệp mời, trong lòng không khỏi rung động. Nàng cũng không trả lời ngay, mà là nhìn về phía muội muội Hy Hòa. Đế Tuấn ngầm hiểu, lại đối Thường Hy nói, Thường Hy tiên tử, ta đệ thái nhất, tính tình cương nghị, vũ dung vô song, chính là Thái Dương tinh chi hóa thân, cùng tiên tử chi thái âm bản nguyên cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như tiên tử không bỏ, ta nguyện thay giật dây, làm nhật nguyệt lại nối tiếp lưng duyên, há chẳng phải chuyện tốt một cọc. Thường Hy mặc dù tính tình thanh lãnh, nhưng nghe nói lời ấy, trong mắt cũng hiện lên một tia chấn động. Cùng hồng hoang những người khác đối thái nhất không đức lô mãng chi đánh giá khác biệt, Thường Hy ngược lại rất là yêu thích thái nhất chi mai hùng bá đạo. Thường Hy cùng Hy Hòa đối mặt một lát, thân niệm giao lưu, đã minh bạch lẫn nhau tâm ý. Thường Hy ngược lại nhìn về phía Đế Tuấn, nở nụ cười xinh đẹp như nguyệt hoa nở rộ. Đạo hữu hùng tâm, thuận theo thiên đạo, nhật nguyện tương hợp cũng là Thường Hy trong lòng mong muốn. Ngày này sau chi vị, Hy Hòa đáp ứng. Thường Hy cũng khẽ bước cảm, thanh lanh thanh âm mang theo một tia nhu hòa. Thái nhất đạo hữu cũng là lương phối. Đế Tuấn nghe vậy lại hỉ, chấp lên Hy Hòa chi thủ, đến hai vị tiên tử trợ giúp, thiên đỉnh sự tình tất thành. Từ đó ngày đó nguyệt cùng thiên ánh sáng hưng hoang. Đề cử chuyên hot, đại tần chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 64, địa phủ phát triển, Trúc Long Nưu Thiên chương 64, địa phủ phát triển, Trúc Long Nưu Thiên ngay tại Đế Tuấn tại Thái Âm Tinh Nưu Đồ Thiên đỉnh lúc, Bất Chu Sơn giới địa phủ hệ thống đã lặng yên trải rộng ra. Đế Giang đối trên trời phong vân biến ảo thờ ơ, tinh thần của hắn toàn bộ đắm chìm trong địa mạch trải vớt cùng địa đạo hoàn thiện bên trong. Nhờ vào Hình Thiên cùng Si Vưu hai vị này đại la kim tiên đỉnh phong cường giả xuất lĩnh tuần tra ti bốn phía chính phạt, cùng khoa phụ, hậu nghệ, tương liễu ba vị đại la trung kỳ theo bên cạnh phụ trợ, địa phủ uy nghiêm rất nhanh lợi dụng Bất Chu Sơn làm trung tâm, hướng tứ phương phóng xạ. Tăng thêm Hỏa Vân thống lĩnh kỳ lân nhất tộc, đối trải vớt địa mạch, điều hòa thủy lợi trời sinh liền có đặc biệt thiên phú cùng thâm hậu kinh nghiệm, khiến cho vô số núi non sông ngòi có thể cấp tốc sắc phong thần kỳ, ai về chôn ấy. Theo một phương phương sông núi từng cái quy thuận, địa phủ khí vận cũng theo đó chậm rãi kéo lên, như là tia nước nhỏ rót thành giang hà. Trong quá trình này, tự nhiên cũng có kiệt ngạo bất tuần, không phục quản thúc hạ người, hoặc là chiếm núi làm vua lớn yêu, hoặc là tự cao thần thông thủy quái. Nhưng mà, tại Hình Thiên cự phủ cùng Si Vưu thần truy phía dưới, bất kỳ chuẩn thánh phía dưới phản kháng đều lộ ra tái nhợt bất lực, về phần chuẩn thánh, thật là chưa từng gặp phải một cái. Những ngày chinh chiến, không chỉ có củng cố địa phủ quyền uy, trở thành mấy vị đại vu ma luyện chiến kỹ, xác minh tự thân đại đạo sân thí luyện. Thanh Tùng, Thương Nham hai người cũng là thường xuyên tuần sát địa phủ quản hạt các phương khu vực, nếu có sơn thần hà bá cần cụ tận trách, dưỡng dục một phương sinh linh, liền ghi chép công đức, không tiếc ban thưởng. Nếu có bỏ rơi nhiệm vụ, thậm chí trận thế ước hiếp sinh linh người, thì theo luật nghiêm trị, gọn thần vị cũng không nương tay. Thường phạt phân minh phía dưới, địa phủ bên trong phạm vi quản hạt trật tự ngày càng thanh minh. Bất quá rất nhanh, vấn đề mới xuất hiện. Cái kia chính là theo địa phủ cương vực không ngừng phát triển, mà có thể đảm nhiệm sơn thần hà bá đáng tin nhân thủ ngày càng giật gấu va vai. Thế là Đế Giang hướng Hồng Hoang Hạ Đạt địa phủ chiêu mộ lệnh. Nay địa phủ vừa lập, trải vớt sơn hà, cần mới lỗ cấp bách. Do đó chiêu cáo Hồng Hoang, quảng nạp hiện tại, làm sơn thần, hà bá chi vị. Phàm tu vì đạt được kim tiên phía trên người, đều có thể đến đây Bất Chu Sơn địa phủ hưởng ứng chiêu mộ. Nhập chức người, có thể vĩnh hưởng địa phủ khí vận che chở, theo tu vi cao thấp trao tặng chức vụ, ban cho linh đan, tiên tiên linh bảo, thiên đạo công đức. Càng có thể mỗi trăm nguyên hội, lắng nghe ta thân giảng pháp tắc đại đạo này khiến vừa ra, hồng hoang chấn động. Cùng thái nhất loại kia cưỡng bức hiếp bá đạo chiêu mộ khác biệt, Đế Giang chiêu mộ lộ ra ôn hòa lại điều kiện hậu đãi được nhiều. Không chỉ có thực chất linh bảo, đan dược, càng quan trọng hơn là địa phủ khí vận che chở cùng lắng nghe Đế Giang giảng đạo cơ duyên. Đế Giang thân làm bản cổ chính tông, địa đạo người phát ngôn, cầm trong tay tiên thiên chí bảo, tu vi cũng là cao thâm mặt chắc, hắn giảng pháp tắc đại đạo, đối bất kỳ tu sĩ nào đều có chí mạng lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, hồng hoang bên trong, nhất là những cái kia có thụ thái nhất chiêu mộ hành động bối rối, hoặc là vốn là tìm kiếm an ổn chỗ dựa cùng con đường đột phá tán tu, nhao nhao tâm động. Đại lượng kim tiên, thái ất kim tiên cấp bậc tu sĩ theo bốn phương tám hướng tuân hướng Bất Chu Sơn, trong đó thậm chí xen lẫn một chút vì tránh né thái nhất phong mang đại la kim tiên, bất quá tạm thời không có chuẩn thánh cường giả. Địa phủ trước cửa, trong lúc nhất thời đông như chảy hội. Hòa Vân cùng Cựu Phượng phụ trách phân biệt, khảo hạch, căn cứ tu vi, tâm tính, nền móng, phân công hướng khác biệt núi non sông ngòi nhập trước. Địa phủ thần linh hệ thống lần nữa bắt đầu lấy ổn định tốc độ cấp tốc phong phú, lớn mạnh. Một cái trật tự danh mạch, khí vận hưng thịnh, còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng giảng đạo địa phủ, nghiêm nhiên trở thành rất nhiều không có dựa vào tán tu trong suy nghĩ lý tưởng kết cục. Mà đổi thành một đầu, yêu tộc khí vận cường thịnh, xem như tộc trưởng Trúc Long cao cứ Đông Hải Long Cung, quên thân pháp tắc vận hành, khí tức so với ngày xưa càng thâm thúy hơn mênh mông, thình lình đã bằng vào nhất tộc chi khí vận, bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Càng làm cho hắn vui mừng là, Long tộc cần tuân hắn hiệu lệnh, duy trì liên tục không ngừng mà hành vân bại mưa, điều trị Hồng Hoang thủy nguyên, ngày xưa đại kiếp nhiễm nghiệp lực, bây giờ đã cơ bản bị công đức rửa sạch sạch sẽ. Bây giờ Long tộc không chỉ có thoát khỏi nghiệp lực công xiềng, càng tại khổng lồ yêu tộc khí vận tầm bổ hạ, tiềm lực so với tổ Long thời đại vẫn còn thắng chi. Mà Đế Tuấn muốn lập thiên đình sự tình, tự nhiên chiếu rọi tại trái tim của hắn trong hồ. Xem như thời gian pháp tắc nắm giữ người, lại là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trúc Long thôi diễn thiên cơ, biết được thiên đình xuất thế chính là thiên đạo đại thế, thuận theo càn khôn cân bằng lý lẽ, bắt buộc phải làm. Thiên đình đương sự, đây là định số, không thể nghịch, cũng không cần nghịch. Trúc Long tâm như gương sáng. Nhưng mà, nếu để Đế Tuấn vị này ngày xưa đối thủ, lòng mang oán hận Thái Dương cung chi chủ thuận lợi leo lên đế vị, chấp trưởng thiên đình quyền hành, hội tụ thiên đạo khí vận, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Đã muốn thuận thiên ứng nhân, lại há có thể nuôi hổ gây họa. Trúc Long trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, một cái rút tuổi dưới đáy nổi kế sách đã thành hình. Đã thiên đình không phải lập không thể, quyền tiêu hoàng liền giúp ngươi một tay. Nhưng cái này thiên đình trên dưới, ngoại trừ ngươi Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy trở giải rác mấy người, còn lại trọng yếu chức vụ đều cần từ ta yêu tộc hào kiệt làm. Đến lúc đó, thiên đế chi vị là ngươi, nhưng cái này thiên đình quyền hành lại muốn một mực giữ tại bản tọa trong tay. Trúc Long muốn là một cái trên danh nghĩa từ Đế Tuấn thống lĩnh, kỳ thực bị hắn yêu tộc hoàn toàn giá không thiên đình. Tâm ý cố định, Trúc Long lúc này truyền lệnh, Triệu Quân Bằng, Ứng Long, Khổng Tuyên, Thiên Hổ chờ một đám hoạch tâm trưởng lão yêu tộc đến đây nghị sự. Mấy vị trưởng lão cấp tốc tề tụ Long Cung, Trúc Long uy nghiêm ánh mắt đảo qua bọn hắn, Đế Tuấn muốn lập tiên đình, đây là số trời, không thể ngăn cản, bản tọa quyết định, ta yêu tộc làm hết sức giúp đỡ thành sự. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có Côn Bằng hình như có sở ngộ, trong mắt tinh quang lóe lên. Trúc Long tiếp tục nói, không sai, thiên đình quyền hành, liên quan đến hồng hoang trật tự, cũng liên quan đến ta yêu tộc ngày sau khí vận hưng suy, không thể lọt vào tay ngoại nhân. Các ngươi cần cẩn thận chuẩn bị, cái này thiên đình các bộ chức vị quan trọng, như là tình quân, chiến thần, các bộ chính thần, đều cần từ ta yêu tộc trung tâm đáng tin, năng lực xuất chúng người đảm nhiệm. Phải tất yếu nhường kia thiên đình, nhìn như là Đế Tuấn chi thiên đình, kỳ thực là ta yêu tộc chi thiên đình. Tất cả trưởng lão nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, minh bạch Trúc Long chân thực ý đồ, đây là muốn lấy yêu tộc huyết đủ, bổ sung thiên đình chi quốc giá, đi tiêu thâu thiên hoán nhật tiến hành. Chúng yêu nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, xem như trước mắt Long tộc lão nhị ứng Long lại là lông mày nhíu lại, trầm ngâm một lát sau, tiến lên một bước. Tộc trưởng Thánh Minh, kế này như thành, thiên đình đều ở ta tộc trong khống chế. Không sai, ứng Long có một lo, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Theo chúng ta biết, kia Đế Tuấn Thái Nhất cùng Phục Hy buôn tẩu đã lâu, bằng vào Thái Nhất chi Vũ Dung cùng Phục Hy chi tài hùng biện, đã chiêu mộ được không ít Tử Tiêu cung bên trong khách. Trong đó, càng có Xích Sơn đạo nhân chờ hai vị Trảm Thi chuẩn thánh, cùng hơn 10 vị đại la, Thái Ất tu sĩ. Bọn hắn bây giờ dưới trướng nhân thủ, để mà bổ sung thiên đỉnh sơ kỳ giản không trọng yếu chức vụ, sợ là dư xài. Đế Tuấn người này, lòng ôm chí lớn, cũng không phải người tầm thường. Hắn cổ tâm kinh doanh phương đến này thành viên tổ chức, như chúng ta giờ phút này cưỡng ép đem yêu tộc binh sĩ xếp vào tại vị trí hệ tâm, ý đồ quá rõ ràng. Đế Tuấn có chịu cam tâm làm người khôi lỗi, đem vất vả sáng lập chi cơ nghiệp chắp tay nhường cho. Đến lúc đó, hắn quả quyết sẽ không đồng ý, nếu vì thế sự tình cùng chúng ta xung đột chính diện, ngược lại khả năng xáo trộn tộc trưởng bố cục, tại thuận thiên mà đứng thiên đỉnh chi đại kế, sợ sinh khó khăn chắc trở. Ứng Long lời nói trật tự rõ ràng, chỉ ra trước mắt Đế Tuấn cũng không phải là không có chút nào căn cơ, cưỡng ép xếp vào nhân thủ có tiềm ẩn phong hiểm. Trong điện nhất thời an tĩnh lại, mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy Ứng Long lời nói đúng là lý, ánh mắt đều tập trung tại Trúc Long, chờ đợi quyết đoán của hắn. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 65, Đế Tuấn thỏa hiệp, quyết định tương trợ chương 65, Đế Tuấn thỏa hiệp, quyết định tương trợ Ứng Long trưởng lão lo lắng, không phải không có lý. Không thừa thai kia Đế Tuấn tiểu nhi cũng không dám cự tuyệt bản tọa, chọn lựa thí sinh thích hợp đi thiên đỉnh liền có thể. Trúc Long đã sớm nghĩ đến những này, bất quá khôi phục nguyên khí lại tiến thêm một bước Trúc Long, cho rằng siêu nhiên thực lực mới là tính quyết định đồ vật, không có đem trước mắt Đế Tuấn quá để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, Côn Bằng tiến lên một bước, dâng lên một kế, tộc trưởng đại nhân, lời tuy như thế, không sai Đế Tuấn Thái Nhất dù sao chiếm thiên mệnh, như thế làm việc, sợ ảnh hưởng ta yêu tộc danh dự. Ta có một kế, kia Đế Tuấn Thái Nhất chiêu mộ người, phần lớn là bị Thái Nhất dùng vũ lực bức hiếp mà đến, trong lòng tất có oán khí, cũng không phải là bền chắc như thép. Thuộc hạ đề nghị, tộc trưởng dễ thân lâm Thái Dương cùng, lấy điều hòa chi danh, đi giải cứu chi thực. Đến lúc đó, tộc trưởng có thể nói thẳng, nguyện trợ Đế Tuấn đạo hữu thành lập thiên đình, thuận theo thiên ý, nhưng điều kiện tiên quyết là phóng thích những cái kia bị bức hiếp đồng đạo, còn tự do. Như Đế Tuấn không muốn, thì cưỡng ép ra tay, trấn áp Đế Tuấn. Cử động lần này, đến một lần có thể hiện lộ rõ ràng tộc trưởng mang trong lòng, thắng được hồng hoang khen ngợi. Thứ hai có thể tan rã Đế Tuấn thế lực, đi cánh lá. Thứ ba, tộc trưởng lấy tương trợ chi danh, liền có thể thuận lý thành chương tham dự thiên đình tạo dựng. Đến lúc đó lại an bài ta yêu tộc hảo kiệt bổ khuyết những cái kia chống chố ra chức vụ, Đế Tuấn liền khó có thể cự tuyệt. Như thế, tộc trưởng đã đến mỹ danh, lại trưởng thực chất lợi ích, càng có thể chia lại thiên đình thành lập chi thiên đạo công đức, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Trúc Long nghe xong, mặc dù cảm thấy cử động lần này có chút rông dài, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Thế là Trúc Long đích thân tới Thái Dương Cung, hôn nguyên kim tiên đỉnh phong uy áp tận lực phong thích, nhường Đế Tuấn bọn người cảm thấy áp lực như núi. Tiếp lấy Trúc Long đầu tiên là lấy đạo hữu chi lễ gặp nhau, nói do nguyện thuận theo số trời, trợ Đế Tuấn thành lập thiên đình, cùng cử hành hội lớn. Nói xong những này, Trúc Long chuyện lập tức nhất chuyển, liền đưa ra phóng thích bị bức hiếp Tử Tiêu đồng đạo thiện ý đề nghị, ngôn ngữ mặc dù ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, càng có Côn Bằng, Ứng Long chờ một đám trưởng lão yêu tộc ở bên, ẩn thành vây kín chi thế. Đế Tuấn Thái Nhất mặc dù không có cam lòng, phẫn nộ không thôi, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch cùng đại nghĩa danh phận hạ, chung quy là không thể làm gì, đành phải trơ mắt nhìn xem Trúc Long để giải cứu chi danh, đem bọn hắn vất vả mời tới nhiều vị Tử Tiêu cung bên trong hồng trần khách, nhất là hai vị kia chuẩn thánh, toàn bộ thả đi. Mà càng làm cho Đế Tuấn đau thấu tim gan chính là, Trúc Long động tác quá nhanh, không cho hắn quần nhau thời gian, lập tức liền dẫn tới số lớn yêu tộc thanh niên tài tuấn, trong đó đa số Long tộc tinh nhuệ, lấy tên đẹp điển vào chỗ trống, trợ Thiên Đế ổn định đại cục. Cử động lần này chính là muốn đem ngày hôm đó sau Thiên Đế Đế Tuấn biến thành yêu tộc khôi lỗi. Đế Tuấn lửa giận trong lòng ngập trời, trên mặt nhưng lại không thể không duy trì lấy cơ bản bình tĩnh. Trải qua chuyện này, Đế Tuấn nguyên bản bởi vì thuyết phục Thường Hy Hy Hòa, sơ bộ dựng lên ban tử mà mang tới hảo tâm tình, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cũng đúng vào lúc này, Trúc Long nhìn như tùy ý hỏi đến, không biết Đế Tuấn đạo hữu muốn đem cái này thiên đỉnh đứng ở nơi nào. Thái Dương Tinh chính là chí tôn sao trời, xây ở nơi đây cực kỳ phù hợp. Lời ấy vừa lúc đâm trúng Đế Tuấn trước đó suy nghĩ. Tại Trúc Long đến trước đó, hắn cùng Thái Nhất Phục Hy chính đang thương nghị nan đề, chính là cái này thiên đình tuyên chỉ. Thái Dương Tinh là bọn hắn đại bản doanh, an toàn không ngại, mặc dù cũng không phải là lý tưởng nhất thiên đình trung tâm, nhưng đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này bị Trúc Long hỏi, Đế Tuấn trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện hiện. Hắn đè xuống lửa giận, trên mặt ngược lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, thuận thế đem nan để bước ra trở về. Trúc Long tiền bối nói cực phải, thiên đình đứng ở nơi nào, liên quan đến tương lai khí vận hưng suy, chính là quan trọng nhất. Bây giờ tiền bối đã hết sức giúp đỡ, lại sai tới nhiều như vậy hiện tại. Việc này, vậy làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí, vì bọn ta cái này tương lai thiên đình, tìm một chỗ phong thủy bảo địa ai chắc hẳn lấy tiền bối chi năng, nhất định có thể tìm tới thích hợp nhất chỗ. Đế Tuấn lập tức phủ định trước đó đem thiên đình xây dựng ở Thái Dương Tinh dự định, chính mình về sau hơn phân nửa muốn biến thành khối lỗi, tuyệt không thể nhường Trúc Long lại đem tay cắm vào Thái Dương Tinh. Nếu không, liền thật sự là dẫn sói vào nhà, vạn kiếp bất phục. Trúc Long nghe vậy, nhìn Đế Tuấn một cái, tự nhiên minh bạch dụng ý, nhưng cũng không nói ra, chỉ là cười nhạt một tiếng, đã tiểu hữu như thế muốn nhờ, bản tọa liền đáp ứng. Trúc Long rời đi Thái Dương Tinh, trong lòng tôi diễn thích hợp nhất thành lập thiên đình nơi trốn. Hắn bác bỏ cái này đến cái khác tuyển hạng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại một mảnh biến mất tại Đông Hải phía trên địa phương. Đồng Lai Tiên Đảo Trúc Long trong mắt lóe lên một tia nhất định phải được quan mang, Đồng Lai Tiên Đảo vị cách cực cao, đủ để gánh chịu thiên đình khí vận. Hay hơn chính là, nó chỗ Đông Hải, ngay tại Long tộc phạm vi thế lực bên trong. Đem thiên đình đặt nơi đây, Đế Tuấn ở đây vào chỗ, tựa như cùng đem mánh hổ tù tại trong lồng, dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng đừng hòng lật ra lòng bàn tay của hắn. Cử động lần này có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn, đã giải quyết thiên đình tuyên chỉ nan đề, lại đem cái này tương lai quyền lực trung tâm một mực đặt chính mình giám sát cùng trường không phía dưới. Lập tức Trúc Long lập tức hạ lệnh, xuất động số lớn yêu tộc tinh nhuệ, từ ứng long, Không Tiên chờ trưởng lão tự mình xuất lĩnh, tại Đông Hải phạm vi bên trong triển khai lục soát, đồng thời trải rộng nhãn tuyến, treo thưởng tìm kiếm bất kỳ cùng Đồng Lai tương quan dấu vết để lại. Mà Trúc Long tự thân thì cao cứ Long cung chỗ sâu, lấy vô thượng pháp lực cùng đối thời gian tuyến cảm giác, không ngừng đẩy ra hỗn độn mê vụ, thôi diễn Đồng Lai tiên đảo kia biến ảo chập chờn tọa độ cụ thể. Như thế giống chống thua chiêng tìm kiếm, thanh thế chi to lớn, làm cho cả Đông Hải cũng vì đó chấn động, tự nhiên cũng kinh động đến ẩn cư tại Đồng Lai tiên đảo phía trên Đông Vương Công. Tiên đảo Hải Tâm, Điện Ngọc Quỳnh lâu bên trong, Đông Vương Công nhìn qua thủy kính bên trong hiện ra ngay tại Đông Hải bốn phía đi tuần tra yêu tộc thân ảnh, trên mặt không khỏi hiện ra thật sâu sầu lo cùng đắng chát. Ai, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Đông Vương Công thở dài một tiếng, từ khi chủ động từ đi Nam Tiên Chi thủ vị trí, hắn liền một lòng ẩn cư, trông cậy vào nhờ vào đó tránh đi hồng hoang phân tranh, tiêu dao sống qua ngày. Nhưng mà, chính hắn bây giờ tình cảnh cực kỳ xấu hổ, đã mất đi thánh nhân khâm ban cho tiên thủ danh phận che chở, nhưng như cũ chiếm cứ lấy Đồng Lai cái loại này khiến vô số hồng hoang đại năng đều muốn ghé mắt đỉnh cấp động thiên phúc địa, mà thực lực bản thân lại chưa đạt tới đủ để chấn nhiếp quần hùng tình trạng, làm sao có thể không làm cho người ngấp nghé. Đông Vương Công cao mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đối mặt yêu tộc như vậy tình thế bắt buộc tư thế, đành phải tăng cường Đồng Lai ẩn nạp trận pháp, cầu nguyện không nên bị mau chóng tìm tới bên ngoài. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân hờ hững nhìn chăm chú lên Đông Hải phong vân. Thiên đạo quy tích trong mắt hắn rõ ràng rõ ràng. Đế Tuấn là thiên đế, thiên đình lập thì thiên đạo quy tích thành. Về phần quyền hành thuộc về, bất quá hư ảo. Đối Hồng Quân mà nói, chỉ cần Đế Tuấn ngồi thiên đế chi vị, hoàn thành thiên đình thành lập nghi thức, bù đắp thiên đạo trật tự, liền đã đầy đủ. Trúc Long giá không Đế Tuấn, khôi lỗi thiên đế, những này đều không quan trọng. Thiên đạo muốn chỉ là một cái trên danh nghĩa thiên đế tới mở kỷ nguyên mới, về phần cái này thiên đế trong tay phải chăng có thực quyền, phải chăng bị giá không, căn bản không tại thiên đạo suy tính phạm vi bên trong. Hồng Quân chỉ cần chỉ bảo đảm mấu chốt tiết điểm theo kịch bản trình diễn, về phần chi tiết tùy ý tự do phát triển. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn bản cổ thần điện bên trong, Đế Giang lông mày lại hơi nhíu lên. Thông qua thiên cơ cảm giác yêu tộc độc tĩnh, thấy được Trúc Long thận trọng từng bước lưu đồ cùng Đế Tuấn Thái Nhất giờ phút này quấn bách cùng bất lực. Trúc Long cái này lão nê thu, không hổ là thượng cổ đại năng, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn, đây là muốn đem Đế Tuấn huynh đệ hoàn toàn đóng đinh tại khôi lỗi trên châu ngồi à? Chiếu cái này xu thế xuống dưới, nếu là đem thiên đỉnh xây dựng ở Bồng Lai thế nào, Đế Tuấn khó có vĩnh viễn không thời gian xoay sở, yêu tộc nội chiến tiết mục còn thế nào mở màn? Ta còn trông cậy vào bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương đâu? Đế Giang thầm nghĩ. Bất quá, cái này cũng trách không được Đế Tuấn, Đế Giang phong tỏa Bất Chu Sơn, dẫn đến Đế Tuấn không cách nào theo chân núi mà lên tìm kiếm được tam thập tam trọng tiên giới. Thêm nữa hỗn độn trung tại Đế Giang trong tay, Thái Nhất cũng không cách nào tại lĩnh hội hỗn độn trung thời điểm phát hiện Chu Thiên Tinh thần vận hành quy luật, tiến tới cùng Đế Tuấn cùng nhau thôi diễn ra Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Mà bây giờ Đế Tuấn chỉ có đem thiên đỉnh xây dựng ở 33 trọng giới, chờ ngày sau nắm giữ Chu Thiên Tinh đầu đại trận, mới có thể cùng Trúc Long có lực đánh một trận. Một cái nội bộ độ cao thống nhất, bị Trúc Long một mực trưởng khống thiên đỉnh, tuyệt không phải Đế Giang nguyện ý gặp đến. Cho nên, hắn quyết định tạm thời nâng đỡ Đế Tuấn một thành. Đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cậy phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 66, tìm kiếm thiên giới, cứu trợ huyền quy. Chương 66, tìm kiếm thiên giới, cứu trợ huyền quy. Đế Giang rời đi bản cổ thần điện, thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Bất Chu Sơn đỉnh, nghịch không mà lên, quanh mình là vỡ vụn thời không cùng sôi trào nguyên khí, không biết qua bao lâu, Đế Giang trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh trước nay chưa từng có mênh mông thế giới hiện ra ở trước mắt hắn. Đây cũng là tam thập tam trọng thiên giới. Nhưng thấy tiên vân lượn lờ ở giữa, cung quyết lầu các liên miên vô tận, quy mô của nó chi hùng vĩ, viễn siêu hồng hoang bất kỳ động thiên phúc địa. Lưu ly là ngói, thần ngọc làm gạch, giường cột chạm trổ ở giữa chạy xuôi trước thiên đạo vận, dường như tự thành một phương vũ trụ, bày tỏ trí cao vô thượng trật tự cùng uy nghiêm. Như thế một phương thế giới, mới có không ít linh bảo linh căn a. Đế Giang nghĩ như vậy, thần niệm cấp tốc đảo qua tầng tầng thiên huyết. Một phen tìm kiếm xuống tới, Đế Giang phát hiện, nơi đây mặc dù muôn hình vạn trạng, lại tựa hồ như đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Những cái kia lẽ ra nên tồn tại tiên tiên linh cơ, thậm chí hắn phỏng đoán bên trong khả năng thai nghén tại giới này thiên thư phong thần bảng đả thần tiên, lại đều không thấy bóng dáng, chỉ để lại một mảnh bị tỉ mỉ trải vớt qua yên tĩnh. Hồng Quân Đế Giang tâm niệm vừa động, suy đoán đã bị Hồng Quân nhanh chân đến trước. Đã nơi đây chủ dấu đã bị lấy đi, mảnh thế giới này cũng liền không đáng hắn quan tâm quá nhiều. Sau một khắc, Đế Giang vận chuyển pháp lực, lấy vô thượng pháp tắc ở thiên giới cùng Bất Chu Sơn lối vào chỗ bố trí xuống trùng điệp thời không mê chướng cùng âm dương ngũ hành trận pháp, đem nó hoàn toàn ẩn nấp phong tồn. Sau đó, Đế Giang ánh mắt nhìn về phía vị kia với thiên giới phía trên vô tận tinh không, hai tay vạch một cái, mênh mông pháp lực trào lên mà ra, tại thứ cựu trọng thiên giới bích chướng cùng tinh không ở giữa, mở ra một đạo hoàn toàn mới lối vào. Làm xong đây hết thảy, Đế Giang tâm niệm vừa động, vận chuyển không gian đạo vận, lặng yên bước vào Thái Dương Tinh. Đế Giang thân hình từ hư không gợn sóng bên trong hiện hóa thời điểm, đang thấy Đế Tuấn ngồi một mình tại Thái Dương Cung chủ vị, hai đầu lông mày mang theo vài phần khó mà che giấu cô đơn. Cảm nhận được Đế Giang cái này khách không mời mà đến, Đế Tuấn đầu tiên là giật mình, chờ cảm giác được Đế Giang kiếp như vực sâu biển lớn, viễn siêu mình hôn nguyên kim tiên hậu kỳ khí tức lúc, lập tức tập trung ý chí, đứng dậy trịnh trọng hành lễ, đem đã đến bên miệng đạo hữu nuốt xuống, sửa lời nói, không biết Đế Giang tiền bối giá lâm, Đế Tuấn không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối thứ tội. Lập tức tự mình dẫn tỏa, dâng lên linh trà. Hai người hơi chút khách sáo, Đế Giang liền trực tiếp cắt vào chính đề, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đế Tuấn, "Đế Tuấn, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có thể nghĩ làm vậy chân chính thiên đế, chấp trưởng thiên đỉnh quyền hành, mà không phải người khác khôi lỗi?" Đế Tuấn nghe vậy, chấn động trong lòng, trên mặt nổi lên một tia đăm chát, tiền bối minh dám, Đế Tuấn tự nhiên không muốn bị quản chế tại người. Thế nhưng trúc long thế lớn, trưởng không yêu tộc căn cơ, huynh đệ của ta bây giờ thế đơn lực bạc, dù có hùng tâm, cũng là không thể làm gì a." Đế Tuấn một bên trả lời, một bên suy tư, chẳng lẽ lại Đế Giang là đến giúp hắn thành lập thiên đỉnh? Như bản tọa nói, có thể trợ ngươi sơ bộ thành lập thiên đỉnh, cũng nắm giữ cùng trúc long của nhau, thậm chí một trận chiến thực lực, ngươi có bằng lòng hay không? Đế Giang thuận miệng mà ra chi ngôn, nhường Đế Tuấn trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, dù sao thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hắn trầm giọng hỏi, tiền bối cần Đế Tuấn nỗ lực loại nào một cái giá lớn? Sau khi chuyện thành công, Thái Dương tinh phủ tang thần mục, cần giao cho bản tọa. Đế Giang lạnh nhạt nói ra điều kiện, Đế Giang bản ý cũng không muốn như thế, bất quá vô duyên vô cớ trợ giúp Đế Tuấn, không phải là vì lợi ích, Đế Tuấn há lại sẽ tùy tiện tin tưởng. Phù Tăng Thần Mục chính là ngũ hành cực phẩm linh căn một trong, càng là kim ô nghỉ lại thánh thụ, ý nghĩa phi phàm. Đế Tuấn sắc mặt biến đổi, nội tâm rẽ rùa không thôi. Nhưng nghĩ tới nếu không bắt lấy cơ hội lần này, chỉ sợ vĩnh viễn không ngày nổi danh, cuối cùng là cắn răng đáp ứng, tốt. Nhược tiên bối thật có thể giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, Phù Tăng Thần Mục, Đế Tuấn hai tay dâng lên. Thiện. Đế Giang không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền đem tam thập tam trọng thiên cụ thể phương bị cùng tiến vào phương pháp, cùng Chu Thiên Tinh đầu đại trận to lớn tư tưởng cùng đại khái nguyên lý, còn có luyện chế đối ứng tinh thần phiên mấu chốt pháp môn. Từng cái truyền thụ cho Đế Tuấn, dù sao những này hắn cũng không hiểu nhiều, nhưng là Đế Tuấn có Hà Đồ Lạc Thư, chính là trận đạo thôi diễn kỳ tài, có cái này hình thức ban đầu nên đầy đủ. Đế Tuấn đến này bí pháp, như nhặt được trí bảo, trong mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng, nhưng hắn chợt nghĩ đến hiện thực khốn cảnh, mở miệng lần nữa. Tiền bối chỗ thụ, sắc thực huyền diệu vô tận, thế nhưng thôi diễn đại trận, luyện chế tinh thần phiên tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, lại cần đại lượng nhân thủ cùng tài nguyên, dưới mắt trúc long từng bước ép sát, chỉ sợ không sao, ngươi trước tạm đi chuẩn bị. Thích hợp giúp đỡ, bản tọa tự sẽ vì ngươi tìm tới. Đế Giang cắt ngang hắn lo lắng, thân hình tùy theo chậm rãi tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện qua. Đưa tiện Đế Giang, Đế Tuấn tinh thần đại chấn, lập tức bắt đầu hành động. Hắn đem Hà Đồ Lạc Thư giao cho Phục Hy, cầu toàn lực thôi diễn Chu Thiên Tinh đầu đại trận kỹ càng vận chuyển phương pháp. Mà chính hắn, thì cùng Thái Nhất, Thường Hy, Khi Hỏa cùng một chỗ, nhìn như tại vô tận tinh không bên trong ngao du chơi đùa, kỳ thực trong bóng tối thu thập Chư Thiên Tinh thần bản nguyên, là ngày sau đại quy mô luyện chế tinh thần phiên làm chuẩn bị. Cũng y theo Đế Giang chỉ dẫn, lặng yên hướng về kia ẩn nấp tại vô tận hư không chỗ sâu tam thập tam trọng thiên giới tìm tòi mà đi. Một trận âm thầm chuẩn bị, tại mảnh này cổ lão tinh hải bên trong, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Rời đi Thái Dương Tinh, Đế Giang thân hình tại không gian gợn sóng bên trong lần nữa biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã ở bên mông vông ngần Bắc Hải chi cực. Đế Giang ánh mắt chiếu tới, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Một tôn khó mà hình dung khổng lồ cự thú, đang lẳng lặng phiêu phủ ở màu đen băng dương bên trong, giáp lưng sự rộng lớn không thể hình dung. Lộ ra đầu lâu giống như thái cổ thần sơn, vẻn vẹn khép kín miệng lớn biên giới một chiếc răng, liền có nhật nguyệt kích cỡ tương đương. Chính là cái kia trong truyền thuyết thân phụ bổ thiên số mệnh Bắc Hải huyền quy. Chẳng qua hiện nay Bất Chu Sơn vững như thành đồng, Hồng Quân cũng không hợp đạo ảnh hưởng thiên đạo ý chí. Hắn xác thực có thể độ hóa này rùa, gia nhập thiên đình lưu đồ một hai. Này rùa chính là hồng hoang dị chủng, được trời ưu ái, lục thân mạnh mẽ, sinh mệnh lực chi bằng bạc, có thể xưng cử thế vô song. Đế Giang một chút cảm giác, liền phát hiện khí tức thình lình đã đạt hôn nguyên kim tiên, hơn nữa còn tại theo tuế nguyệt trôi qua chậm chạp tăng trưởng. Nhưng mà thần hồn lại ngơ ngơ ngác ngác, bị khai thiên tích địa lúc lưu lại hỗn độn sát khí cùng tự thân tích lũy vô biên nghiệp lực cuốn chặt lại, che đậy, chỉ có thông thiên chi lực, cũng chỉ có cơ bản nhất sinh tồn bản năng, linh trí chưa mở. Đế Giang tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã có quyết đoán. phất tay liền dẫn động tự thân lập tộc xây phủ lúc đoạt được thiên đạo công đức, phân ra một sợi sáng chói huyền hoàng chi khí, như là áo giáp giống như, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ huyền quy kia yêu đất mông muội chân linh hạch tâm, bảo đảm ở sau đó quá trình bên trong không đến mức hồn phi phách tán. Ngay sau đó, Đế Giang đầu ngón tay nhảy vọt lên một đám ngọn lửa màu đỏ sậm, chính là cái kia có thể thiêu tận thế gian nghiệp lực nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa tại Đế Giang ý chí hạ cấp tốc lan tràn đến huyền quy cái kia khổng lồ vô song thân thể, bắt đầu thiêu đốt, luyện hóa kia dây dưa vô số nguyên hội sát khí cùng nghiệp lực. Giống, nghiệp hỏa đốt người thống khổ, cho dù huyền quy linh trí chưa mở, cũng phát ra bản năng mà thống khổ gào thét, chấn động đến toàn bộ Bắc Hải sóng lớn của trào. Đương nhiên Đế Giang cũng có thể dụng công đức tẩy lễ, như thế không có thống khổ, bất quá như thế tiêu hao công đức quá lớn, được không bù mất. Nghiệp hỏa mặc dù thống khổ, lại có thể ở đốt cháy nghiệp lực đồng thời, tiến một bước cô đọng, chết xuất huyền quy kia mênh mông như biển huyết mạch bản nguyên, cũng coi là một loại tu luyện. Quá trình kéo dài hồi lâu, đến lúc cuối cùng một sợi màu đỏ thấm nghiệp lực sát khí bị nghiệp hỏa đốt là hư vô, huyền quy kia nguyên bản đục ngầu ngang ngược khí tức biến tinh khiết mà nặng nề, dường như hao hết tất cả khí lực, lâm vào thâm trầm ngủ say. Đế Giang thấy thế, lần nữa phất tay, chân quý tam quang thần thủy như là cam lâm giống như bay xuống, dung nhập huyền quy thân thể cao lớn, tập bổ nó bởi vì nghiệp hỏa thiêu đốt mà bị tổn thương thân thể, càng bắt đầu ôn dưỡng, chữa trị nó kia bị sát khí ăn mòn vô số năm tâm thần. Thời gian thấm thoát, một nguyên hội tuế nguyệt ung dung mà qua. Một ngày này, ngủ say Bắc Hải huyền quy chậm rãi mở ra con mắt lớn. Kia đối nguyên bản chỉ có hỗn độn cùng bản năng trong mắt, xuất hiện rõ ràng hiếu kỳ, mờ mịt, cùng một tia như là mới sinh giống như trẻ nít ngây thơ linh trí. Nó đung đưa như là dãy núi giống như lâu lâu, nhìn về phía trước mắt kia nhỏ bé lại mang cho nó tân sinh khí tức thân ảnh, Đế Giang. Ngươi là ai? Ta cảm giác rất dễ chịu. Đế Giang đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, tên ta, Đế Giang. Huyền quy to lớn đầu lâu hơi rung nhẹ, dường như tại lý giải cái tên này, lập tức phát ra ủ ủ thanh âm, Đế Giang, cảm ơn ngươi, cứu được ta. Huyền quy bụng vệ biểu đạt cảm kích, lập tức lại nhìn về phía Đế Giang kia cùng tự thân hoàn toàn khác biệt hình thái, trong mắt lộ ra thuần túy hâm mộ chi tình. Ngươi như vậy bộ dáng, đẹp mắt, ta cũng có thể biến thành như vậy sao? Ta không biết, thế nào biến, ngươi có thể dạy ta sao? Đế Giang nghe vậy, suy nghĩ một chút, này rùa căn cơ thâm hậu, ngày khác hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Thế là đầu ngón tay một chút linh quang bay ra, ẩn chứa cựu chuyển huyền công chi áo nghĩa cùng tự thân đối thủy chi pháp tắc cảm ngộ, không có vào huyền quy mi tâm. Đây là cựu chuyển huyền công cùng thủy pháp cảm ngộ, ngươi có thể này tu hành, rèn luyện thân thể, ngưng tụ tiên tiên đạo thể, biến hóa mà ra. Chờ công thành biến hóa về sau, có thể hướng thiên đình mà đi, trợ một cái tên là Đế Tuấn Tam Túc Điểu một chút sức lực, cũng coi như báo đáp bản tọa ân tình. Đế Giang dặn dò nói. Huyền quy cảm thụ được trong đầu hiện lên huyền diệu pháp môn, mặc dù không thể hiểu hết ý nghĩa, lại bản năng chi kỳ chân quý, vui vẻ đung đưa thân thể, dẫn tới Bắc Hải tái khởi sống cả. Huyền công, thiên đình, Đế Tuấn, ta nhớ kỹ. Đế Giang ân nhân, về sau còn tìm ta sao? Đế Giang gật đầu, ngươi lại an tâm tu hành, ngày sau như cần ngươi tương trợ, ta tự sẽ tìm ngươi. Tốt, ta tu luyện. Huyền quy nhu thuận đáp ứng, thanh âm vẫn như cũ non nớt. Đế Giang không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chậm rãi tiêu tán ở Bắc Hải trong gió lạnh. Huyền quy thì theo lấy bản năng cùng truyền thừa, bắt đầu nếm thử lý giải kia huyền ảo công pháp. Quanh thân nổi lên nhàn nhạt thủy lam sắc vầng sáng, cùng Bắc Minh huyền băng hòa lẫn. Đề cử chuyên hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 67, bái phòng nữ hoa. Phát hiện cơ duyên chương 67, bái phòng nữ hoa, phát hiện cơ duyên Bắc Hải huyền quy mặc dù đã điểm hóa, nhưng cuối cùng thực lực vẫn là kém chút. Hôn nguyên kim tiên sơ kỳ thực lực còn chưa đủ, hiện tại đối Đế Giang mà nói chủ yếu nhất là tìm tới cùng Trúc Long đối kháng lực lượng, hoặc là nhường Trúc Long kiêng kỵ lực lượng. Nhường thiên đình bình yên xuất thế, về sau, Đế Tuấn liền có thể bằng vào Chu Thiên Tinh đầu đại trận lực lượng cùng Trúc Long địa vị ngang nhau. Mà có thể cùng Trúc Long đối kháng lực lượng, hồng hoang bên trong, bây giờ cũng chỉ có hắn là không thể nào tự thân lên trận. Vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm nhường Trúc Long kiêng kỵ lực lượng. Hồng hoang bên trong cũng có, đó chính là thánh nhân cùng thánh nhân môn hạ. Một cái tuyệt hảo nhân tuyển hiện lên ở Đế Giang trong đầu, nữ hoa. Phượng Tê Sơn, tạo hóa động thiên bên trong, nữ hoa đang tại bên trên giường mây tĩnh tham gia hồng mông tử khí, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tạo hóa đạo vận. Đột nhiên, trong điện không gian như là gợn nước giống như im ắng dập dờn, Đế Giang thân ảnh không có dấu hiệu nào hiện ra. Nữ hoa đột nhiên bừng tỉnh, thấy rõ người tới, tuyệt mỹ trên dung nhan đầu tiên là hiện khó có thể tin kinh ngạc, lập tức bị mãnh liệt tức giận thay thế. Nữ hoa bỗng nhiên đứng dậy, tố thủ chỉ hướng Đế Giang. Đế Giang, ngươi lại dám xông vào ta chi đạo trận. Bây giờ nàng thân làm đạo tổ thân truyền, hồng mông tử khí nắm chắc, tự giác thân phận đã không phải ngày xưa có thể so sánh, đối Đế Giang e ngại cũng phai nhạt rất nhiều. Cái này không được chi đồ, càng như thế không kiêng nể gì cả, năm đó đem ta cùng huynh trưởng đuổi ra Bất Chu Sơn, hôm nay lại vẫn dám như thế vô lễ. Cái này ngang ngược xâm nhập phương thức, càng đem trong nội tâm nàng đối Đế Giang tích lũy bất mãn hoàn toàn dẫn nổ. Đế Giang cũng không nghĩ như thế, chỉ có điều dựa theo quá trình đến nhà bái phỏng, khó tránh khỏi bị Trúc Long phát giác, lúc này mới không thể không như thế. Đế Giang bình tĩnh nhìn xem nàng, nữ hoa đạo hữu, sự cấp toàn quyền, ta có chút bất đắc dĩ. Nữ hoa cười lạnh một tiếng, quanh thân tạo hóa chi khí lưu chuyển. Tốt một cái sự cấp toàn quyền. Ngươi làm ta còn là năm đó cái kia mặc cho ngươi nắm nữ hoa sao? Bây giờ ta bèn nói tổ thân truyền, thân phụ thành thánh cơ hội,
ngươi hôm nay đến đây là vì năm đó sự tình tạ lỗi. Đế Giang cắt ngang nàng lời nói. Nữ hoa đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giận dữ cười lạnh. Thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi đem ta huynh muội khu trục chi nhục, bây giờ một câu nhẹ nhàng tạ lỗi liền muốn bỏ qua. Nữ hoa ngọc thủ bung lên, hồng tú cầu trước người hiện hiện, tản mát ra khí tức bén nhọn, lập tức rời đi Phượng Tê Sơn. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Đế Giang lại không hề lay động, ngược lại tiến về phía trước một bước. Nếu ta nói, việc này liên quan đến Phục Hy đạo hữu an nguy đâu? Nghe vậy nữ hoa sắc mặt đổi biến, ngươi nói cái gì? Đế Tuấn muốn lập thiên đình, Trúc Long muốn ra không thiên đình, Phục Hy đạo hữu ham sâu trong đó. Như thiên đình ngày sau nội đấu bộc phát, ngươi minh trưởng sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Nữ hoa nghe xong Đế Giang lời nói, lại là khinh thường khẽ cười một tiếng, ngón tay ngọc vuốt vuốt thái dương tóc xanh. Đế Giang, ngươi chẳng lẽ đem ta coi như 3 tuổi hài đồng? Nữ hoa chậm rãi đến gần Đế Giang, quanh thân tạo hóa đạo vận lưu chuyển. Thứ nhất, ta bèn nói tổ thân truyền, thân phụ hồng mông tử khí, thành thánh chính là thiên mệnh sở quy. Trúc Long cho dù quyền nghiêng yêu tộc, lại sao dám tùy tiện động minh của ta giải? Trừ phi hắn mong muốn ngày sau tiếp nhận thánh nhân chi nộ. Thứ hai, nữ hoa xích lại gần Đế Giang, ngữ khí tăng thêm. Chờ ta chứng đạo thành thánh về sau, chớ nói che chở huynh trưởng, chính là gia nhập yêu tộc nặng hơn nữa làm yêu tộc trật tự cũng không phải là việc khó. Lời xin lỗi của ngươi ta nhận, hiện tại, xin ngươi rời đi. Đế Giang ánh mắt ngưng lại, đang muốn mở miệng, đã thấy nữ hoa bỗng nhiên ngoái nhìn, hồng tú cầu chẳng biết lúc nào đã treo ở Đế Giang đỉnh đầu. Xem ra cô gái nhỏ này so trong tưởng tượng khó đối phó hơn, đến làm cho nàng nhận rõ hiện thực mới được. Đế Giang ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, không nhìn hồng tú cầu chi uy hiếp. Đã đạo hữu không tin, vậy bản tọa liền nói thẳng, nếu ngươi không đi thiên đỉnh, ta hiện tại liền đi Thái Dương tinh giết Phục Hy. Nghe vậy nữ hoa con ngươi đột nhiên rụt lại. Ta bèn nói tổ thân truyền, ngươi như làm tổn thương ta huynh trưởng, đợi ta thành thánh tất báo thù rửa hận. Thành thánh? Đế Giang cười khẽ, mi tâm toát ra một đạo sáng chói tử khí, ngươi cho rằng cái này hồng hoang liền ngươi một người có thể thành thánh? Hồng nông tử khí, hắn thế mà cũng có. Xem ra Hồng Vân xác thực vẫn lạc với hắn tay, nữ hoa thầm nghĩ. Nói cho ngươi cũng không sao. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân chính là tại bản tọa trong tay hình thần câu diện. Ngươi nói, ngươi huynh trưởng Phục Hy có thể ở bản tọa trong tay chống bao lâu? Đế Giang nụ cười không giảm, nghiền ngẫm nhìn xem nữ hoa. Nữ hoa trên mặt lời thề son sắt, vẻ mặt chậm rãi biến mất. Nghe đến đó, nữ hoa thanh âm không khỏi có chút phát run nói, ngươi như độc thủ, địa phủ đám người, còn có những cái kia đại bu, ta thành thánh về sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Địa phủ đám người, ta cũng không thèm để ý. Về phần đại bu đi, đem bọn hắn giấu vào bản cổ thần điện, ngươi lại có gì biện pháp đâu? Nữ hoa đạo hữu, ngươi cũng không muốn của ngươi minh trưởng, bước kia trấn nguyên tử Hồng Vân theo gót ta. Đế Giang lần nữa uy hiếp nói. Nữ hoa tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ, nàng nhìn qua hai đạo hỏa lẫn hồng mông tử khí, cắn răng bất đắc dĩ nói, ngươi uy hiếp như vậy tại huynh của ta muội, đến cùng vì cái gì? Đế Giang biết được chuyện đã thành. Không hắn, chỉ là mời đạo hưu tiến về Thái Dương tinh che chở ngươi minh trưởng một đoạn thời gian, đợi cho thiên đình thành lập, đạo hưu đi ở tự tiện. Liền cái này? Nữ hoa nghi ngờ nói. Đúng vậy, bản tọa lại không hắn ý. Thấy Đế Giang vẻ mặt như thường, không giống giả mạo, lại là vì bảo hộ minh trưởng, nữ hoa liền đáp ứng. Sáng suốt chi tuyển, bản tọa liền chậm đợi đạo hưu hồi âm. Thiên đình bên trong cũng có đạo bạn cơ duyên, đạo hưu có thể lưu ý, tạm thời coi là hiểu rõ ngươi ta hôm nay chi nhân quả, sau này còn gặp lại. Nhìn qua Đế Giang biến mất phương hướng, nữ hoa trong mắt tức giận càng lớn. Âm thầm thề, huynh trưởng, đợi ta thành thánh ngày ấy, nhất định phải cái này cuồng đồ trả giá đắt. Thả xong ngôn thoại, nữ hoa bất đắc dĩ hướng Thái Dương Tinh mà đi. Chính như Đế Giang sở liệu, tự nữ hoa giá lâm Thái Dương Tinh, về sau Đế Tuấn liền không cố kỵ nữa, đem tam thập tam trọng thiên tồn tại hiện lộ ra, mời nữ hoa thường trú trong đó. Mà nữ hoa thường trú tam thập tam trọng thiên về sau, Trúc Long rất nhiều động tác quả nhiên thu liễm không ít. Thánh nhân đệ tử thân phận, tăng thêm nàng ngày càng tu vi tinh thâm, cho dù cường hành như Trúc Long, cũng không muốn vào lúc này tùy tiện cùng một vị tương lai thánh nhân kết xuống nhân quả. Có nữ hoa tọa trấn thiên đình, Đế Tuấn lập tức lực lượng 10 phần. Thái Nhất càng là không hề cố kỵ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn sửa trị Trúc Long nằm vùng thế lực, khiến cho khổ không thể tả. Trúc Long mặc dù không có cam lòng, nhưng cuối cùng kiên kỵ nữ hoa thánh nhân đệ tử thân phận, cân nhắc phía dưới, đành phải bất đắc dĩ đem nhóm này thân tín rút về Đông Hải. Ngay tại lúc đó, đã nhúng tay thiên đình sự tình vô vọng, Trúc Long cũng triệt tiêu tìm kiếm đồng lai tiên đảo mệnh lệnh, Đông Vương công lại bởi vì Đế Giang tham gia may mắn tránh thoát một kiếp. Đế Tuấn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đối Đế Giang càng là bội phục đầu giảm xuống đất, hắn nguyên lai tưởng rằng Đế Giang có thể tìm tới một hai ẩn thế đại năng tương trợ, vạn bạn không nghĩ tới, mời tới cho nên ngay cả kỳ huynh giải Phục Hy đều khó mà thuyết phục nữ hoa. Nữ hoa đến về sau, Đế Tuấn trong lòng phân chấn, cảm giác trên vai áp lực chợt giảm, bắt đầu tiến về Hồng Hoang đại địa mời chào hiện tại, chấp trưởng sao trời. Thời gian thấm thoát, mười nguyên hội tuế nguyệt ung dung mà qua. Một ngày này, Thái Dương tinh bên ngoài hư không chấn động, một đạo trầm ổn nặng nề thân ảnh đạp không mà đến, khí tức thình lình đã là Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, chính là công thành xuất quan Bắc Hải Huyền Quy. Huyền Quy giờ phút này đã hoàn toàn biến hóa thành công, thân mang huyền đạo bào màu đen, khuôn mặt cương nghị, thân hình khôi ngô, quanh thân mơ hồ có thủy chi pháp tắc lưu chuyển. Chỉ là Đế Tuấn tại mới gặp lúc hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện Huyền Quy sau khi biến hóa tiên thiên đạo thể dung mạo, lại cùng Đế Giang có 5 phần tương tự, nhất là kia hai đầu lông mày hình dáng cùng ánh mắt thâm thúy, nhường hắn càng thêm xác định đây là Đế Giang thủ bút. Huyền Quy đến, khiến cho Đế Tuấn một phương cấp cao chiến lược đạt được cực lớn bổ sung, một vị thực sự Hỗn Nguyên Kim Tiên, đủ để chấn nhiếp Trúc Long dưới trướng rất nhiều trưởng lao yêu tộc. Mà nữ hoa tại Thiên Đình ở lại đoạn này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng minh bạch Đế Giang muốn hắn đến Thiên Đình làm cái gì, đơn giản chính là chấn nhiếp Trúc Long mà thôi, mà nữ hoa cũng dần dần rõ ràng Đế Giang lúc trước lời nói thuộc về nàng cơ duyên chỗ. Đế Tuấn cùng Hi Hòa ở giữa tình ý ngày càng sâu, anh em, mà càng làm cho nữ hoa cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngày bình thường tính tình cương liệt, nhất tâm hướng đạo Đông Hoàng Thái Nhất, lại cũng cùng thanh lãnh xuất Trần Thường Hy đi được rất gần, mơ hồ có ngầm sinh tình cảm chi xu thế. Mặt trời thái âm, nếu có thể tương hợp, không chỉ có là lương duyên, càng là vững chắc chu thiên tinh thần, điều hòa âm dương chi đại sự, ẩn chứa vô lượng công đức, Đế Giang chỉ chính là cái này thiên hôn cơ hội. Nữ hoa trong lòng minh ngộ, đây đúng là một cọc cơ duyên, không chỉ có thể thu hoạch được công đức, còn có thể nhường Hồng Tú cầu biến viên mãn. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 68, thiên hôn tiên đỉnh, không vào yêu tộc. Chương 68, thiên hôn tiên đỉnh, không vào yêu tộc. Một ngày này, hồng hoang cửu thiên phía trên hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đầu đội đế quan, thân mang xích kim hoàng bảo, riêng phần mình lái từ phụ tăng thần mục chế tạo thần liễn, tự thái dương tinh mà lên, hóa thành hai đạo ngang qua tinh không sáng chói trường hồng, xuyên việt vô tận tinh hải, trực tiếp hướng về kia thanh huy chạy xuôi thái âm tinh mà đi. Thái âm tinh bên trên, Thường Hy cùng Hy Hòa sớm đã thịnh trang mà đối đãi, quanh thân thái âm nguyện hoa lượn lờ, thanh lãnh bên trong tăng thêm ung dung. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trịnh trọng nên tiếp hai nữ, giắt tay leo lên đế liễn, hướng về kia ẩn nấp tại tam thập tam thiên ngoại thiên đỉnh tâm, lăng tiêu bảo điện mà đi. Lăng tiêu điện trước, vạn tượng đổi mới. Nữ hoa ở đại điện chính giữa, đây là chứng hôn chi chủ bị, nữ hoa cầm trong tay hồng tu cầu, quanh thân tạo hóa đạo vận cùng thiên đạo khí tức giao hòa. Phục Hy đánh đàn, Huyền Sóc, Bắc Hải Huyền Quy, trấn thủ, ngàn vạn tiên binh thiên tướng chứng kiến. Thiên đạo ở trên, hiện có Thái Dương chi thần Đế Tuấn, cùng Thái Âm chi thần Hy Hòa, tình đầu ý hợp, chung kết liên lý. Thái Dương chi thần Thái Nhất, cùng Thái Âm chi thần Thường Hy, lưỡng tình tương duyệt, vinh đế đồng tâm. Nhật nguyệt đồng huy, âm dương tương tế, đây là thiên hôn, phù hộ ta hồng hoang. Nữ hoa reo rắt thanh âm truyền khắp thiên giới. Vừa dứt tiếng, thiên đạo cảm ứng, toàn bộ hồng hoang vì thế mà chấn động. Chỉ một thoáng, cựu thiên phía trên rủ xuống mênh mông vô biên huyền hoàng công đức, quy mô của nó mặc dù không kịp Đế Giang lập tộc xây phủ, nhưng cũng có thể xưng hồng hoang thịnh sự. Công đức chia ra làm số, lớn nhất hai đạo không có vào Đế Tuấn Thái Nhất, Hy Hòa Thường Hy bốn người thể nội, vững chắc vị cách, làm sâu thêm cùng chu thiên tinh thần chi liên hệ. Một đạo thô to công đức rơi vào nữ hoa thể nội, thu chứng hôn chi công, càng có một phần dung nhập linh bảo hồng tú cầu bên trong, khiến cho bảo vật này phẩm chất tăng nhiều, quang hoa càng tăng lên. Còn lại công đức thì chia lại tại ở đây xem lễ người, Phục Hy, Huyền Sóc v.v. có chỗ đến, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên hôn thành. Từ đó, mặt trời thái âm chính thức tương hợp, thiên hôn danh vị đến thiên đạo chính thức tán thành, Đế Tuấn bọn người khí vận phóng đại. Nhật nguyệt chi thần uy nghiêm, cũng nhờ vào đó buổi lễ long trọng, sơ bộ xâm nhập lòng người. Thiên hôn công đức kim quang chưa hoàn toàn tiêu tán, lang tiêu bạo điện trước mênh mông trên quảng trường, bầu không khí biến càng thêm trang nghiêm túc mục. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn nhau gật đầu, cùng bên cạnh Thường Hy, Hy Hòa cùng nhau hướng về phía trước phóng ra một bước. Trong chốc lát, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh tại cựu thiên bên ngoài tỏa ra ánh sáng chói lọi, bàng bạc vô song Thái Dương chân lực cùng Thái Âm nguyện hoa xuyên thấu tam thập tam trọng thiên giới, hóa thành kim bạch nhị sắc thông thiên của sáng, giao hội tại lăng tiêu bảo điện phía trên, đem trọn mảnh bầu trời chiếu rọi đến như đồng đạo vận hiện hóa thần thánh bức tranh. Tế. Đế Tuấn cao giọng mở miệng, tiếng như thiên hiến. Hắn dẫn đầu tế ra Hà Đồ Lạc Thư, cổ pháp đồ quyển đón gió triển khai, nội ẩn chu thiên tinh đấu quy tích, hồng hoàng sông núi mạch lạc, huyền ảo phù văn lưu chuyển, định trụ thiên đình bát phương khí vận. Thái Nhất theo sát phía sau, nhật kim luân đằng không mà lên, như một vòng chân chính đại nhật bốc lên, nở rộ vô tận ánh sáng và nhiệt độ, sáng rực thần uy biểu tượng thiên đế chinh phạt quyền lực trôi, thống ngự vạn dương. Thường Hy cùng Hy Hòa cũng đồng thời ra tay, nguyệt kim luân vương xuống ánh sáng xanh, nhu hòa mà mênh mông thái âm chi lực tràn ngập ra, cùng nhật kim luân hòa lẫn, âm dương hòa hợp, tập bộ văn vận, biểu tượng thiên đạo chi hiển hòa cùng trật tự. Tứ bảo huyền không, nhật nguyệt cùng thiên, áp lực mênh mông quét sạch trừ thiên bản giới. Đế Tuấn đứng ở vạn đạo hào quang bên trong, thừa nhận mặt trời thái âm chi lực gia trì, thanh âm rộng lớn, truyền khắp hồng hoang mỗi một cái nơi hẻo lánh, thiên đạo ở trên, đạo tổ ở trên. Hồng hoang vạn linh trung giám. Nay Đế Tuấn có cảm giác hồng hoang trật tự chưa định, chu thiên vận chuyển mất tự. Ta Đế Tuấn, thừa thiên tuân mệnh, nơi này tam thập tam trọng thiên, lập thiên đỉnh, ti trưởng chu thiên tinh thần, điều trị âm dương, thống ngự hồng hoang trật tự, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh vạn linh. Nhìn thiên đạo giám chi, đạo tổ chuẩn chi. Đế Tuấn thề âm hưởng triệt hoàn vũ sát na, cửu thiên phía trên đột nhiên hiện vô biên hào quang. Thiên đạo ý chí như thủy triều pháp phối, chu thiên tinh thần tùy theo sáng tắt, vạn thiên thủy màu rủ xuống tam thập tam trọng thiên, đem trọn tòa thiên đỉnh chiếu rọi đến huy hoàng như ban ngày. Sâu trong hư không chợt nghe thanh âm, từ khí đông lai, đạo tổ hồng quân thánh nhân đạo vận bao trùm chư thiên, dù chưa hiện pháp tướng, kia nguồn gốc từ thiên đạo bản nguyên uy áp lại làm cho hồng hoàng chúng sinh cùng nhau cúi đầu. Nhưng thấy hào quang bên trong ngưng ra cổ pháp đạo văn, một tiếng chuẩn chữ là cấn thương cùng, thiên đạo cùng đạo tổ đồng thời công nhận thiên đỉnh chính thống. Thế này, dù là Đế Tuấn chuẩn thánh tu vi, cũng là không kìm được vui mừng. Lần nữa bái tạ thiên đạo, miệng hô tổ thánh minh. Đến này tán thành, thiên đình khí vận như hồng quang nhật, Đế Tuấn ống tay áo tung bay ở giữa đã thừa thiên mệnh vận chuyển quyền lực trôi, tiếp lấy Đế Tuấn thanh âm mượn nhờ thiên đạo chi lực chuyển khắp hồng hoang thiên địa. Ta vì thiên đế, thống ngự chư thiên. Hy Hòa là trời sau, mẫu nghi thiên hạ, cùng nhau giải quyết âm dương. Thái Nhất là đông hoàng, vị so thiên đế, chấp trưởng chinh phạt, hộ vệ thiên đình. Thường Hy là đồng sau, cùng trời sau cập tôn. Phục Hy là thiên tướng, tổng lĩnh thiên đình chính vụ, điều trị và cơ. Huyền Sóc là thiên xuất, quản hạt thiên binh thiên tướng, trấn thủ thiên đình. Đế Tuấn tiếng như hồng trung đại lữ, mỗi một câu tuyên cáo đều dẫn động thiên đạo của mình, ngàn vạn pháp tác hiển hóa, tường vân hội tụ, thủy thú hư ảnh triều bái. Bị điểm tới tên người, quanh thân khí vận cùng thiên đình tương liên, thần chức quyền hành ra thân, thần quang trầm tĩnh. Nữ hoa đứng yên một bên, cũng không tụ phong, nàng cũng không muốn gia nhập cái gì thiên đình, duy trì thánh nhân đệ tử cái này một siêu nhiên thân phận. Đối với Đế Tuấn lập xuống thiên đình sự tình, Hồng Quân cùng Đế Giang đều thích nghe ngóng. Bất quá Đế Tuấn là thiên đế, thái nhất là đông hoàng, cái này lại không phải một cái điểm tốt. Đế Tuấn cử động lần này, nhìn như minh đệ tình thâm, cùng hưởng tôn đinh, có thể thường nói bầu trời không có hai mặt trời, cử động lần này kỳ thực đã tối tổn hại thiên đế mệnh cách chi biến mãn. Hoàng đạo quý độc, mà kỵ cũng tôn. Kia một phân thành hai quyền hành, như cùng ở tại hoàn mỹ đạo quả khắc xuống một vết nước, tỏ rõ lấy Đế Tuấn thiên đế mệnh cách không hề dài lâu, mà Đế Tuấn lại không biết được những này. Theo Đế Tuấn một câu cuối cùng tuyên cáo rơi xuống, toàn bộ tam thập tam trọng thiên ẩm vàng chấn động, vô tận thiên đạo công đức tự trong cõi u minh rủ xuống, cùng nhật nguyện tinh thần chi lực giao hòa, rót vào thiên đỉnh căn cơ bên trong. Lang tiêu bảo điện quang mang vạn trượng, vô số cung khuyết ban công tử trong biển mây hiện hiện, tiên nga bay múa, lực sĩ tuần trị, một phái chí cao vô thượng, thống ngự chư thiên vô thượng khí tượng. Thiên đỉnh lập. Từ đó, hồng hoang thiên địa có trên danh nghĩa kẻ thống ngự, thiên đạo trật tự có thể tiến một bước hoàn thiện. Một cái thời đại hoàn toàn mới kéo lên màn mở đầu. Theo thiên đỉnh chính thức thành lập, nguyên ngông thiên đạo khí vận như là giang hà hợp biển, gia trì tại Đế Tuấn, thái nhất hai vị này thiên đỉnh chi chủ trên thân, càng có lúc trước tiên hôn công đức lắng động thể nội. Tại này song trùng trợ lực hạ, huynh đệ hai người chỉ cảm thấy trên con đường tu hành quan ải giết hết, đạo hạnh phi tốc tinh tiến, lại trong thời gian ngắn ngủi, liền thành công lại chạm nhất thi, cùng nhau bước vào nhị thi chuẩn thánh hàng ngũ. Thiên đế Đế Tuấn quanh thân hoàng đạo chi khí càng thêm uy nghiêm, đông hoàng thái nhất thái dương chân hỏa cũng càng thêm thuần túy bá đạo, thực lực tăng nhiều. Mà xem như thiên hôn chứng hôn người nữ hoa, giống nhau được ích lợi không nhỏ. Kia dẫn động thiên đạo chứng kiến công đức không thể coi thường, dung nhập hồng mông tử khí trong thăng nộ, trợ nàng nước chảy thành sông chém mất thứ hai thì tu vi nâng cao một bước, khoảng cách kia hôn nguyên thánh cảnh dường như lại tới gần một bước. Nhưng mà cùng ngày xưa Trúc Long lập yêu tộc lúc cưỡng ép đem Đế Tuấn thái nhất loại trừ bên ngoài, sau đó ý đồ chiếm đoạt chi thái dương cung thế lực không có sai biệt, lần này Đế Tuấn thái nhất lập thiên đình cũng chưa chính thức tuyên cáo gia nhập yêu tộc. Cái này thiên đình tự sáng tạo lập mới bắt đầu, chính là một cái độc lập với yêu tộc bên ngoài hoàn toàn mới thế lực. Khí vận cùng yêu tộc khí vận tuy có nhỏ bé xen lẫn, nhưng căn bản đầu nguồn hoàn toàn khác biệt, như là hai cái song hành sông lớn. Đế Tuấn thái nhất hai người cần cái này thiên đình khí vận đến tầm bổ bản thân, cần phần này trên danh nghĩa chính thống đến mời chào nhân tài, càng cần hơn mảnh này cơ nghiệp xem như tương lai lật bản vô liếng. Bởi vậy, cứ việc thiên đình vừa lập, căn cơ còn thấp, Đế Tuấn thái nhất cũng không có chút nào tại trong ngắn hạn gia nhập yêu tộc dự định. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, dạ vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 69, tạo thế chân bạc, nhân đạo khí vận. Chương 69, tạo thế chân bạc, nhân đạo khí vận. Đế Tuấn thái nhất lập thiên đình, không vào yêu tộc. Đế Giang lập vu tộc cùng địa phủ, thống ngự đại địa xuống núi. Thêm nữa Trúc Long chỉnh hợp vạn tộc xây yêu tộc, hùng ngồi tứ hải cùng hồng hoang nam hoang đại địa. Từ đó, hồng hoang thiên địa chính thức tạo thành thế chân bạc. Tam phương thế lực, căn nguyên khác nhau, đại biểu hồng hoang khác biệt khí vận hướng chạy cùng đạo thống. Lấy Trúc Long cầm đầu yêu tộc, kế thừa thượng cổ đại kiếp sau tam tộc còn sót lại nội tình, bao gồm vô số ngày mai sinh linh, tinh quái dị thú, phạm vi thế lực khổng lồ nhất. Trúc Long tự thân tu vi đã đạt hôn nguyên kim tiên đỉnh phong, có 102 đương đại, là tam phương thế lực bên ngoài người mạnh nhất. Nhưng mà yêu tộc mặc dù thế lớn, lại quyết thiếu đủ để chấn áp vạn cổ khí vận chấn tộc chí bảo, là vì một đại ẩn lo. Lấy Đế Giang cầm đầu bản cổ chính tông thế lực, căn cơ ở chỗ Bất Chu Sơn, bao dung vu tộc cùng địa phủ. Vẹn vẹn Đế Giang tự thân là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, mặc dù đỉnh tiêm chiến lực số lượng không kịp tiên đỉnh, càng kém xa hơn yêu tộc. Nhưng bản cổ chính tông danh phận có không có gì sánh kịp đại nghĩa cùng lực hiệu triệu, càng tay cầm tiên thiên chí bảo chấn áp khí vận, nội tình sâu không lường được. Rất nhiều đại năng đều cho rằng cho dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong Trúc Long, cũng không phải cầm trong tay Tiên Tiên Chí Bảo Đế Giang chi đối thủ, bởi vì, đến một lần Tiên Tiên Chí Bảo uy lực không thể đo lường, thứ hai hỗn độn trùng quá khắc chế thời gian phát tác. Tăng thêm kia Hồng Hoang đỉnh cấp Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận cùng Địa Thư đại trận, có thể nói, địa phủ nương tựa theo Đế Giang một người chi thực lực, liền có thể cùng toàn bộ yêu tộc địa vị ngang nhau. Lại càng không cần phải nói vừa mới thành lập Thiên đỉnh. Lấy Đế Tuấn, thái nhất cầm đầu Thiên đỉnh, treo cao tam thập tam trọng thiên, trên danh nghĩa thống ngự Chu Thiên tinh thần. Hạch tâm thành viên đa số Tử Tiêu cung nghe đạo khách, cùng huyền môn khí vận chặt chẽ tương liên, đáng nhìn là huyền môn đạo thống tại hồng hoang kéo dài cùng hiển hóa. Thiên đình thực lực cân đối, không tính tạm thời chấn giữ nữ hoa, tự thân cũng có Đế Tuấn, thái nhất, phục hy, thường hy, khi hỏa, huyền sóc chờ 6 vị chuẩn thánh hoặc hỗn nguyên kim tiên cấp chiến lược. Nhưng là tu vi cao nhất Đế Tuấn thái nhất bất quá chuẩn thánh trung kỳ, đỉnh tiêm chiến lược cuối cùng vẫn là kém thiên đình cùng địa phủ một chút, cũng bị không ít hồng hoang đại năng cho rằng chỉ là có tiếng không có miếng. khó mà chân chính cùng còn lại hai thế lực lớn bình khởi bình tọa. Nói tóm lại, tam phương đều có ưu khuyết, lẫn nhau ngăn được. Nếu chỉ bàn luận phạm vi thế lực, dưới trướng cường giả số lượng cùng bên ngoài sức chiến đấu cao nhất, vẫn lấy Trúc Long yêu tộc cường thịnh nhất. Nhưng mà, hồng hoang đại thế biến đổi liên tục, khí vận lưu chuyển vô thường, cái này tạo thế chân bạc yêu ớt cân bằng có thể duy trì bao lâu, cũng còn chưa biết. Thế chân bạc đã thành, đây chính là Đế Giang khổ tâm lưu đồ kết quả, chẳng qua trước mắt xem ra còn chưa hoàn mỹ thành công, chủ yếu là Đế Tuấn không có gia nhập yêu tộc, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục, Thiên Đình cùng yêu tộc oán hận chất chứa đã sâu, thành thủy hỏa bất dung chi thế, tương lai tất có một trận chiến. Hán địa phủ cùng Vu tộc tự thành một thể, tạm thời chưa cùng yêu tộc cùng Thiên Đình sinh ra trực tiếp xung đột lợi ích, trước mắt có quý giá bình ổn thời kỳ phát triển. Dưới mắt, hắn trọng yếu nhất mục tiêu chính là mượn nhờ đoạn này khó được hòa bình thời gian, dốc lòng bế quan, xung kích Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí là nhất cuối cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo trải đường. Mà ở đằng kia chí cao vô thượng Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ Hồng Quân lại có chút nhíu mày. Thiên đạo quy tích đại khái như hắn sở liệu, Thiên Đình đã lập, Vu yêu cùng tồn tại. Nhưng mà, Đế Tuấn Thái Nhất thành lập Thiên Đình sau, chẳng những không có như mong muốn giống như cùng yêu tộc chiều sâu dung hợp, ngược lại cùng huyền môn khí vận khóa lại đến càng ngày càng gấp, cái này khiến hắn mơ hồ cảm giác cùng lúc đầu thôi diễn thiên mệnh có một tia vi diệu sai lầm. Bất quá, mắt thấy Hồng Hoang Thiên Địa tại Tam Phương ngăn được hạ ngày càng phồn vinh ổn định, trình thể đại thế còn tại đẩy về phía trước tiến, hắn liền cũng đè xuống suy nghĩ, không tra cứu thêm nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lúc đó, Đông Hải Long cung chỗ sâu trúc long, cảm nhận được rõ ràng tự thân tu vi dường như chạm đến một tầng vô hình hàng rào. Thân làm Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, hắn biết rõ tiến thêm một bước là bực nào gian nan. Yêu tộc mặc dù thế lớn, lại không tiên tiên chí bảo trấn áp khí vận, hắn thấy, chỉ có tự thân đột phá tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên, dùng tuyệt đối thực lực vượt ép đương thời, mới có thể bảo đảm yêu tộc trong tương lai khó lường tình thế hỗn loạn bên trong từ đầu đến cuối chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mà theo yêu tộc khí vận duy trì liên tục kéo lên, xem như Long tổ cùng yêu tộc chi chủ hắn, cũng là cảm nhận được một cỗ bàng bạc mà cổ lão lực lượng đang không ngừng ra chỉ bản thân, kia là nhân đạo khí vận. Nhân đạo khí vận cũng vô chủ xem đặc biệt thích, nó chỉ có thể bản năng hội tụ ra chỉ tại lập tức hồng hoang giữa thiên địa cường thịnh nhất chủng tộc phía trên. Xem như cái này mạnh nhất chủng tộc lãnh tụ, Trúc Long chỗ hưởng thụ được nhân đạo khí vận ra chỉ không thể nghi ngờ là nhất là nồng hậu dày đặc. Tại cỗ này mênh mông nhân đạo khí vận thôi thúc giới, Trúc Long kia đỉnh trệ đã lâu tu vi, rốt cục lần nữa bắt đầu chậm chạp mà kiên định tăng lên, hướng về kia chí cao vô thượng Hỗn Nguyên đại la chi cảnh, phát khởi xung kích. Hồng hoang cách cục, ngay tại cái này tam phương lãnh tụ riêng phần mình lưu đồ cùng tiềm tu bên trong, tạm thời duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà bình tĩnh phía dưới, lại là càng thêm mãnh liệt mạch nước ngầm. Đế Giang lập xuống vu tộc, ý nghĩa sâu xa liền ở chỗ này. Hắn giống nhau mơ ước kia huyền diệu khó lường nhân đạo khí vận, ý đồ tại cái này liên quan đến chủng tộc hưng suy lực lượng bên trong được chia một chén canh. Nhưng mà, cùng Trúc Long yêu tộc loại kia hải nạp bách xuyên, bao quát vạn linh lộ tuyến hoàn toàn khác biệt, Đế Giang là vu tộc quyết định là tinh anh lộ tuyến. Vu tộc hạch tâm giới định ở chỗ thân phụ bản cổ huyết mạch người mà phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, nắm giữ thuần túy hoặc tương đối nồng hậu dày đặc bản cổ huyết mạch sinh linh, có thể xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này tất nhiên bảo đảm vu tộc cá thể cường đại cùng huyết mạch thuần túy, nhưng cũng cực đại hạn chế quy mô của nó. Ý vị này, vu tộc tất nhiên có thể bằng vào bản cổ chính tông cao thượng vị cách cùng cường đại cá thể thực lực, trong tương lai nhân đạo khí vận cách cục bên trong chiếm cứ một cái trọng yếu lại đặc thù vị trí, như là định hải thần châm giống như hết sức quan trọng. Nhưng mong muốn giống yêu tộc như thế, bằng vào khổng lồ tộc đàn cơ số thu hoạch được hải lượng nhân đạo khí vận gia trì, lại là tuyệt đối không thể. Đối với cái này, Đế Giang lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không thèm để ý mục tiêu của hắn, xưa nay không là đi tranh đoạt kia lượng cực hạn, mà là muốn bảo đảm vu tộc tại chất cùng tên bên trên, tại nhân đạo bên trong chiếm cứ một cái không thể thiếu vị trí then chốt. Hắn muốn là kia phần nguồn gốc từ bản cổ, không thể thay thế chính thống địa vị, cùng bởi vậy mang tới vững chắc khí vận cùng đối hồng hoang đại địa cấp độ càng sâu lực không chế. Chỉ cần vị trí này nơi tay, liền đủ để chèo chống hắn cùng vu tộc trong tương lai tất cả mưu đồ. Theo tạo thế chân bạc cách cục vững chắc, Đế Tuấn cùng Thái Nhất Minh đệ hai người, tại Phục Hy mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư toàn lực thôi diễn cùng hiệp trợ hạng, rốt cục sơ bộ nắm giữ kia đủ để chống lại đỉnh tiêm đại năng Chu Thiên Tinh đầu đại trận huyền bí. Mặc dù chưa đạt đến hoàn mỹ, nhưng dựa vào tam thập tam trọng thiên cùng Chu Thiên Tinh thần chi lực, đã đủ để bọn hắn tại đối mặt Trúc Long lúc nắm giữ tự vệ thậm chí chống lại lực lượng. Nữ Hoa thấy Thiên Đình giản không đã vững chắc, Đế Tuấn Thái Nhất nắm giữ cơ bản đặt chân vào liếng, huynh trưởng Phục Hy cũng tạm thời chưa có nguy hiểm, liền không còn ở lâu. Mình đã hoàn thành cùng Đế Giang ước định, Nữ Hoa liền rời đi Thiên Đình, trở về Phượng Tê Sơn đạo trường, quyết tâm bế quan tiềm tu, toàn lực xung kích kia vô thượng thánh nhân chi cảnh. Không chỉ là Nữ Hoa, toàn bộ Hồng Hoang đại năng cơ hồ đều là như thế, nhất là mấy vị kia thánh nhân đệ tử. Côn Luân Sơn, Tam Thanh bế quan, lĩnh hội Hồng Mông tử khí tìm thành thánh cơ hội. Tây Phương Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh khổ tu, thôi diễn xá lợi trảm thi chi pháp. Bất Chu Sơn bản cổ thần điện, Đế Giang quanh thân pháp tắc xen lẫn, hướng về Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong khởi sướng xung kích. Đông Hải Long cung chỗ sâu, Trúc Long mượn nhờ bàng bạc nhân đạo khí vận, ý đồ xông phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong gông cùng xiển xích. Bắc Minh Hải yêu sư cùng Côn Bằng cũng đang tiêu hóa yêu tộc khí vận, tìm kiếm chém mất đệ tam thi thời cơ. Mà yêu tộc nội bộ đã mất đi Trúc Long tuyệt đối uy áp cùng Côn Bằng nghiêm mật trưởng khống, không khí lập tức biến rộng rãi rất nhiều, thế là một chút yêu tộc lên khác tâm tư. Đề cử chuyên hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 70, yêu tộc bình định, đánh lui Trúc Long. Chương 70, yêu tộc bình định, đánh lui Trúc Long. Ngay tại hai vị yêu tộc đại lao bế quan thời điểm, một cái chấn động yêu tộc đại sự đã xảy ra. Ngày xưa Đế Tuấn dưới trướng thập đại thần tướng, sớm đã bằng vào những năm này tại yêu tộc bên trong tích lũy tài nguyên cùng khí vận, nhao nhao đột phá tới đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Bọn hắn cảm niệm chủ cũ ân nghĩa, cũng càng xem trọng thiên đỉnh sự phát triển của tương lai tiềm lực, thừa dịp Trúc Long, Côn Bằng chờ hạch tâm cao tầng bế quan, giám thị đối lập lòng cơ hội, lại liên thủ bội phản yêu tộc, xông phá tầng tầng trở ngại, một đường thẳng đến tam thập tam trọng thiên, một lần nữa đầu nhập vào Đế Tuấn dưới trướng. Thái Dương cung bên trong, Đế Tuấn nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh, khí tức cường hãn bộ hạ cũ, tâm tình phức tạp. Giờ phút này thu lưu bọn hắn, không khác công nhiên theo Trúc Long trong chén đoạt thức ăn, tất nhiên sẽ kích thích cùng yêu tộc mâu thuẫn, cái này cùng hắn trước mắt dấu tài, tích xúc thực lực sách lược trái ngược. Nhưng mà, nhìn xem những này trải qua gặp chắc trở vẫn như cũ trung tâm đến đây tìm nơi nương tựa bộ hạ cũ, hắn càng không thể rét lạnh phần này tâm. Nếu là liền ngày xưa trung tâm thuộc cấp cũng không dám tiếp nhận, còn có người nào dám tìm tới ta thiên đỉnh? Việc này nhất định phải đón lấy. Đế Tuấn tự thân lên trước đỡ dậy chúng thần tướng, chư vị mời lên. Có thể được chư vị không quên cũ nghị, chính là Đế Tuấn may mắn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thiên đỉnh xương cánh tay, nắm giữ thiên binh. Việc này tại yêu tộc nội bộ mở một cái cực kỳ nguy hiểm tiền lệ. Tin tức truyền về Đông Hải Long Cung, còn tại bế quan bên trong Trúc Long bị kinh động. Nghe nói thập đại thần tướng tập thể phản bội chạy trốn đến thiên đỉnh, hắn giận tím mặt. Làm càn! Trúc Long gầm thét, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Chỉ là chó nhà có tang, an dám như thế? Đế Tuấn, dám thu lưu ta yêu tộc phản đồ. Đại La Kim Tiên đỉnh phong đã là hồng hoang thế lực lớn lực lượng trung kiên, thập đại thần tướng đồng thời phản bội chạy trốn, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Như việc này không thêm vào nghiêm trị, ngày sau hắn Trúc Long như thế nào thống ngự vạn yêu? Há chẳng phải người người đều có thể bắt trước? Hắn yêu tộc uy nghiêm ở đâu? Việc này đã chạm đến Trúc Long chi phối danh giới cuối cùng, tuyệt không cho phép nhân nhượng. Hắn nhất định phải dùng tối cường ngạnh thủ đoạn, đem bố này phản bội chạy trốn chi phong bóp chết tại này sinh bên trong, một lần nữa dựng nên yêu tộc uy nghiêm. Truyền lệnh, triệu tập chư bộ trưởng lão, lấy Côn Bằng đại trưởng lão làm chủ, binh phát tam thập tam trọng thiên, chinh phạt thiên đỉnh, cầm nã phản đồ. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài, to lớn thiên môn sừng sững đứng sừng sững. Thiên môn bên ngoài yêu khí trùng thiên, sát mây dày đặc. Lấy yêu sư Côn Bằng cầm đầu, Khổng Tuyên, Ứng Long, Thiên Lang, lập tộc thời điểm Khiếu Nguyệt Lang Vương, ba vị tân tấn Hỗn Nguyên Kim Tiên trưởng lão yêu tộc theo sát phía sau, trên trăm đại la trưởng lão cũng là theo sát, lại phía sau thì là yêu tộc đại quân tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp, uy áp chư thiên. Thiên đỉnh một phương, Đế Tuấn, Thái Nhất đứng ở trước nhất, phía sau là Phục Hy, Thường Hy, Thi Hỏa, Huyền Sóc, cùng vừa mới trở về thập đại thần tướng, giống nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch, chu thiên tinh thần chi lực tại trên trời cao mơ hồ lưu chuyển. Côn Bằng bước ra một bước, chuẩn thánh hậu kỳ bàng bạc uy áp hỗn hợp có mênh mông yêu khí, giống như nước thủy triều tuôn hướng thiên môn, thanh âm băng lãnh mà kiêu căng, Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi mau giao ra phản tộc chi đồ, cũng tự trói thỉnh tội, theo ta tiến về Long Hoàng tọa tiền lãnh phạt. Nếu không, hôm nay liền bảo ngươi cái này vừa lập chi thiên đỉnh, tan thành mây khói. Đế Tuấn thân mang tiên đế bảo phục, đối mặt Côn Bằng uy áp, quanh thân hoàng đạo chi khí bốc lên, không thối lui chút nào. Côn Bằng, chớ có cùng nôn. Thập đại thần tướng chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay về chính thống, sao là phản tộc mà nói? Chấm thiên đạo tán thành chi thiên đế, thống ngự chư thiên, các ngươi binh lâm thiên liên giới, mới là nghịch thiên mà đi. Thái Nhất trong tay nhật kim luân toát ra sáng rực thần quang, nghiêm nghị quát, Côn Bằng lão nhi, muốn chiến liền chiến, làm gì tốn nhiều môi lưới? Muốn cho bản hoàng giao ra trung thần, trừ phi các ngươi bước qua chấm chi thi thể. Côn Bằng trong mắt hàn quang lóe lên, hắn vốn cũng không trông cậy vào Đế Tuấn Thái Nhất sẽ khuất phục, mục đích chuyến đi này vốn là lập uy, minh ngoan bất linh. Đã như vậy, liền nhường các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Theo Côn Bằng ra lệnh một tiếng, sau lưng yêu tộc đại quân khí cơ tương liên, yêu khí quẩn quẩn như lang yên. Khổng Tiên sau lưng ngũ sắc thần quang ẩn hiện, Ứng Long quanh thân thủy nguyên bành trướng, Thiên Lang lợi chảo hàn quang lấp lóe, ba vị Hỗn Nguyên Kim Tiên khí cơ gắt gao khóa chặt thiên đỉnh một phương đỉnh tiêm chiến lực. Thiên môn bên ngoài, đại chiến ầm vang một phát. Yêu tộc thế lớn, tinh nhuệ ra hết, giống như nước thủy triều tuôn hướng thiên đỉnh trận tuyến. Đế Tuấn đã sớm chuẩn bị, lấy thập đại thần tướng làm chủ trận người, dẫn động Hà Đồ Lạc Thư chi lực, bố trí xuống Hà Lạc đại trận. Trận này cấu kết hồng hoang núi non sông ngòi chi hư ảnh, hình thành một đạo không thể phá vỡ hàng rào. Mặc cho yêu tộc đại La Kim Tiên trưởng lão dẫn đầu yêu tộc đại quân như thế nào xung kích, trận bích quang hoa lưu chuyển, sừng sững bất động, đem vô số công kích toàn bộ hóa giải thành vô hình. Đế Tuấn thấy Trúc Long chưa đến, cũng không vận dụng chân chính át chủ bài, chu thiên tinh đầu đại trận. Trên không trung, song phương đỉnh tiêm đại năng quyết đấu càng là kịch liệt. Đế Tuấn, Thái Nhất hợp lực đối chiến Côn Bằng. Thái Dương chân hỏa cùng Hoàng Đạo Long khí sẽ lẫn, Nhật Kim luân hóa thành huy hoàng đại nhật, không ngừng oanh kích. Côn Bằng mặc dù tu vi đã đạt chuẩn thánh hậu kỳ, pháp lực hùng hồn, nhưng Đế Tuấn Thái Nhất minh đệ đồng tâm, phối hợp chặt chẽ, càng thêm linh bảo ưu thế, đem Côn Bằng áp chế gắt gao, khiến cho chỉ có sức lực chống đỡ, khó có sức hoàn thủ. Khổng Tiên ngũ sát thần quang xoát hướng Phục Hy, bị Phục Hy tiên tiên bắt quái tùy tiện hóa giải. Phục Hy theo hầu thâm hậu, lại có cực phẩm tiên tiên linh bảo Phục Hy cầm, tiếng đàn hóa thành vô tận đạo văn, đem ngũ sắc thần quang vây khốn, khiến Khổng Tiên đỡ trái hở phải. Ứng Long nhấc lên nộ hải sóng cả, khí thế hung hăng hướng Huyền Sóc mà đến, nhưng mà Huyền Quy biến thành Huyền Sóc vốn là thân nước, tăng thêm đế giang cho thủy chi pháp tắc cảm ngộ, đối thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ còn tại Ứng Long phía trên, tăng thêm vô cùng cường đại, hơn xa cùng giai Hỗn Nguyên Kim Tiên nhục thân chi lực, Huyền Sóc thành thạo điêu luyện, Ứng Long bị đánh liên tục bại lui. Thường Hy, Thi Hỏa hai vị quá âm nữ thần trung chiến thiên lang trưởng lão, Nguyệt Kim Luân tại tỷ bội hai người trong tay tựa như vật sống, thanh lãnh nguyệt hoa hóa thành vô tận tơ lụa quấn quanh cắt chém, đem Thiên Lang hung lệ thế công toàn bộ ngăn lại. Thiên Lang mặc dù dũng, nhưng lại là ba vị trưởng lão bên trong nội tình yếu nhất, dựa vào yêu tộc khí vận, thành công phản tổ, đã thức tỉnh tinh khiết Thiên Lang huyết mạch mới lấy đột phá, lúc này lấy một địch hai, tại Nguyệt Kim Luân công kích đến cũng là chật vật không chịu nổi, trên thân đã thêm mấy đạo vết thương. Chiến cuộc đến tận đây, cao thấp đã phán. Côn Bằng thấy phe mình đỉnh tiêm chiến lược toàn diện bị quản chế, phía dưới đại quân lại chậm chạp không cách nào đột phá Hà Lạc đại trận, trong lòng biết chuyện không thể làm, tái chiến tiếp sợ có nguy cơ vẫn lạc. Tiếp nhận Thái Nhất Nhật Kim Luân sau một kích, mượn lực bay ngược, rút lui. Côn Bằng cực tốc hướng Đông Hải bỏ chạy, Khổng Tuyên, Ứng Long, Thiên Lang nghe lệnh, cũng là nhao nhao thoát khỏi đối thủ, mang theo yêu tộc đại quân giống như thủy triều thối lui. Thiên Môn bên ngoài, trận đầu báo cáo thắng lợi. Thiên đỉnh trên dưới, sĩ khí đại trấn. Nhưng mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên mặt lại không quá nhiều vui mừng, bọn hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Đông Hải Long cung bên trong, Trúc Long nghe nói Côn Bằng thất bại tan tác mà quay trở về, càng là tổn binh hao tướng, vốn là chưa tiêu lửa giận càng tăng lên ba phần. Chờ nghe được Côn Bằng giải thích, nói cùng bại bởi vì chủ yếu ở chỗ Đế Tuấn Thái Nhất nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà phe mình đỉnh tiêm chiến lực đều không tiện tay cho bảo, cho nên khó mà chống lại thời điểm. Trúc Long mặc dù giận, nhưng cũng không cách nào quá nhiều trách tội. Linh bảo chi lợi, thật là mấu chốt. Hà Đồ Lạc Thư, Nhật Kim Luân, Nguyệt Kim Luân, Đế Tuấn Thái Nhất cũng là vận mệnh tốt. Trúc Long trong lòng ngầm trầm, nhưng cũng minh bạch, trận chiến này như muốn vãn hồi yêu tộc mặt mũi, hoàn toàn bóp chết thiên đỉnh khí diễm, không phải hắn tự mình ra tay không thể. Hừ, bản hoàng liền tự mình đi gặp một lần cái này thiên đế, nhìn xem có thể hay không chống đỡ được bản tọa chi uy. Lần này, Trúc Long không còn kinh thường, tự mình điểm đủ dưới trướng chiến lược mạnh nhất, lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng vô thượng uy nghiêm, xuất linh yêu tộc đại quân, lại lần nữa binh lâm tam thập tam trọng thiên. Thiên môn bên ngoài, bầu không khí so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Đối mặt uy trấn hồng hoang Trúc Long đích thân đến, Đế Tuấn Thái Nhất không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp tế ra cuối cùng át chủ bài, Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Trận lên thời điểm, đem chọn phiến thái cổ tinh không đều bị đặt vào trong trận. Chỉ một thoáng nhật nguyệt giữa trời, đại nhật kim mang chút xuống, nguyệt phách ngân huy ngưng kết, dẫn động 365 khỏa chủ tinh lập lòe, ước vạn quần tinh hình chiếu hiện hiện, tinh thần chi lực như là hạo hãn vung dương, hội tụ thành hủy diệt hồng lưu, hướng phía Trúc Long cùng nó sau lưng yêu tộc đại quân quét sạch mà đi. Trúc Long bi mạnh, thời gian pháp tắc huyền diệu vô song, có thể làm sao trời công kích chỉ hoãn một lát, nhưng đối mặt cái này hội tụ toàn bộ tinh không chi lực tuyệt thế đại trận, cá nhân hắn lực lượng cuối cùng lộ ra nhỏ bé. Kia vô tận tinh thần chi quang, dường như vô cùng vô tận, không ngừng làm hao mòn lấy nhục thể của hắn bản nguyên, áp xúc thời gian của hắn chi lực. Thật là lợi hại trận pháp, có thể dẫn động như thế bàng bạc tinh thần chi lực. Trúc Long rung động trong lòng, ý đồ lấy thời gian pháp tắc ngược dòng cục bộ trận thế, lại phát hiện đại trận này liền thành một khối, rút dây động dừng, lực lượng thời gian cũng khó có thể vặn bẹo Chu Thiên tinh thần căn bản vận hành. Một phen kịch đấu, Trúc Long mặc dù bằng vào cao thâm tu vi cùng thời gian pháp tắc quỷ dị mấy lần hiểm lại càng hiểm tránh đi sát chiêu, thậm chí ý đồ tập kích mặt trời thái âm hai cái này trận nhãn hay tâm, lại đều bị đại trận kịp thời vận chuyển cản về. Đánh lâu phía dưới, hắn tiêu hao rất lớn, quanh thân thêm không ít vết thương, nếu không phải thời gian pháp tắc huyền ảo vô song, mấy lần chí mạng tinh thần chi lực công kích suýt nữa nhường hắn bản giao ở trong trận. Mà còn lại yêu tộc đại quân thì là vô cùng thê thảm, ngoại trừ mấy vị Hỗn Nguyên Kim Tiên trưởng lão có thể miễn cưỡng chống cự sao trời hồng lưu. Đại La trưởng lão đối mặt cái loại này sao trời vĩ lực không có chút nào chống cự thủ đoạn. Hoa Mỹ tinh quang sẽ qua, từng bị cường giả yêu tộc thân thể như yên hoa giống như nổ tung, sinh cơ hoàn toàn không có, liền không cần phải nói những cái kia bình thường yêu tộc. Trong lúc nhất thời, yêu tộc đại quân tổn thất nặng nề. Chuyện không thể làm. Tái chiến tiếp, ta đều sợ có nguy cơ vẫn lạc. Trúc Long trong lòng dâng lên thoái ý mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết lấy thực lực của hắn khó mà phá trận. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi cậy vào đại trận chi lợi, có gì tài ba? Cái nhục ngày hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Vung xuống một câu ngoan thoại, Trúc Long vận chuyển thời gian phát tác, thân hình tại tinh thần chi lực khoảng cách bên trong biến mơ hồ, cuối cùng mang theo yêu tộc đại quân, lần nữa bất đắc dĩ rút đi. Trải qua trận này, Chu Thiên Tinh đầu đại trận uy danh, hoàn toàn vang vọng hồng hoang. Thiên đỉnh cũng chân chính đứng vững bước chân. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn.